Chương 1416, lời nói đùa chương 1416, lời nói đùa sau khi nói xong, Phòng Di Ái đột nhiên nghĩ đến một điểm, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đều chỉ sinh một thai, Võ Mị Nương lại sinh hai thai. Lý Trị sẽ không phải cho là hắn lệnh sủng Võ Mị Nương a? Như Lý Trị thật nghĩ như vậy nói, thật đúng là hiểu lầm hắn. Hắn chưa bao giờ lệnh sủng Võ Mị Nương tâm tư, đừng nói Tấn Dương công chúa, hắn cùng Trường Lạc công chúa hoàn hảo số lần đều phải nhiều hơn Võ Mị Nương. Nên nói không nói, mỗi nữ nhân dựng khí sắc thực khác biệt. Có hai người một nữ sau đó, hắn kỳ thực đối với sinh hải tử cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng là, Võ Mị Nương vẫn là mang thai, cái này cũng không có gì để nói nhiều, đó là nàng dựng khí tốt. Chỉ bất quá, Phòng Di Ái cũng không cách nào cùng Lý Trị giải thích. Lý Trị cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn cũng biết mình hai cái này đồng bào tỷ muội thân hình phong thả, tăng thêm một mực đều thân thể không tốt, không giống như là mắn đẻ bộ dáng. Lý Trị cười nói, tăng thêm cái này vừa ra đời nhi tử, ngươi đã có ba đứa con một nữ, chấm cũng không thể bị ngươi rơi xuống quá xa, từ tiệp dư đại khái là có tin vui. Phòng Di Ái vội vàng chắp tay nói hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lý Trị cười nói, còn quá sớm, ngự y còn không có chẩn đoán chính xác đâu. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, xác nhận 89/10, ở phương diện này, có kinh nghiệm phụ nhân so thầy thuốc còn hiểu. Lý Trị vừa muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện có cá đã mắc câu, câu đi lên một đầu không nhỏ cá chép. Phòng Di Ái cười đụng thú nói, đây chính là cái điểm tốt. Lý Trị nghe càng là cao hứng, cười nói, chấm còn chỉ có Hoàng Nhi một cái hoàng tử, dòng dõi vẫn là quá đơn bạc, biết từ tiệp dư thì vui, chấm cao hứng ghê gớm, tối hôm qua một mực đang nghĩ tên đâu. Đúng, võ thị con mới sinh có thể có tên. Phòng Di Ái cười nói, đặt tên là Húc, cùng hắn hai cái huynh trưởng cũng coi là tương thừa. Lý Trị cười nói, Phòng Húc, xem ra ngươi đối với hải tử này cũng ký thác kỳ vọng. Phòng Di Ái khẽ lắc đầu, hắn xuất thân so sánh xấu hổ, tương lai nhất định nhận chỉ trích, hắn đường muốn long đong rất nhiều, hy vọng hắn có thể có học thành, tương lai cũng tốt đền đáp triều đình. Lý Trị suy tư nói, đã dạng này, sao không đem hải tử ôm trở về phụ công chúa, nuôi dưỡng ở Hạ Lan thị danh nghĩa, dạng này hắn tương lai cũng sẽ không gặp chỉ trích, đến cùng là xuất thân phụ công chúa, người khác cũng biết xem trọng hắn liếc mắt. Để tay lên ngực mà nói, Lý Trị có thể nói ra dạng này nói, rất không dễ dàng, dù sao muốn đem hải tử ôm trở về phủ công chúa liền muốn qua Tấn Dương công chúa một cửa ải kia. Nói là nuôi dưỡng ở Hạ Lan thị danh nghĩa, kỳ thực còn không phải Tấn Dương công chúa cung cấp nuôi dưỡng, Tấn Dương công chúa cũng chưa chắc liền sẽ đồng ý chỉ cần là phủ công chúa nuôi lớn hải tử, trên danh nghĩa đều là Tấn Dương công chúa hải tử, Tấn Dương công chúa là mẹ cả. Phòng Di Ái lắc đầu, cốt nhục cách rời, để cho người ta mười phần không đành lòng, hắn nếu có thể có học thành, tự nhiên có hắn tạo hóa, hắn nếu là học không có thành, tương lai làm phú gia ông cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Người nói cũng là. Lý Trị gật đầu cười, nói cho cùng cũng chỉ là con thứ mà thôi, không được coi trọng mới là bình thường sự tình, có thể dốc lòng bồi dưỡng đã mười phần khó được. Phòng Di Ái trong lòng lật qua rất nhiều tâm trí, vừa cười vừa nói, võ thị ngược lại là rất có lòng dạ, ban đầu liền để cháu ngoại Hạ Lan Mẫn Chi văn võ kiêm học. Bây giờ có nhi tử, cũng một lòng muốn đem nhi tử bồi dưỡng văn võ song toàn. Lý Trị cũng không chịu được gật đầu, có thể được ra, võ thị xác thực lòng dạ rất cao, nàng lòng dạ nếu là có thể dùng tại bồi dưỡng hài tử bên trên, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nếu là thật sự đem Phòng Húc bồi dưỡng văn võ song toàn, chấm lại được một tòa lương chi tài. Phòng Di Ái cười nói, nàng là có cái lòng dạ này, bất quá nhưng lại lo được lo mất. Lý Trị nghi hoặc hỏi, như thế nào lo được lo mất? Là sợ nàng thân phận liên lụy hài tử sao? Chấm luôn luôn chỉ cần có tài là nâng, chỉ cần hài tử thật có tài năng, còn sợ sẽ không bị trọng dụng sao? Phòng Di Ái cười giải thích nói, nàng không phải sợ hài tử không bị trọng dụng, mà là cảm thấy bệ hạ hùng tài đại lượng, chăm lo quản lý, đợi đến 20 năm sau, đã sớm khai cương quách thổ, khắc đá điển nhiên, khi đó mênh mông đại đường, đưa mắt vô địch, tứ hải thừa bình. Đau thương nhập kho, đâu còn có hải tử đất dụng võ đâu. Lý Trị cười ha ha, mặt rồng cực kỳ vui mừng, trong tay cần câu kịch liệt run run, thậm chí đem đánh hoa hấp dẫn tới cá đều hụ chạy. Tiếng cười to truyền ra rất xa, cách đó không xa đang tại hóng mát hậu phi cung nữ đều nghe được hoàng đế tiếng cười to, không khỏi hướng bên này nhìn ra xa, tâm lý buồn bực đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà để hoàng đế như thế thoải mái cười to. Lý Trị cười rất lâu mới dần dần ngưng cười âm thanh, chỉ vào Phòng Di Ái nói ra, võ thị vẫn rất có thấy xa. Phòng Di Ái nói như vậy chỉ là muốn dẫn xuất đằng sau nói, không nghĩ tới vậy mà nói đến Lý Trị trong tâm cảm đi, để Lý Trị cao hứng như thế. Như thế để Lý Trị đối với võ thị còn có Phòng Húc có một cái ấn tượng tốt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Phòng Di Ái nói tiếp, ta cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, ta liền nói với nàng, ngươi một mực hảo hảo bồi dưỡng hài tử, nếu là hài tử tương lai thật không có đất dụng võ. Ta xuất tiền lương cho hắn tại Liêu Đông thu thập một chút dân tráng đi đánh Uy Quốc, nếu là đem Uy Quốc đánh xuống, đưa nàng tới làm vương thái hậu. Lý Trị lần nữa bị đùa cười to, cười nước mắt đều nhanh đi ra, đi đánh Uy Quốc. Tưởng cho ngươi muốn đi ra. Võ thị nghe còn không phải nổi nóng với ngươi. Phòng Di Ái trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng cũng có mấy phần nghiêm chỉnh, nói ra, như hắn thật văn võ toàn tài, ta thật muốn tiến hắn đi đánh Uy Quốc. Uy Quốc buồn nôn rất, ta một mực đều rất chán ghét Uy Quốc, nếu là hắn có thể đặt xuống Uy Quốc, hảo hảo cải tạo một cái, thực cũng đã ta khoái khoả. Lý Trị có chút giật mình nói ra, ngươi nghiêm túc. Trương An, Lạc Dương phồn hoa danh dương thiên hạ, cũng là thiên hạ người nhất hướng tới địa phương, nhất là nhà giàu sang, ai nguyện ý rời đi Trường An, Lạc Dương đâu? Ngoại trừ Trường An Lạc Dương, còn có Dương Châu trở Giang Nam giàu có chi địa, đều là nhất đẳng nơi đến tốt đẹp. Đại đường to lớn như thế, đi lĩnh nam đều xem như lưu vong. Mà Uy Quốc là hải ngoại man di chi địa, chẳng những so lĩnh nam xa nhiều, còn cách nguy hiểm trùng điểm hải dương. Phòng Di Ái đem nhi tử đưa đi Uy Quốc, tại Lý Trị xem ra đơn giản so lưu vong lĩnh nam còn muốn thảm, Mặc dù Lý Trị vẫn muốn khai cương quét thổ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chiếm lĩnh Uy Quốc. Ban đầu Uy Quốc những cái kia sứ thần, Lý Trị cũng đã gặp, là như vậy thấp bé, chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra, đây không phải là địa phương tốt gì. Xa xôi, vắng vẻ, hoang vu, còn cách đại hải, hắn nếu thật phái binh đi tiến đánh Uy Quốc, trên sử sách còn không biết sẽ làm sao ghi chép đâu. Phong Di Ái nghiêm túc nhẹ gật đầu, đương nhiên, ta chán ghét Uy Quốc, ta cảm thấy Uy Quốc cần hảo hảo sửa trị cải tạo. Lý Trị cười nói, Uy Quốc xác thực rất đáng ghét, còn một mực tham muốn liêu đông thổ địa, thật không tự lượng sức. Chấm chỉ là lười nhát phái binh giáo huấn bọn hắn. Nếu là ngươi tương lai thật muốn phái ngươi nhi tử đi Uy Quốc, chấm có thể trợ cấp hắn chút quân giới. Chương 1417, câu cá chương 1417, câu cá kỳ thực, thật muốn đi tiến đánh Uy Quốc, quân giới vấn đề đối với người khác đến nói là cái nan đề, nhưng là đối với Phòng Di Ái đến nói cũng không khó giải quyết. Chiêu mộ nhân thủ cũng không khó, liêu đông chỗ kia vùng đất nghèo nàn, không thiếu có can đảm bán mạng người, chớ nói chi là còn có rừng sâu núi thẳm bên trong mà thả người. Chiêu mộ một chút binh nghiệp lão binh với tư cách nòng cốt, chiêu mộ mấy ngàn nhân mã, vượt biển đi Uy Quốc đánh xuống một mảnh địa bàn, sau đó chậm rãi phát triển, có liên tục không ngừng hậu cần thiết tế, luyện thép, chế tạo binh khí, luyện binh, tiếp tục mở rộng địa bàn. Tại vũ khí cùng lính tố chất đều nghiền ép tình huống dưới, Phòng Di Ái cảm thấy không ra mấy năm liền có thể nhất thống Uy Quốc. Phòng Di Ái hôm nay ngay trước Lý Trị mà nói, cũng không phải là muốn đạt được Lý Trị trợ giúp, hắn chỉ là muốn sớm đánh cái mai phục. Trên thực tế, hắn cũng không xác định về sau muốn hay không phái nhi tử đi tiến đánh Uy Quốc. Từ trên tình cảm, hắn đương nhiên hy vọng có cái nhi tử có thể đi xa Uy Quốc, chiếm lĩnh địa phương này, lấy đại đường vì mẫu quốc, tự lập làm vương. Chỉ là tại người đường xem ra, Uy Quốc là so lĩnh nam còn muốn hoang vu vắng vẻ địa phương, hắn nhi tử chưa chắc sẽ nguyện ý đi cái kia thâm sơn cùng cốc làm sơn đại vương. Nếu như hắn nhi tử không muốn đi, Phòng Di Ái cũng không có ý định miễn cưỡng. Thời gian 20 năm quá mức xa xôi, tất cả đều tràn đầy bất ngờ. Phòng Di Ái cười nói, bất quá là một câu nói đùa mà thôi, 20 năm sau, chờ hai tử trưởng thành, thật đúng là không biết sẽ thành cái dạng gì đâu, hắn nếu không nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Trị cười ha ha nói, chớ cũng không phải nói đùa, nếu là ngươi con thứ thật muốn đi tiến đánh Uy Quốc, chấm nhất định sẽ ủng hộ hắn. Ban đầu chấm phái binh tiến đánh Tân La cùng Bách Tể thời điểm, Uy Quốc liền xuất binh trợ giúp Bách Tể, coi như Uy Quốc đối với đại đường cũng không có khuất phục, lẽ ra giao hấn một cái Uy Quốc. Ngươi nhi tử nếu là đặt xuống Uy Quốc, Liêu Đông liền triệt để an ổn, tương lai hải dương mậu dịch hứng khởi, cũng có thể đưa đến bảo hộ đường hàng hải tác dụng. Kỳ thực Lý Trị thoáng qua giữa liền nghĩ minh bạch, hắn nói những này cũng là lời trong lòng. Thậm chí hắn tâm lý còn chuyển qua rất nhiều tâm tư, ví dụ như phái cái hoàng tử công chiếm Uy Quốc, sắp phong làm vương, nhưng là hắn nghĩ lại không bỏ được. Phái đi Uy Quốc so lưu vong lĩnh nam còn thảm, đến lúc đó trên sử sách sẽ làm sao ghi chép. Hậu nhân còn không phải nói hắn bạc tình bạc nghĩa, khắt khe nhi tử, tiên đế đã có huynh đệ tương tàn kinh lịch, nếu là hắn tại rơi xuống cái khắt khe nhi tử thanh danh, cũng quá ám muội. Khó được Phòng Di Ái vậy mà lại có dạng này ý nghĩ, hắn đương nhiên muốn đại lực ủng hộ. Kỳ thực, tại hắn nghĩ đến, Trường Lạc công chúa hoặc là Tấn Dương công chúa sở sinh nhi tử thích hợp hơn. Chỉ bất quá, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn cũng không đành lòng bảo tỷ bảo muội chịu đựng cốt nhục biệt ly nỗi khổ. Phòng Di Ái thả xuống cần câu, chắp tay cười nói, vậy liền đa tạ bệ hạ. Bởi vì hoàng cung bên trong ngoại trừ Lý Trị cùng Phòng Di Ái cũng không có người dám câu cá, trong sông cá cũng không chút kiến thức đến nhân gian hiểm ác, rất dễ dàng liền cắn câu. Cho nên, Lý Trị cùng Phòng Di Ái ở chỗ này câu cá, mỗi lần đều có đại thu hoạch. Bất quá, nhưng mỗi lần đều là Lý Trị câu càng nhiều, Phòng Di Ái thật không có nhường, cũng không biết là Lý Trị tài câu cá tiến bộ rất nhiều, vẫn là Lý Trị vận khí tốt. Trước kia, Lý Trị câu được cá sau đó, tổng sẽ chọn một đầu lớn nhất mập cá giao cho ngự chủ, điều này cũng làm cho hắn ăn đứng lên rất có cảm giác thành tựu. Về sau, hải sản vào kinh sau đó, hắn liền đối với mấy cái này trong sông cá đã mất đi hứng thú. Đương nhiên, câu cá hứng thú cũng không yếu bớt. Lý Trị kéo lên một đầu cá giết về sau, ý tưởng đột phát hỏi, ngươi nói, nếu là đi trên biển câu cá có phải hay không rất thú vị? Phòng Di Ái kiếp trước cũng không có đi biển câu qua, chỉ là nhìn qua không ít biển câu video, hắn tại Trường Giang miệng thời điểm ngược lại là thả câu qua, chỉ bất quá cái gì cũng không có câu đi lên. Phòng Di Ái cười gật đầu, hẳn là rất thú vị, trong biển có đại hàng, vận khí tốt có thể câu đi lên mấy chục cân thậm chí trên trăm cân cá lớn. Lý Trị nghe một điểm đều không nghi ngờ, nghe nói trong biển đều có bên trên ngàn cân cá lớn, câu được mấy chục cân, trên trăm cân cá lớn cũng rất bình thường. Câu được trên trăm cân cá lớn, này sẽ là cái dạng gì cảm giác? Thật là khiến người hướng tới a. Chỉ tiếc, hắn thân là thiên tử, không có đi trên biển thả câu cơ hội. Là cao quý thiên hạ, cửu ngũ chí tôn, giàu có tứ hải, lại cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm, có đôi khi cũng là một loại bi ai. Phòng Di Ái ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì hắn đối với câu cá nhiều lắm là tính yêu thích, không tính là si mê. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Trị vậy mà lại thích câu cá, hắn ban đầu ở phụ dung biên cũng chỉ là lâm thời khởi ý đề nghị câu cá, vậy mà trùng hợp mở ra Lý Trị yêu thích. Bất quá, hoàng đế cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân liền có khả năng thích câu cá. Hậu cung giai lệ mặc dù tốt chơi, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ hết đạn cả lương, tự nhiên cũng muốn tìm chút khác tiêu khiển. Phòng Di Ái đối với Lý Trị yêu thích câu cá vui thấy kỳ thành, cũng rất nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ câu cá. Tại dưới bóng cây ngồi một canh giờ, một bên cười cười nói nói, một bên câu cá, thời gian rất nhanh liền đi qua. Lý Trị câu được một lồng cá, Phòng Di Ái cũng câu được hơn phân nửa lồng, cuối cùng đem cá đều thưởng cho bên cạnh thái giám. Thời gian cũng không sớm, Phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa từ chối nhã nhặn Lý Trị lưu thiện, thừa dịp cung môn vẫn chưa đóng cửa, trước thời gian rời đi hoàng cung. Xe ngựa lái ra khỏi hoàng cung, Tấn Dương công chúa hiếu kỳ hỏi, ngươi đều cùng hoàng huynh nói cái gì? Chúng ta cách thật xa liền nghe đến hoàng huynh tiếng cười to. Rất ít nghe được hoàng huynh cười lái như vậy nghi ngờ. Thân là hoàng tử công chúa, từ nhỏ liền nhận lễ nghi phương diện dạy bảo, tự nhiên có rất ít thoải mái cười to thời điểm. Phong Di Ái giải thích nói, bệ hạ hỏi tới mị nương sinh con sự tình. Tấn Dương công chúa vội vàng hỏi nói, hoàng huynh làm sao nói? Hoàng huynh sẽ không phải là muốn lôi chuyện cũ a? Phong Di Ái cũng không có đề cập hoàng đế đề nghị đem hài tử ôm trở về phủ công chúa giao cho Hạ Lan Mẫn Nguyệt nuôi dưỡng sự tình, vừa cười vừa nói, không có, bệ hạ đó là biết được việc này, thuận miệng đề cập, hỏi vài câu. Ta liền cùng bệ hạ thuận miệng hàn huyên vài câu, mị nương rất có lòng dạ nha, lập chí muốn đem phòng húc bồi dưỡng thành văn võ song toàn tuấn kiệt. Lại lo lắng, 20 năm sau, đại đường khai cương khoách thổ lại không xâm phạm biên giới, hài tử bị bồi dưỡng văn võ song toàn, cũng mất đất dụng võ. Tấn Dương công chúa nghe dây cung mà biết nhà ý, hé miệng cười nói, chắc không được hoàng huynh nghe cười như thoải mái, đây không phải nói đến hoàng huynh tâm cảm đi, cái này vô ngông ngựa thật là xào rượu. Võ mị nương không có đã nói như vậy, Phong Di Ái tận lực nói như vậy chính là muốn đập lý trị một cái mông ngựa, cái này cũng không có gì tốt giải thích. Đập hoàng đế mông ngựa, quá bình thường sự tình. Phong Di Ái nói tiếp, ta liền nói, chờ Phong Húc sau khi lớn lên, liền giúp hắn chiêu mộ ít nhân thủ, tiến hắn đi Uy Quốc. Tấn Dương công chúa nghi hoặc hỏi, tiến hắn đi Uy Quốc làm gì? Phong Di Ái cười nói, tiến hắn đi đánh trận à, ta chán ghét Uy Quốc, để hắn đánh xuống Uy Quốc, lấy Uy Quốc vương thất mà thay bảo, hảo hảo sửa trị một chút cái chỗ kia. Chương 1418, không thể tưởng tượng nổi chương 1418, không thể tưởng tượng nổi Tấn Dương công chúa nghe không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù Phong Húc thân mẫu là võ mị đường, dễ dàng để cho người ta lên án, nhưng là có nàng cái này mẹ cả, còn có Phong Di Ái cái này quốc công tại. Phong Húc sau khi lớn lên liền không lo không có tiền đồ. Nếu là Phong Húc thật rất có tài năng, chỉ bằng là quốc công chi tử rất dễ dàng liền có thể trở nên nổi bật. Trên đời này không thiếu có tài nhưng không gặp thời người, bọn hắn chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Phong Húc sau khi lớn lên không lo không có cơ hội biểu diễn mình tài năng, càng không cần lo lắng bị mai một. Cho dù là Phong Húc tư chất bình thường, có nàng và Phong Di Ái nắm nâng, cũng có thể lăn lộn cái thanh quý chức quan nhà tản, tăng thêm phong phú gia nghiệp, đồng dạng có thể phú quý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được nàng cái này mẹ cả tán thành. Trên thực tế, chỉ cần Phong Húc phẩm tính không có vấn đề, nàng cũng vui vẻ cất nhắc một cái Phong Húc, cái kia dù sao cũng là Phong Di Ái nhi tử, nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi, không muốn bởi vậy cùng Phong Di Ái có hiềm khích. Chính là bởi vì không lo Phong Húc không có tiền đồ, Tấn Dương công chúa mới nghĩ mãi mà không rõ vì sao Phong Di Ái dự định đem Phong Húc phái đi Uy Quốc. Tấn Dương công chúa kinh ngạc nói ra, bị nương lòng dạ cao như vậy, nhất định sẽ bên dưới khí lực bồi dưỡng Phong Húc, tương lai không lo không có tiền đồ, chờ hắn trưởng thành, ta cầu hoàng huynh nhân điện cái thiên lưu chuẩn bị thân chính là, vì sao muốn tiến hắn đi Uy Quốc? Uy Quốc cùng đại đường cách xa trùng dương, so linh nam còn muốn xa xôi, chỗ kia hoang vu lại cằn cỗi, lang quân làm sao bỏ được? Liên tính lang quân bỏ được, bị nương cũng sẽ không bỏ được. Phong Di Ái cười giải thích nói, khoảng cách đại đường sắt thực xa vời một chút, bất quá cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy xa xôi. Uy Quốc cái chỗ kia kỳ thực cũng không tệ, ngoại trừ địa chấn nhiều một ít, báo nhiều một ít, cũng không có gì. Chờ sau này hải mậu phát triển đứng lên, hàng hải kỹ thuật cũng biết càng ngày càng phát đạt, tại Uy Quốc cùng đại đường giữa vãng lai cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định phải phái hắn đi Uy Quốc đánh trận. Ta chỉ là có ý nghĩ này, cũng muốn tôn trọng hài tử ý nguyện, chờ hắn trưởng thành nếu là không muốn đi, ta cũng sẽ không cưỡng bức lấy hắn đi. Trước kia ta cũng cùng mỹ nương giống xem như trò đùa đồng dạng nói qua, nàng đối với cái này ngược lại là có chút ý động. Tấn Dương công chúa nghe cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, mỹ nương có chút ý động. Nàng bỏ được nhi tử. Dù là về sau hàng hải kỹ thuật tái phát đạt, khoảng cách là thật bày ở chỗ ấy, từ Trương An đến bờ biển đều cần không ngắn thời gian, chớ đừng nói chi là lại từ bờ biển viễn độ trùng dương đi Uy Quốc. Tấn Dương công chúa còn không có cảm nhận được nhi tử lớn lên là cảm giác gì. Dù sao hiện tại, nàng một ngày đều không hy vọng con từ trước gót chân nàng rời đi. Nàng không cách nào tưởng tượng để nhi tử viễn độ trùng dương đi Uy Quốc. Đừng nói đi Uy Quốc, liền tính tương lai nhi tử trưởng thành muốn đi Giang Nam, nàng đều cảm thấy không bỏ. Võ mị nương vậy mà bỏ được để nhi tử đi Uy Quốc, dưới cái nhìn của nàng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Di Ái cười ha ha nói, mị nương cũng đi cùng Uy Quốc, làm vương thái hậu. Tấn Dương công chúa dở khóc dở cười, chắc không được võ mị nương nghe có chút ý động, nguyên lai nàng là muốn đi cùng Uy Quốc làm vương thái hậu. Bất quá, nàng vẫn là khó có thể lý giải được. Uy Quốc như vậy xa xôi nghèo khổ địa phương, khoảng cách đại đường xa xôi như thế, Uy Quốc người liền cũng không có khai hóa man di đồng dạng, còn mười phần nhỏ gầy, đến đó làm vương thái hậu lại có ý tứ gì? Còn không bằng lưu tại Trường An làm vị phu nhân đâu. Thấn Dương công chúa không hiểu rõ lắm, nhưng tôn trọng. Nàng hiếu kỳ hỏi, hoàng huynh làm sao nói? Phong Di Ái vừa cười vừa nói, vậy hạ cảm thấy, nếu là Phong Húc có thể công chiếm Uy Quốc, để Uy Quốc uy về vương hóa cũng là chuyện tốt. Tương lai nếu là thật sự gom góp tiền lương nhân thủ phái Phong Húc đi tiến đánh Uy Quốc, vậy hạ nguyện ý ủng hộ một chút quân giới. Tấn Dương công chúa hé miệng cười nói, nếu thật là dạng này, về sau ngươi huyết mạch tại Uy Quốc trở thành vương thất, đời đời truyền lại, ngấm lại cũng là thật đúng là chuyện tốt. Như Phong Húc sau khi lớn lên thật có lớn như vậy chí hướng, ta cái này là mẹ cả cũng ủng hộ hắn. Phong Di Ái cười ha ha nói, hiện tại Uy Quốc so sánh đại đường, xác thực như man di đồng dạng, tương lai hải mẫu hứng khởi, Uy Quốc cùng đại đường liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, Uy Quốc lại là ra biển trọng yếu vừa đứng, nếu là hảo hảo quản lý, sẽ phát triển đứng lên. Không nói về sau sẽ cỡ nào giàu có, nhưng cũng có thể cùng đại đường xa xôi huyện thành không sai biệt lắm. Tấn Dương công chúa nghe một điểm đều không cực kỳ hâm mộ, nếu là tương lai Phòng Húc trưởng thành thật muốn đi tiến đánh Uy quốc, nàng cũng bỏ được xuất ra chút tiền tài đến trợ cấp, cũng vui vẻ phát động quan hệ hỗ trợ chiêu mộ nhân thủ. Vừa nghĩ tới Phòng Húc mới xuất sinh không có mấy ngày, lương thảo quân giới nhân thủ cũng đã có manh mối, Phòng Di Ái cũng không nhịn được bật cười. Bây giờ nói những này đều còn quá sớm, Phòng Húc mới vừa vặn xuất sinh, 20 năm sau ai biết là cái gì quan cảnh. Tấn Dương công chúa khẽ gật đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi đối với Hân Nhi và Hy Nhi có cái gì mong đợi sao? Phòng Di Ái cười nói, không có khác, chỉ hy vọng bọn hắn bình bình an an kiện kiện khang khang lớn lên, có thể cả đời phú quý trôi chảy. Dạng này nói không đúng võ mị nương khẩu vị, lại rất đúng Tấn Dương công chúa khẩu vị. Bởi vì Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa nhi tử chỉ cần bình bình an an kiện kiện khang khang lớn lên, liền không thiếu phú quý, không thiếu tiền đồ. Võ mị nương mới vừa sinh hài tử, Phòng Di Ái vẫn là vô cùng để bụng, vừa có thời gian liền sẽ đi thăm viếng mẹ con bọn hắn. Võ mị nương còn không có sang tháng con, sẽ một mực ở tại sinh trong phòng. Sinh thất cũng không đơn sơ, tương phản, võ mị nương tại sản xuất trước đó liền làm tỉ mỉ bố trí, đợi sản xuất cái kia ngày mùi máu tanh tán đi về sau, liền trở nên 10 phần ấm áp thích hợp cư ngụ. Phòng Di Ái đi vào quốc công phủ thời điểm, Bảo Nhi đang ghé vào trước giường nhìn đến đang ngủ say đệ đệ. Mặc dù đệ đệ nhìn qua vẫn còn có chút xỉu, có lẽ là bởi vì đã thấy nhiều duyên cớ, Bảo Nhi lúc này đã không chê. Đệ đệ làm sao một mực đi ngủ a? Đây đều ban ngày, hắn còn không tỉnh lại. Hắn tốt lười a. Võ mị nương sắc mặt hồng nhuận, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền tĩnh dưỡng không tệ, một đôi nữ đều tại trước mặt, điều này cũng làm cho nàng mẫu tính đại phát, ánh mắt ôn nhu. Tiểu hài tử vừa ra đời chính là như vậy, ngươi vừa ra đời thời điểm cũng dạng này, suốt ngày đều tại ngủ, ban ngày ngủ, trong đêm ngủ, chỉ có đói bụng đi tiểu mới có thể khóc tỉnh lại. Bảo Nhi nghe nhất thời đỏ mặt đứng lên, nói nàng đói bụng khóc tỉnh lại ngược lại cũng thôi, nói nàng đi tiểu khóc tỉnh lại, nàng cũng có chút không vui. Lớn như vậy hài tử đã biết e lệ, cho dù là tại thân sinh mẫu thân trước mặt. Bảo Nhi bệnh lên miệng nhỏ nói lầm bầm, ta mới không như vậy chứ. Phòng Di Ái chuyển qua bình phong đi đến, cười hỏi, không ra hồn. Bảo Nhi nghe xong lập tức gấp, vội vàng kêu ầm lên, nương, nương, không thể nói, không thể nói. Võ mị nương nghe cảm giác có chút buồn cười, cũng biết nàng e lệ, cười trấn an nói, tốt, tốt, không nói, không nói. Thấy nữ nhi mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, Phòng Di Ái liền biết khẳng định là nàng quính sự tình, cũng không có hỏi nhiều, đi vào trước giường ngồi xuống. Chương 1419, tâm địa chương 1419, tâm địa Phòng Di Ái thăm dò nhìn một chút trong tã lót hài tử, so vừa ra đời thời điểm muốn trông tốt hơi có chút, nhưng cũng vẫn là không tính là đáng yêu. Tại tiến đến trước đó, Phòng Di Ái cố ý rửa tay một cái, bất quá, hắn cũng không có đùa hài tử dự định. Nhỏ như vậy hài tử, mỗi ngày trừ ăn ra đó là ngủ, còn sẽ không cùng đại nhân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Phòng Di Ái cũng không có ý định ôm một cái hài tử, vẫn là quá nhỏ, nhìn qua quá yếu ớt, trên thực tế cũng là thật yếu ớt, hơi lớn như vậy hài tử ngay cả đầu đều sẽ không kiêng, ôm thời điểm còn phải nâng một chút. Phòng Di Ái không nói lực có thể gánh đỉnh, kỳ thực cũng kém không nhiều, nhưng là như vậy lớn một chút hài tử, hắn cũng không dám vào tay. Hắn mới vừa thăm dò nhìn qua, hai tử đột nhiên bắp chân đạp một cái, hoa một tiếng khóc đứng lên. Bảo Nhi ở bên cạnh gấp giọng nói ra, làm sao vừa khóc? Là lại đói bụng sao? Võ mị nương cười nói, mới vừa ăn sữa, hẳn không phải là đói bụng. Không phải đói bụng, vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng, Bảo Nhi đọc lấy tay hoa cẩn thận giật ra tã, sau đó lập tức nắm lỗ mũi, một bên lui lại, một bên la lớn. Kéo ba ba. Hắn lại kéo ba ba. Phòng Di Ái nhìn đến Bảo Nhi cái kia ghét bỏ mà quan tâm đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Bảo Nhi ngươi cũng quá khoa trương, hắn còn đang bú sữa, lại không có ăn ngũ cốc hoa màu, một điểm đều không thối, không tin ngươi xích lại gần người một chút. Bảo Nhi vẫn nắm lỗ mũi, cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, nói ra, ta mới không nghe thấy đâu, tin tức quan trọng chính ngươi nghe. Phòng ngoài nhu ngẫu nghe được tiếng khóc đã nhanh chân đi đến, đem hải tử ôm đến bên ngoài trên giường em thu thập. Bảo Nhi lúc này mới để tay xuống, ngụm lớn hô hấp đứng lên. Phòng Di Ái cười nói, thật không thối, ngươi không cần như vậy chịu đựng, không tin ngươi hỏi một chút mẹ ngươi. Võ mị nương gật đầu cười, là không thối. Phòng Di Ái cười nói, ngươi nhìn, mẹ ngươi đã nghe qua, lần này tin a. Bảo Nhi trợn to mắt nhìn mẫu thân, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nói ra, nương, ngươi vậy mà nghe ba ba. Võ mị nương thấy thế không khỏi che chán, vừa bực mình vừa buồn cười. Không thể không nói, Phòng Di Ái đi vào sau đó, trong nhà bầu không khí một cái trở nên tốt hơn. Phòng Di Ái quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Võ mị nương cười gật đầu, tốt hơn nhiều, cảm giác đã hoàn toàn tốt, căn bản không cần cả ngày nằm ở trên giường, người đều nằm mệt mỏi. Ở cữ kỳ thực cũng thật khó khăn hầm, kỳ thực Phòng Di Ái cũng không xác định ở cữ đến cùng có hữu dụng hay không, bất quá nếu là truyền thống, đó còn là làm theo tốt. Phòng Di Ái cười nói, ngươi cảm thấy tốt, thân thể thâm hụt chưa hẳn liền bổ sung. Chúng ta vẫn là muốn nghe ngự y y, ở cữ không thể khinh thường, ngươi cũng nhiều nhẫn lại chút. Nếu là trong tháng không làm tốt, rơi xuống mầm bệnh gì, đằng sau chịu khổ bị liên lụy thế nhưng là chính ngươi. Võ mị nương cười nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo đợi trong phòng, chờ đủ một tháng. Ta chính là ngóng trông thời gian có thể qua nhanh một chút, nhanh lên sang tháng con, cũng ngóng trông hài tử có thể nhanh lên lớn lên. Phòng Di Ái cười nói, hôm qua bồi bệ hạ câu cá, bệ hạ còn hỏi lên Húc Nhi. Võ mị nương nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, truy vấn, bệ hạ chủ động hỏi tới Húc Nhi. Phòng Di Ái cười gật đầu, cũng không kỳ quái, nếu là bệ hạ đại đội trưởng An Thành bên trong mỗi ngày đều xảy ra đại sự gì cũng không biết, vậy hắn đối với trưởng An khống chế cũng quá kém. Võ mị nương liền vội bằng hỏi, bệ hạ mới nói cái gì? Phòng Di Ái cười nói, liền hỏi tới cái gì danh nhi, ta nói cho bệ hạ về sau, bệ hạ nói chúng ta đối với hải tử ký thác kỳ vọng. Ta nói ngươi rất có lòng dạ, lập chí đem nhi tử bồi dưỡng văn võ song toàn. Võ Mị Nương trên mặt ức chế không nổi lộ ra ý cười, đây chính là thanh quyến, mới vừa xuất sinh hải tử liền đưa tới hoàng đế chú ý, nàng nhất định có thể đem hải tử bồi dưỡng phi thường ưu tú, đối với cái này lòng tin nàng tràn đầy. Có tài nhưng không gặp thời, loại chuyện này không có khả năng xuất hiện tại nàng trên người con trai, ai bảo nàng nhi tử có cái thánh quyến ân long cha đâu. Võ Mị Nương tiếp lấy truy vấn, sau đó thì sao, vậy hạ lại thế nào nói? Phong Di Ái cười nói, vậy hạ nói, tốt, triều đình liền lại thêm một cái nhân tài trụ cột. Võ Mị Nương nghe không khỏi gật đầu, hắn nhi tử chẳng những có nhân tài trụ cột, cũng nhất định có thể trở thành triều đình lương đống. Phong Di Ái nói tiếp, ta liền nói lên đưa Húc Nhi đi uy quốc đánh địa bàn việc. Võ Mị Nương nghe trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, mới vừa nàng còn đắm chìm trong nhi tử ra đem vào phối hợp vì nước chi lương đống trong tưởng tượng, đột nhiên liền biến thành đi uy quốc đánh thiên hạ, đây chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh chút, để cho người ta nhất thời khó thích ứng. Phong Di Ái nói tiếp, bệ hạ nghe phi thường khiếp sợ, cảm thấy uy quốc quá mức xa xôi, làm sao lại bỏ được đem hải tử đưa đi uy quốc đánh trận. Ta giải thích một trận, bệ hạ rất tán thưởng, còn nói muốn trợ giúp một chút quân giới. Võ Mị Nương buông thong đôi mắt, trong lúc nhất thời không có ứng thanh. Phong Di Ái đánh giá nàng thần sắc, hỏi, làm sao? Không bỏ được. Kỳ thực, Võ Mị Nương tâm lý đang tại thiên nhân giao chiến. Trước đó, nàng nhiều lần bái phỏng Kim Thắng Mạn, đối với uy quốc cũng có một cái toàn bộ phương vị hiểu rõ. Uy quốc cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy, cũng không có tưởng tượng như vậy cằn cỗi. Uy quốc diện tích cũng không nhỏ, nhân khẩu đông đảo, đó là người thấp một chút. Đương nhiên, uy quốc vẫn là không có biện pháp cùng Đại Đường so sánh, nhưng là tương lai hải mậu hưng khởi sau đó, uy quốc cũng không phải không có chỗ thích hợp. Cho nên, Võ Mị Nương đối với uy quốc vẫn rất cảm thấy hứng thú. Tại sinh nhi con trước đó, Võ Mị Nương cũng không có thiếu nghĩ những thứ này việc, tâm lý thậm chí có chút kích động. Tại cung bên trong nhiều năm như vậy, thấy được trí cao vô thượng quyền lực, nàng đối với cái này tràn đầy vô tận hướng tới. Lịch sử bên trên cũng không thiếu nữ nhân chấp trưởng đại quyền, Lữ Hậu, Đậu Thái Hậu, Độc Cô Hoàng Hậu. Tại cung bên trong thời điểm, nàng còn nằm mơ có một ngày mình cũng có thể chấp trưởng quyền lực. Từ khi xuất cung sau đó, nàng mộng liền tỉnh, chỉ có thể cố gắng đem những cái kia khát vọng vớt lên, che giấu. Nhưng là đi uy quốc làm vương thái hậu nhưng lại đốt lên trong nội tâm nàng khát vọng, nàng thật sự là quá muốn nhấm nháp một chút chấp trưởng đại quyền tư vị, dù là chỉ là xa xôi mà vắng vẻ uy quốc. Với lại nàng cảm thấy nàng con cháu hậu nhân có thể trở thành uy quốc vương thất, đời đời chuyển thừa tiếp cũng không tệ. Lưu tại Trường An, nàng nhi tử chỉ sợ muốn vĩnh viễn đứng tại phòng hy cùng phòng hân phía dưới. Bây giờ nhi tử giáng sinh, đột nhiên nghe được phòng di ái nói lên phái nhi tử đi uy quốc đánh trận, nàng lại đột nhiên do dự. Nhi tử giáng sinh gọi lên nàng mẫu tính, để nàng tâm cũng biến thành mềm mại. Đi uy quốc đánh trận chưa hẳn thuận buồm xuôi gió, mà lưu tại Trường An lại nhất định có thể an hưởng phú quý, cho nên đến cùng là nên để nhi tử mạo hiểm đi uy quốc đánh trận đâu, vẫn là để nhi tử lưu tại Trường An an hưởng phú quý. Bất quá Võ Mị Nương trung quy là Võ Mị Nương, dù là nhận phòng di ái ảnh hưởng mà thay đổi rất nhiều, nàng tâm địa cũng so với bình thường nữ nhân muốn cứng rắn nhiều. Chương 1420, thà làm đầu gà. Chương 1420, thà làm đầu gà. Thà làm đầu gà, không vì đối phượng. Võ Mị Nương cũng chỉ là do dự một hồi, một trái tim lại kiên định đứng lên. Võ Mị Nương khẽ lắc đầu nói, ta không có không bỏ được, ta sẽ theo nàng cùng đi uy quốc, lại nói thế nào không bỏ được. Uy quốc cô độc tại hải ngoại, khoảng cách đại đường nhưng cũng không tính quá xa, nếu là Húc Nhi tương lai có thể tại uy quốc tự lập làm vương, cũng là một trận tạo hóa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho ngươi huyết mạch trở thành uy quốc vương thất, đời đời lưu truyền sao? Phong Di Ái cười gật đầu, ta đương nhiên nghĩ, bất quá cũng không cần sốt ruột, còn phải xem hải tử sau khi lớn lên mình ý nguyện, nếu là hắn không muốn đi uy quốc, chúng ta cũng không cần cưỡng bức hắn. Mặc dù Phong Di Ái rất muốn phái nhi tử đi uy quốc tự lập làm vương, sau đó triệt để cải tạo uy quốc, đem uy quốc cải tạo thành đại đường nước phụ thuộc, để uy nhân đánh trong đáy lòng tán đồng mình là đại đường một bộ phận, mà không phải thủy chung ly khai tại Trung Nguyên vương triều bên ngoài. Nhưng là Phong Di Ái cũng xác thực cưỡng bức nhi tử đi làm chuyện này, cũng coi là từ phụ tâm địa. Bởi vì hắn cảm thấy tại hải mậu hưng khởi sau đó, mặc kệ chiếm lĩnh vẫn là không chiếm lĩnh uy quốc đều rất khó giống lịch sử bên trên như thế ly khai tại Trung Nguyên vương triều bên ngoài, chỉ chịu đến Trung Nguyên vương triều phóng xạ ảnh hưởng. Địa lý phát hiện lớn, tất nhiên sẽ thúc đẩy hải mậu hưng khởi, đại đường thủy sư cũng tất nhiên sẽ quật khởi, với lại sẽ đem ánh mắt chuyển hướng thâm hải, đợi cho lúc kia uy quốc đối với đại đường người mà nói đã không tính xa xôi, thế tất sẽ trở thành đại đường ra biển tuyến đầu, há lại sẽ dễ dàng tha thứ uy quốc không tuân theo. Bất quá Võ Mị Nương lại không nghĩ như vậy, sao có thể tùy ý hải tử tự mình làm chủ đâu? Hải tử nên nghe phụ mẫu nói, nếu là xác định hải tử tương lai muốn đi uy quốc làm vua, vậy sẽ phải giúp hải tử dựng nên dạng này chí hướng, đồng thời hướng về phía này bồi dưỡng. Đang dạy hải tử quyền mưu trị thế phương mặt, nàng tự nhận có thể đảm nhiệm, nhưng là nàng lại không thông binh pháp, với lại không có bất kỳ cái gì lĩnh binh đánh trận kinh nghiệm. Bất quá cái này cũng không tính là việc khó gì. Võ Mị Nương cười nói, hải tử biết cái gì à? Đương nhiên là muốn chúng ta làm cha mẹ giúp đỡ quyết định. Với lại nếu như chờ hắn trưởng thành quyết định đi uy quốc, đến lúc đó chúng ta sẽ dạy đạo hắn cũng đã muộn. Tự nhiên muốn từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn quân như văn trị phương diện, ta ngược lại thật ra có thể giáo dục hắn, thế nhưng là tại quân lược phương diện này sẽ phải ngươi cái này làm cha để tâm thêm. Khác không nói, Võ Mị Nương tại quân như phương diện đúng là đỉnh cấp, có nàng chuyên tâm dạy bảo, nghĩ đến phòng húc tương lai tất nhiên không kém. Về phần linh binh đánh trận phương diện này, Phòng Di Ái kết hợp hậu thế một chút tri thức cũng là có độc đáo kiến giải. Đương nhiên hắn cũng là có chút lý luận xuông, tại phương diện kinh nghiệm có chút khiếm khuyết. Cũng không cần gấp, còn có Tô Định Phương đâu, còn có Tiết Nhân Quý đâu, còn có Bùi Hành Kiệm đâu. Phòng Di Ái cười nói, ta tự nhiên sẽ để bụng, để hắn nhiều bái mấy cái danh tướng vi sư, tương lai nhất định có thể có học thành. Nói thật, Phòng Di Ái cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua Phòng Húc đi Uy Quốc sẽ đánh bại trận chiến. Liên tính Phòng Húc tư chất không được tốt lắm, chỉ cần một lòng muốn học, nổi danh đem tận tâm chỉ bảo, cũng không trở thành ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Lại nói, Uy Quốc chỗ kia có thể có cái gì danh tướng, lại thêm vũ khí bên trên hàng duy tiến công, đây nếu là đều có thể bại trận, vẫn là sớm làm trở về làm cái phú gia ông a. Phòng Di Ái cùng Võ Mị Nương nói đang nghiêm túc đâu, lại quên bên cạnh còn có cái tiểu cơ linh quỷ. Cái này tiểu cơ linh quỷ đó là Bảo Nhi, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, một hồi nhìn xem phụ thân, một hồi nhìn xem mẫu thân, mặc dù nghe không hiểu, lại nghe mười phần nghiêm túc. Cha, nương, Uy Quốc là chỗ nào a? Phòng Di Ái xoay đầu lại, cười giải thích nói, Uy Quốc à, là tại hải ngoại, là một cái khoảng cách đại đường rất xa xôi địa phương. Bảo Nhi sau khi nghe xong, vẫn như cũ đối với Uy Quốc không có gì khái niệm, không biết Uy Quốc ở nơi nào, cũng không biết Uy Quốc đến cùng là cái gì. Nàng lại lập tức cao hứng đứng lên. Quá tốt rồi, cha, nương, ta cũng muốn đi cùng Uy Quốc. Võ Mị Nương tức giận nói ra, ngươi đi cùng làm gì? Mặc dù nàng đã hạ quyết tâm để nhi tử đi Uy Quốc đánh thiên hạ, cũng sẽ không muốn để nữ nhi cũng đi cùng Uy Quốc. Không nói đến, nữ nhi khi đó đã sớm lập gia đình, nàng cũng không muốn để nữ nhi gả cho Uy Quốc thằng lùn, cho dù là Uy Quốc quý tộc tại Võ Mị Nương xem ra cũng chỉ là chưa khai hóa thấp chân dã nhân. Bảo Nhi nghe xong lập tức gấp, bĩu môi nói ra, đại ca ca cùng nhị ca ca đều đi theo cha đi Giang Nam chơi. Các ngươi còn muốn mang theo đệ đệ đi Uy Quốc chơi, vì cái gì không mang theo ta? Tình cảm Bảo Nhi còn tưởng rằng đi Uy Quốc là vì chơi đâu, Phòng Di Ái vội vàng dụ dỗ nói, ta và ngươi nương cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không phải thật sự muốn dẫn đệ đệ ngươi đi Uy Quốc chơi. Chờ ngươi trưởng thành, cha cũng mang ngươi cùng đệ đệ đi Giang Nam chơi có được hay không? Mặc dù Phòng Di Ái rất hy vọng nhi tử có thể đi Uy Quốc đánh thiên hạ, lại một điểm đều không hy vọng nữ nhi cũng đi Uy Quốc. Để nhi tử nạp Uy Quốc quý tộc nữ tử làm tiếp ngược lại cũng thôi, để nữ nhi gả cho Uy Quốc quý tộc, đó là tuyệt đối không thể. So sánh chưa nghe nói qua Uy Quốc, Bảo Nhi đương nhiên vẫn là càng chờ mong đi Giang Nam chơi, nàng lúc này liền nín khóc mà cười, gật đầu nói, "Tốt, cha, đây chính là ngươi nói, một lời đã định." Một lời đã định. Phòng Di Ái vươn tay ra, cùng nữ nhi kéo câu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Võ Mị Nương cũng rốt cuộc nhanh ngồi xong trong tháng, chỉ bất quá nàng tâm tình lại cũng không làm sao mỹ lệ. Bởi vì đợi nàng ra trong tháng, sẽ vì nhi tử làm trăng tròn yến. Ban đầu nàng sinh Bảo Nhi thời điểm, trăng tròn yến liền không có đại làm, chỉ là người một nhà tập hợp một chỗ ăn mừng một phen. Khi đó nàng đã cảm thấy có chút ủy khuất. Bây giờ, nàng sinh nhi tử, trăng tròn yến vẫn như cũ không biết đại làm, nàng lại không khỏi vì nhi tử cảm thấy ủy khuất. Võ Thuận đi đến, nhìn đến Võ Mị Nương đang tại kinh ngạc xuất thần, trên mặt tâm tình bất định, không khỏi trong lòng buồn bực. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ trăng tròn yến việc đâu? Võ Thuận đi lên phía trước, cười nói, đều không cần ngươi nhọc lòng, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cố ý định hải sản, bàn tiệc đồng dạng dùng thượng đẳng hải sản, tuyệt đối phong phú. Hải sản tại Trường An đã không tính ly kỳ, nhưng là giá cả vẫn như cũ rất đắt, hải sản tự nhiên cũng thành bàn tiệc bên trên thượng đẳng món ngon. Võ Mị Nương suy nghĩ dĩ nhiên không phải bàn tiệc, nàng cũng không thiếu tiền, liền tính đặt mua 100 bàn sơn chân hải vị, đối nàng mà nói cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Võ Mị Nương thở dài, đặt mua cho dù tốt bàn tiệc thì có ích lợi gì? Có thể mời đến cả triều văn võ hân quý đến chúc mừng sao? Đáng thương Húc Nhi cũng là quốc công chi tử, trăng tròn yến lại vắng ngắt thê lương, đều là ta cái này làm mẹ liên lụy hắn. Võ Thuận nghe cũng sững sờ tại nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy muội muội đó là tại gia môn, sinh là quốc công chi tử, ở là quốc công phủ, quốc công còn như thế quan tâm để ý, đây đã là bao nhiêu nữ nhân hâm mộ không đến. Chương 1421, không giống ngày xưa. Chương 1421, không giống ngày xưa. Ngẫm lại ban đầu tình cảnh, triệt để ngay cả cuộc sống đều không thể tiếp tục được nữa, đang nhìn nhìn bây giờ phú quý sinh hoạt, còn có cái gì không vừa lòng. Võ Thuận cảm thấy muội muội đó là gia môn, trải qua như vậy phú quý thời gian, còn yêu cầu xa vời cái gì cái khác. Càng hẳn là bày thanh mình vị trí mới là, phải biết, ngươi không phải chính thất, mà là ngoại thất. Với lại chính thất vẫn là đường đường công chúa, cả triều văn võ như thế nào lại đến ăn mừng ngươi cái này ngoại thất sinh nhi từ đâu? Võ Thuận tâm lý minh bạch rất, lại không thể ăn ngay nói thật. Võ Thuận cười nói, chúng ta thời gian này một năm so một năm tốt, Húc Nhi có thể thác sinh tại bụng của ngươi bên trong, đó là hắn phúc khí. Đây Trường An có mấy nhà sinh hài tử để cả triều văn võ đều đến đây ăn mừng. Húc Nhi trăng tròn yến mặc dù dẫn không đến cả triều văn võ, nhưng cũng náo nhiệt đâu, đến người không biết thiếu. Bảo Nhi xuất sinh làm trăng tròn yến thời điểm, chỉ có người một nhà tập hợp một chỗ ăn mừng một phen. Bây giờ lại khác biệt dĩ vãng. Võ Mị Nương sinh ý càng làm càng lớn, chẳng những tiến vào Tấn Quốc công phủ, còn cho Tấn Quốc công sinh cái nữ nhi, Võ Mị Nương cũng có mình vòng tròn, tại Trường An cũng coi là nhân vật số 1. Mặc dù không so được những cao quan kia hiển quý phu nhân, nhưng cũng không ít nhà giàu sang đuổi tới lĩnh bợ. Bây giờ, Võ Mị Nương lại cho Tấn Quốc công sinh nhi tử, địa vị so sánh trước kia càng vững chắc, đây đối với rất nhiều người mà nói là bao nhiêu tốt cơ hội. Lấy Võ Mị Nương thông minh, nàng như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ đâu, nàng chỉ là không cam tâm mà thôi. Võ Mị Nương cười nói, biết, so sánh mới vừa bị biếm thành thứ dân thời điểm cái kia hoảng loạn thời gian, hiện tại ta đã nhi nữ song toàn, cái gì cũng không thiếu, cũng nên thỏa mãn. Võ Thuận cười nói, chờ trăng tròn yến ngày ấy, ngươi nhìn xem có bao nhiêu người đến định bợ ngươi đi. Võ Mị Nương nghe cũng chỉ là mỉm cười, nàng ngược lại không hiếm có những người kia đến định bợ nàng, nàng chỉ là ngóng trông nhanh lên sang tháng con. Trăng tròn yến ngày ấy, Tấn Quốc công phủ quả nhiên môn đình như thành phố, chỉ bất quá đến tân khách đều có chút không xứng với quốc công phủ dòng dõi. Nếu không phải Võ Mị Nương ở tại quốc công phủ bên trong, những này tân khách muốn tiến vào một tòa quốc công phủ cũng khó khăn. Võ Thuận chào hỏi những này đến đây chúc mừng phu nhân, tiểu thư. Hai tử ngay tại Võ Mị Nương bên cạnh ngủ say, Võ Mị Nương ý cười đầy mặt nghe định nọt ngữ điệu, tâm lý lại có chút không kiên nhẫn, cũng may Hạ Lan Mẫn Nguyệt giúp nàng hấp dẫn không ít hỏa lực. Hạ Lan Mẫn Nguyệt xuất hiện có thể nói bị chú mục, mặc dù Hạ Lan Mẫn Nguyệt tuổi trẻ, lại là tấn quốc công tiểu thiếp, là chân chính Tấn Dương công chúa phủ người. Đúng lúc này, có nha hoàn bước chân vội vàng đi đến, tại Võ Mị Nương bên người thấp giọng nói ra, "Phu nhân, Gia Hỏa quận chúa đến." Võ Mị Nương nghe không khỏi lấy làm kinh hãi, "Gia Hỏa quận chúa đến?" Nha hoàn mười phần khẳng định gật đầu, "Phải." Trong sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đang ngồi phu nhân trong nhà đều không có cao quan hiền quý, các nàng ngày bình thường cũng tiếp xúc không đến cấp cao nhất nhà giàu sang. Vị này Gia Hỏa quận chúa là đại đường duy nhất của chúa, các nàng tự nhiên nghe nói qua, người ta trước đó là một nước nữ vương, bây giờ quy hàng đại đường, cũng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, đây bằng điểm này cũng làm người ta kính sợ. Võ Mị Nương đứng dậy cười nói, "Gia Hỏa quận chúa đến, ta đi nên đón lấy." Người khác tới, Võ Mị Nương có thể không nên, nhưng là Gia Hỏa quận chúa đến, nàng lại không thể không nên. Những người khác cũng đều không có lại nói, bởi vì đang ngồi người không có so Gia Hỏa quận chúa thân phận cao hơn, các nàng trước đó cũng không có nghĩ đến sẽ đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Gia Hỏa quận chúa. Võ Mị Nương một đường đi lên phía trước, tâm lý lại cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng đi bái phòng qua Gia Hỏa quận chúa, cũng nhận qua Gia Hỏa quận chúa mời, nhưng là Gia Hỏa quận chúa nhưng chưa bao giờ có đến quốc công phủ. Bình tĩnh mà xem xét, Gia Hỏa quận chúa tới chỗ này xác thực xem như tự hạ thấp địa vị. Không đợi Võ Mị Nương nghĩ rõ ràng, quả nhiên liền thấy Gia Hỏa quận chúa đang tại Võ Thuận cùng đi hướng bên này đi tới. Nàng còn có thể nhìn thấy Võ Thuận trên mặt kinh hỉ cùng kích động. Gặp qua quận chúa có thể tới, thật sự là rồng đến nhà tôn. Gia Hỏa quận chúa xinh đẹp cười nói, ngươi chỗ này cũng không phải đúng tất, là quốc công phủ đâu. Ta còn chưa tới qua đây, hôm nay cố ý tới chúc, ngươi không chê ta mạo muội là được. Bảo Nhi đâu? Có chút thời gian không gặp, đang muốn nàng đâu? Võ Mị Nương cười nói, hôm nay đến mấy cái tiểu cô nương, các nàng đang tại một khối chơi đâu, một hồi ta để nàng tới bài kiến. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi vào trong. Phòng Di ái mãi cho đến giữa trưa, lúc này mới chạy tới quốc công phủ. Hôm nay là phòng húc trăng tròn yến, hắn cũng không có vì vậy mà xin nghỉ. Bởi vì hắn biết hôm nay đến đều là chút nữ khách, hắn liền tính xin nghỉ cũng không có chuyện để làm, cũng không có nam khách cần hắn tiếp đãi, hắn cũng chỉ có thể mình đợi tại quốc công phủ thư phòng bên trong. Kỳ thực hắn đối với trăng tròn yến loại hình lễ tiết cũng không phải là rất coi trọng, nhân vật chính phòng húc cái gì cũng không biết, chỉ có thể cảm thấy ồn ào. Khi Phòng Di ái rào bước tiến lên quốc công phủ đại môn, liền lập tức cảm nhận được oanh oanh yến yến cảm giác, tựa như trong không khí đều tràn ngập son phấn mùi thơm. Đến những cái kia phu nhân, tiểu thư ai không mang theo mấy cái nha hoàn, bây giờ toàn bộ quốc công phủ bên trong có thể nói là nha hoàn kín người hết chỗ. Phòng Di ái một đường đi vào trong, có nha hoàn chạy tới bẩm báo, quốc công đến, quốc công đến. Bên hai tất cả đều là chào hỏi âm thanh, Phòng Di ái nhìn quanh quẳng, liên tiếp gật đầu thăm hỏi, kỳ thực hắn không biết cái nào. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn, có sáng loáng đang nhìn, có đang len lén dò xét, cảm giác kia liền như là tiến nhập nữ nhi quốc đồng dạng. Phòng Di ái quét mắt một vòng sau đó, cũng rốt cuộc gặp được người quen. Ngoại trừ Võ Mị Nương, Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt, Kim Thắng Mạn vậy mà cũng thỉnh lình xuất hiện. Quốc công đến. Phòng Di ái kinh ngạc lên tiếng chào, quận chúa cũng tới. Làm sao? Ta không thể tới a. Kim Thắng Mạn trong giọng nói không tự giác mang theo vài phần u oán. Nói lên đến, nàng cũng tốt mấy ngày này chưa từng gặp qua Phòng Di ái. Lần trước gặp mặt vẫn là Phòng Di ái Hạ Giang Nam trước đó, hai người tại cung bên trong gặp phải. Phòng Di ái từ Giang Nam trở về thời điểm, phủ công chúa xếp đặt buổi tiệc, nàng nguyên bản còn kỳ vọng có thể nhìn thấy Phòng Di ái, kết quả Phòng Di ái từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, để nàng có chút thất vọng. Phòng Di ái cười nói, "Tiểu nhi trăng tròn yến, quận chúa có thể tới, ta cao hứng còn không kịp đâu." Phòng Di ái đi ra phía trước, tại chủ vị thượng tọa xuống tới, vị trí này là cố ý chừa cho hắn, tay trái là Võ Mị Đường, tay phải đó là Kim Thắng Mạn. Phòng Di ái cười hỏi, "Có chút thời gian không thấy, ngươi gần nhất còn tốt chứ?" Nghe được Phòng Di ái quan tâm, Kim Thắng Mạn tâm lý có chút chua xót, lại có chút kích động. "Ta, tốt đây, mỗi ngày liền vào cung bồi hoàng hậu nương nương trò chuyện, tham gia yến hội, đi dạo chơi đồ vật lượng thành phố, đi dạo chơi ngoại thành nhìn xem phong cảnh, mỗi ngày đều qua rất sung sướng." Mặc dù nghe Kim Thắng Mạn nói mình qua rất sung sướng, nhưng là Phòng Di ái, nhưng từ nàng trong tiếng nói cảm giác nàng qua không có sung sướng như vậy. Chương 1422, hồn bốn chương 1422, hồn bốn Phòng Di ái khám phá cũng không có điểm phá. Kim Thắng Mạn là vong quốc chi quân, nhưng lại cùng với những cái khác vong quốc chi quân không giống nhau. Một phương diện, Kim Thắng Mạn là nữ nhân, hơn nữa còn là vương tộc dòng độc đinh, bản năng liền có thể để cho người ta giảm ít địch ý cùng cảnh giác. Một phương diện khác, Tân La khoảng cách đại đường 10 phần xa xôi, chưa bao giờ cùng đại đường là địch, hơn nữa còn từng là thần phục với đại đường nước phụ thuộc. Nếu như nói, Kim Thắng Mạn tại Trường An sống nơm nớp lo sợ như giày băng mỏng, cái kia thuần túy là chính nàng dọa mình. Đương nhiên, cũng có thể là hoài niệm cố thổ, hoặc là bởi vì vong quốc mà sầu não bất ức. Vô luận là loại tình huống nào, đều cần mình quên mình, chính nàng nghĩ quẩn, người khác nói lại nhiều đều vô dụng. Phòng Di ái cười nói, chỉ cần có thể dung nhập trong đó, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều niềm vui thú. Kim Thắng Mạn cười nói, nơi này chính là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, nếu là nơi này đều không có niềm vui thú, thiên hạ chỗ nào còn có thể tìm được niềm vui thú. Phòng Di ái cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Kim Thắng Mạn hiếu kỳ hỏi, ngươi đi một chuyến Giang Nam, cảm thấy Giang Nam như thế nào? Phòng Di ái mỉm cười cười nói, ngươi đến Trường An một năm, cũng nên đối với đại đường có hiểu biết, phương Bắc có phương Bắc phong cảnh, phương Nam có phương Nam phong cảnh, đều có sở trường, đều có ưu điểm. Kim Thắng Mạn cười nói, Giang Nam lại phồn hoa cũng không có khả năng vượt qua Trường An, ta nghe nói Giang Nam tú lệ phong cảnh cử thế vô song, đáng tiếc ta không có phúc khí nhìn một lần cho thỏa. Lấy Kim Thắng Mạn thân phận tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi Trường An, chí ít gần nhất năm nay không có khả năng. Có lẽ bao nhiêu năm trôi qua về sau, đại đường trở nên càng thêm cường đại, Tân Lang người cũng đúng đại đường có lòng cảm mến, Kim Thắng Mạn sẽ trở nên so hiện tại tự do. Bất quá, khi đó, Kim Thắng Mạn giá trị cũng giảm mất đi nhiều, còn có thể hay không có hiện tại phong quang cũng khó nói rất. Phong Di Ái cười nói, về sau cũng chưa chắc không có cơ hội, ngươi người còn sống rất dài. Nhân sinh xác thực còn rất dài, nhưng muốn nói đi Giang Nam du ngoạn cơ hội, Kim Thắng Mạn mình cũng không tin sẽ có. Ta nghe Trường Lạc công chúa nói, nàng đang tại vẽ tranh, muốn đem các ngươi hạ Giang Nam thấy tranh phong cảnh xuống tới, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo thưởng thức, cũng nhìn xem ngươi đi qua phong cảnh. Đang nói đây, Bảo Nhi vui vẻ đi tới. Cha. Phong Di Ái cao hứng đem Bảo Nhi ôm vào trong lòng. Kim Thắng Mạn ánh mắt sáng rực nhìn đến một màn này, lúc đầu vai hùng bất phàm Phong Di Ái ôm lấy đáng yêu nữ nhi, trên mặt vậy mà lộ ra cương triều thần sắc. Kim Thắng Mạn lập tức vây vây tay, Bảo Nhi, đến ta chỗ này đến. Quân chúa nương nương. Bảo Nhi vui vẻ đi tới, trực tiếp bị Kim Thắng Mạn ôm vào trong ngực. Phong Di Ái nhìn đến một màn này cũng có chút kinh ngạc, lúc trước hắn cũng nghe võ mị nương nói qua, nói ra hỏa quận chúa rất yêu thích Bảo Nhi. Bây giờ xem ra, Kim Thắng Mạn đối với Bảo Nhi yêu thích trình độ vẫn là vượt quá hắn tưởng tượng, bằng không thì Bảo Nhi cũng sẽ không cao hứng như vậy nhào vào Kim Thắng Mạn trong ngực. Đừng tưởng rằng tiểu hài liền không hiểu chuyện, tiểu hài tử đối với đại nhân thái độ kỳ thực phi thường mẫn cảm, ai đối nàng tốt, nàng có thể cảm giác đi ra. Xem ra, võ mị nương mang theo Bảo Nhi đi quận chúa phủ thời điểm, Kim Thắng Mạn rất sủng nàng. Phong Di Ái cười nói, ngươi đối với Bảo Nhi ngược lại là hợp ý. Kim Thắng Mạn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phong Di Ái, lập tức rũ xuống đôi mắt, cười nói, Bảo Nhi như vậy thông minh đáng yêu, ai không thích đâu. Ta cùng mị nương hợp ý, Bảo Nhi giống như ta nữ nhi đồng dạng, ta có đôi khi cũng đang nghĩ, nếu là ta có thể có cái giống Bảo Nhi dạng này nữ nhi thì tốt biết bao. Phong Di Ái nghe thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp lời, Kim Thắng Mạn lấy chồng thật là khó khăn vô cùng. Nàng là hoàng đế chính miệng ngự tứ con chúa, thân phận tốt quý, tự nhiên không có khả năng bị thân vị ti người. Vấn đề là, xuất thân tốt người cũng không muốn cưới nàng, nàng tựa như quả bom hẹn giờ đồng dạng, nói không chừng lúc nào liền sẽ xối quậy. Nhìn đến Kim Thắng Mạn như thế yêu thích Bảo Nhi, Phong Di Ái trong lòng hơi động, hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không buôn bán? Kim Thắng Mạn đang chìm ngâm ở ưu án bên trong, đột nhiên nghe được Phong Di Ái đề cập buôn bán, nghi hoặc hỏi, ta buôn bán? Phong Di Ái cười gật đầu, đúng, buôn bán, có hứng thú hay không? Kim Thắng Mạn khẽ lắc đầu, ta tích xúc mấy đời cũng xài không hết, ta lại không có nhi nữ, kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Lời này thật đúng là đem Phong Di Ái cho đang hỏi. Kim Thắng Mạn nắm giữ là Tân La Vương thất tích xúc, tăng thêm hoàng đế, hoàng hậu ban thưởng, nàng thân là quận chúa còn có triều đình cung cấp, nàng tiền tài sát thực mấy đời cũng xài không hết. Phong Di Ái cười nói, quên đi, vẫn là ngươi thời gian này qua thoải mái, một mực dùng tiền khoái hoạt là được rồi. Kim Thắng Mạn trước mắt hỏi, ngươi muốn cùng ta hùn vốn buôn bán? Phong Di Ái nhẹ gật đầu, vốn là có quyết định này, đã ngươi. Không đợi Phong Di Ái nói xong, Kim Thắng Mạn trực tiếp một lời đáp ứng, tốt. Mới vừa rồi còn nói không hứng thú, lúc này lại một lời đáp ứng, Phong Di Ái có chút vô ngữ nói ra, ngươi cũng không hỏi hỏi một chút làm cái gì mua bán đáp ứng xuống tới, không sợ bồi thường? Kim Thắng Mạn mím môi cười không ngừng, không sợ, bồi thường liền bồi thường, ta không cần thiết. Lại nói, ngươi đường đường quốc công làm mua bán còn có thể bồi thường? Nàng căn bản cũng không tin tưởng Phong Di Ái buôn bán sẽ bồi, cho dù thật bồi thường, nàng cũng không quan tâm, nàng quan tâm là cùng Phong Di Ái có thể có gặp nhau. Phong Di Ái giải thích nói, ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm Liêu Đông mua bán. Liêu Đông đối nàng mà nói quá dị ứng cảm giác, Kim Thắng Mạn có chút chần chờ nói ra, làm Liêu Đông mua bán? Ta lẫn vào đến Liêu Đông sự tình, vậy hạ có thể hay không? Phong Di Ái cười nói, không cho ngươi lẫn vào, ngươi chỉ là treo cái tên, mặc kệ sự tình. Kim Thắng Mạn nghe xong yên tâm không ít, lập tức vừa nghi ngờ hỏi, Liêu Đông không bằng Đại Đường giàu có, khoảng cách lại như vậy xa xôi, ngươi từ Trường An phái người đi Liêu Đông buôn bán, bỏ gần tìm xa. Theo ta thấy, không bằng tại Trường An làm khác mua bán, ngươi ra chủ ý, ta có thể xuất tiền, thua lỗ coi như ta. Phong Di Ái thật đúng là nghiêm túc suy tư qua vấn đề này, vô luận là buôn bán tơ lụa vẫn là gốm sứ, thủy tinh, lá trà đều có thể nhận Liêu Đông nhà giàu sang hoan nghênh. Vấn đề là, Liêu Đông thổ địa cằn cỗi, cũng không có gì khoáng sản tài nguyên, ngoại trừ nhân sâm, hắn thật đúng là nghĩ không ra Liêu Đông còn có cái gì sản xuất. Phong Di Ái cười nói, có thể buôn bán thủy tinh chế phẩm cùng lá trà đi Liêu Đông, sau đó thu mua nhân sâm. Kim Thắng Mạn nghe không khỏi hơi sững sờ, nhân sâm? Liêu Đông sắc thực sinh nhân sâm, chỉ là nàng không nghĩ tới đại đường vậy mà lại thiếu người sâm. Kim Thắng Mạn nhẹ gật đầu, cái này mua bán còn thật sự có thể làm được. Phong Di Ái cười nói, đương nhiên có thể làm được, mặc dù kiếm lời không nhiều, kích cỡ cũng là phần sản nghiệp. Kim Thắng Mạn cười nói, nếu là hùn vốn buôn bán, một lát cũng nói không rõ ràng, tìm một cơ hội chúng ta lại nói tỉ mỉ a. Chương 1423, yêu ai yêu cả đường đi. Chương 1423, yêu ai yêu cả đường đi. Kim Thắng Mạn tâm lý mừng thầm không thôi, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội cùng Phong Di Ái phát sinh gặp nhau đâu, không nghĩ tới Phong Di Ái vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đây chẳng lẽ là thiên ý? Mặc kệ làm cái gì sinh ý, mặc kệ có thể hay không kiếm được tiền, nàng đều quyết định tham dự trong đó, nàng muốn không phải mua bán, không phải tiền tài. Hơn một năm nay đến, Liêu Đông cũng không quá an ổn, nhất là Bách Tể Vương tử bị xử tử sau đó, đã dẫn phát Bách Tể Bách tính bạo động. Bất quá, so ra mà nói, Tân La Bách tính ngược lại là có chút bình tĩnh, cũng không biết nàng là nên cao hứng, vẫn là không cao hứng. Hơn một năm nay đến, nàng kỳ thực cũng kém không nhiều thăm dò rõ ràng Đại Đường quân thần đối nàng thái độ, chỉ cần nàng không nghị phục quốc, không làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, Đại Đường hoàng đế hoàn toàn có thể cho bên dưới nàng. Không chỉ là dung hạ được nàng, còn đối nàng có chút ưu đãi, đại khái là vì hiện lộ rõ ràng mình nhân tên. Cho nên, Kim Thắng Mạn cũng không vì chính mình tình cảnh cảm thấy lo lắng. Chính là bởi vì không vì mình tình cảnh cảm thấy lo lắng, nàng mới có thể cảm thấy tịch mịch, mới có thể muốn 34. Kỳ thực làm Liêu Đông mua bán, vẫn là U Châu bên kia gia tộc càng thích hợp, bọn hắn chiếm cứ địa lợi, đã có thể dựa vào đại vận hà từ Trung Nguyên, Giang Nam liên tục không ngừng vận đến vật tư, sau đó thông qua đường bộ vận chuyển về Liêu Đông bán. Hoặc là Lai Châu bên kia gia tộc, có thể thông qua hải vận trực tiếp tiến về Liêu Đông mua bán. Liêu Đông là nghèo nàn đất nghèo, chẳng những bách tính cùng khổ, liền ngay cả quý tộc cũng giàu không đến đi đâu, sản vật cũng không phong phú, nói thật không có gì mua bán lớn có thể làm. Theo phòng Di Ái thân gia địa vị cũng chướng mắt dạng này tiểu đả tiểu nháo, hắn sở dĩ muốn làm cái này mua bán, còn muốn lôi kéo Kim Thắng Mạn danh hào, chính là vì phái người đi Liêu Đông kinh doanh, vì phòng húc tương lai tiến công uy quốc làm chuẩn bị. Phòng Di Ái vốn là muốn mượn cơ hội này cùng Kim Thắng Mạn nói rõ ràng, không nghĩ tới Kim Thắng Mạn lại muốn tìm cơ hội đơn độc đàm. Cân nhắc đến Kim Thắng Mạn tâm tư có thể có chút mất cảm, phòng Di Ái cũng không có cơ cầu, cười gật đầu, cũng tốt, vậy liền hôm nào lại nói chuyện. Võ Mị Nương khỏe miệng hơi bệnh, mang trên mặt không hiểu ý cười. Kim Thắng Mạn tâm tình thật tốt, cương chiều ôm lấy Bảo Nhi không chịu buông tay, thẳng đến rời đi vẫn không quên căn dặn Bảo Nhi thường đi quận chúa phủ chơi. Đám khách mời lần lượt rời đi, Võ Mị Nương, Võ Thuận đội vàng đưa người, phòng Di Ái rửa tay, rửa mặt xong sau đó mới đi nhìn xem hôm nay nhân vật chính. Phong Húc với tư cách hôm nay nhân vật chính, ai mặt mũi cũng không cho, một mực tại nằm ngáy ho ho Bảo Nhi đang tràn đầy phấn khởi ngồi ở bên cạnh loay hoay ra hòa quận chúa đưa cho nàng lễ vật. Ngươi rất ưa thích ra hòa quận chúa. Bảo Nhi đầu không ngẩng, gật đầu nói, "Ân, quận chúa nương nương đối với ta khá tốt, mỗi lần ta đi, nàng đều chuẩn bị cho ta thật nhiều ăn ngon chơi vui. Hôm nay là đệ đệ trăng tròn yến, người khác đều chỉ cấp đệ đệ chuẩn bị lễ vật, quận chúa nương nương chẳng những cho đệ đệ chuẩn bị lễ vật, còn ta cũng chuẩn bị lễ vật. Với lại, quận chúa nương nương chuẩn bị cho ta lễ vật, so cho đệ đệ chuẩn bị lễ vật còn tốt hơn. Hôm nay là phòng húc trăng tròn yến, gia hòa quận chúa chẳng những cho phòng húc chuẩn bị lễ vật, còn cho Bảo Nhi chuẩn bị càng tốt hơn lễ vật, bởi vậy có thể thấy được, gia hòa quận chúa là thật yêu thích Bảo Nhi, đảm đường không nổi giả." Phòng Di Ái có chút cảm khái nói ra, không nghĩ tới gia hòa quận chúa như vậy yêu thích ngươi. Đang nói đây, Võ Mị Nương sôi động đi đến, xinh đẹp cười nói, "Ta nhìn nàng là yêu ai yêu cả đường đi." Phòng Di Ái kinh ngạc nói ra, "Yêu ai yêu cả đường đi? Ngươi nói là nàng là bởi vì cùng muốn tốt, cho nên mới ưa thích Bảo Nhi?" Võ Mị Nương vũ mị cười một tiếng, "Ngươi liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ a." Phòng Di Ái đương nhiên biết Võ Mị Nương nói tới yêu ai yêu cả đường đi ý tứ, bất quá hắn cũng không tán đồng. Nàng trước kia xác thực đối với ta có ý tứ, nhưng vậy cũng chỉ là nàng mới vừa quy thuận thời điểm, bởi vì sợ hãi bất lực mà sinh ra tình cảm. Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, nàng đã tại Trường An dàn xếp lại, vậy hạ cùng hoàng hậu nương nương coi trọng, sinh hoạt giàu có, làm sao có thể trả đối với ta có ý tứ. Ngươi cho ta là Phan An A. Võ Mị Nương ăn một chút cười một tiếng, ai mà thèm Phan An A. Dương bạc sáp đầu thường, nam nhân ánh sáng dài đẹp mắt có làm được cái gì. Phòng Di Ái quay đầu nhìn lại, Bảo Nhi đang ngẩng đầu nhập thần nghe phụ mẫu nói chuyện, lớn như vậy tiểu hài tử đã bắt đầu ghi chép. Phòng Di Ái vội vàng dặn dò, ngay trước hài tử mà đâu, đừng nói mỏ. Võ Mị Nương ngồi xổm xuống sờ lên nữ nhi bím tóc, cười nói, câu lấy ngươi một ngày, đi hoa viên chơi à. Bảo Nhi có chút không vui chu mỏ nói, nhưng ta muốn trà chơi với ta. Võ Mị Nương ôn nhu nói, Bảo Nhi nghe lời, nương cùng cha nói ra suy nghĩ của mình đâu, tiểu hài tử không thể nghe. Sau khi nói xong, Võ Mị Nương liền cất giọng gọi nhũ mâu tiến đến đem Bảo Nhi ôm xuống dưới chơi. Phòng Di Ái cũng không có ngăn cản, nhìn đến Bảo Nhi bị ôm xuống dưới, hắn biết Võ Mị Nương đã đói bụng rất lâu, hôm nay không cho ăn no nàng là không được. Bất quá, Phòng Di Ái cũng không có gấp đút nàng, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Võ Mị Nương đương nhiên biết hắn năng lực, có thể Kim Thắng Mạn lại không có gặp qua, nàng cái nào từ chỗ nào biết. Võ Mị Nương nói tiếp, nếu không phải yêu ai yêu cả đường đi, ta một cái ngoại thất, còn có thể bị Đường Đường quận chúa mời qua khứ. Hơn nữa còn cùng ta lấy lễ tương giao. Ta nhìn nàng như vậy ưa thích Bảo Nhi, rõ ràng là muốn cũng cho ngươi sinh cái nữa nhi. Phòng Di Ái vội vàng khoát tay nói ra, lời này cũng không thể nói lung tung. Võ Mị Nương ánh mắt lưu chuyển hỏi, ngươi là trột dạ vẫn là sợ? Phòng Di Ái lúc này đỡ ngực, hiên ngang lẫm liệt nói ra, ta sợ cái gì? Hắn là thật không sợ, bây giờ Kim Thắng Mạn là đại đường quận chúa, không phải ban đầu cái kia bị bắt làm tù binh nữ vương, chính trị ý nghĩa đã khác biệt. Với lại, Kim Thắng Mạn lại không có lấy chồng, thật muốn phát sinh chút gì cũng không tính là gì đáng lo. Với lại, Lý Trị trước đó còn không chỉ một lần nói, muốn hắn quan tâm một cái gia hòa quận chúa, trong đó ý vị cũng không nhịn được để cho người ta suy nghĩ nhiều. Võ Mị Nương thổi phù một tiếng cười nói, đã không phải sợ, vậy liền nhất định là trột dạ. Phòng Di Ái bất đắc dĩ cười nói, ta trột dạ cái gì? Ta cùng với nàng chẳng có chuyện gì. Võ Mị Nương hỏi, vậy ngươi vì sao muốn cùng với nàng hùn vốn buôn bán? Phòng Di Ái đương nhiên nói ra, đương nhiên là vì tại Liêu Đông kinh doanh thế lực, vì về sau Húc Nhi đánh uy quốc làm chút chuẩn bị. Bằng không thì chờ Húc Nhi trưởng thành, trực tiếp mang người đi Liêu Đông, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao chiêu mộ nhân thủ, làm sao chuẩn bị thuyền chiến, làm sao chữ hàng lương thảo. Buôn bán chỉ là thuận tiện, điểm này lợi nhuận ai nhìn bên trên. Bách Tể cái kia phiến địa phương cùng uy quốc liên lụy rất sâu, không thể làm. Ngược lại là Tân La cái kia phiến địa phương, từ trước liền cùng Bách Tể uy quốc có cửu oán, có thể sử dụng bên trên. 20 năm sau làm sao không dễ nói, hiện tại Kim Thắng Mạn tên tuổi vẫn có thể cần dùng đến. Giải thích đến nơi đây, Phòng Di Ái liếc xéo Võ Mị Nương liếc mắt, hỏi ngược lại, đừng nói chính ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Chương 1424, càng nói càng thái quá. Chương 1424, càng nói càng thái quá. Lấy Võ Mị Nương thông minh, đương nhiên có thể đoán được Phòng Di Ái dụ ý, nhưng là nàng cũng hoài nghi Phòng Di Ái có phải hay không vẫn tồn tại cái khác dụng ý. Võ Mị Nương cười nói, Đại Đường đã chinh phục Liêu Đông, thiết lập An Đông đô hộ phủ, chẳng lẽ An Đông đô hộ còn không bán ngươi mặt mũi sao? Phòng Di Ái khẽ lắc đầu, nếu là Đại Đường hiện tại lập tức suy yếu, hoặc là ra nội loạn, ngươi tin hay không Liêu Đông lập tức khói lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ đều phản loạn tự lập. Nói cho cùng, vô luận là Liêu Đông bách tính vẫn là quý tộc, bọn hắn cũng không phải là chân tâm thuận theo, chỉ là e ngại Đại Đường ý thế mà thôi. Bọn hắn cũng không có từ trong đấy lòng đem mình xem như Đại Đường người, cái này cần rất dài thời gian đến đồng hóa, đi qua hai đời người thậm chí ba đời người mới có khả năng để Liêu Đông người chân chính đối với Đại Đường sinh ra tán đồng. Trong thời gian này cần Đại Đường duy trì liên tục cường thịnh, thậm chí càng cường thịnh, ngắn ngủi 20 năm thời gian, không đủ. Chúng ta lại không thể thông qua đô hộ phủ cưỡng ép dấu hiệu, đến lúc đó, ngươi dựa vào cái gì để người ta đi theo xuất sinh nhập tử đi đánh trận? Người ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Phải nhanh một chút thành lập một cái thế lực, tại Liêu Đông một chỗ khai hỏa thanh danh, để Liêu Đông quý tộc cùng bách tính đều tin mặc cho thân cận, vẫn là đến mượn nhờ một cái Kim Thắng Mạn tên tuổi. Kim Thắng Mạn rượu liền rượu tại nàng là nữ nhân, có thể làm cho Liêu Đông người cảm thấy thân cận nhưng lại không có hy vọng. Nếu nàng là cái nam nhân, ta còn thực sự không biết lôi kéo nàng buôn bán, tình nguyện dùng nhiều thời gian, tinh lực đi từng chút chậm rãi kinh doanh. Về phần cái khác tâm tư, ta còn thực sự không có, ta cũng không phải làm bằng sắt, trêu chọc nhiều, ta cũng thoải mái không đến. Cho nên a, ngươi cũng không cần đến ở chỗ này thăm dò. Chỉ có mệnh chết nhưu, không có kẻ hỏng mà, đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Đều hâm mộ hoàng đế có 3000 mỹ nữ, chân chính dính qua mưa móc mới bao nhiêu. Ở trong đó đại đa số còn không phải phòng không gối chiếc, cứ như vậy, còn có không ít hoàng đế mệnh chết đâu. Bao nhiêu nam nhân đến trung niên, một cái đều đối phó không được, mỗi ngày nghĩ biện pháp trốn. Đương nhiên, Phòng Di Ái còn xa xa không có đến trốn tình trạng. Võ Mị Nương cười nói, ta thăm dò cái gì a? Lại thế nào cũng không tới phiên ta một cái ngoại thất thăm dò, ngươi cho dù có lại nhiều mỹ nhân, ta cũng không xem bảo. Ngoài miệng nói đến đây chút nói, trong nội tâm nàng cảm xúc vẫn còn có chút hạ xuống. Lập tức, nàng liền lại cười đứng lên, ngươi không có dạng này tâm tư, chỉ sợ nàng lại có dạng này tâm tư. Bằng không, nàng cũng sẽ không hẹn ngươi hôm nào lại nói chuyện. Nàng như vậy ưa thích Bảo Nhi, kỳ thực cũng là bởi vì nàng nằm mơ đều muốn cho ngươi sinh cái nữa nhi. Phòng Di Ái lắc đầu bật cười, càng nói càng thái quá. Võ Mị Nương tiểu hừ một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy quá mức, đó là bởi vì ngươi không hiểu nữ nhân. Các ngươi nam nhân sinh ra khoái ý có rất nhiều quốc gia đại sự có thể đi làm, có thể bốn phía du lịch, cho dù không có nữ nhân ở bên người, còn có thể đi thanh lâu tử quán. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, cả một đời đều không thể rời bỏ nam nhân hài tử. Gia Hòa quận chúa mặc dù thân phận tôn quý, sinh hoạt giàu có, nàng lại như cũ chạy không thoát tịch mịch. Thậm chí, bởi vì thân phận nàng tôn quý, sinh hoạt giàu có, nàng sẽ càng đến tịch mịch. Nàng sẽ khát vọng nam nhân yêu thương, nhất là khát vọng có thể có cái hài tử ở bên người, dạng này nàng sinh hoạt cũng không trở thành giống một đầm nước đọng đồng dạng. Nàng trong nhà mình sẽ cảm thấy lạnh thanh, nàng đi ra ngoài tham gia yến hội, trong bữa tiệc các phu nhân sẽ nói thứ gì đâu. Nữ nhân cũng không giống nam nhân đồng dạng ưa thích trò chuyện triều đình đại sự, các nàng thích nhất trò chuyện ngoại trừ trang điểm đồ trang sức y phục đó là nam nhân cùng hài tử. Ngươi nói, nàng đi tới chỗ nào đều nhìn thấy người khác mang theo hài tử, trò chuyện nam nhân, hài tử chủ đề, mà nàng lại một thân một mình, nàng sẽ là cái gì cảm thụ? Ngươi đừng nhìn nàng là quận chúa, nàng quận chúa phủ so tòa này quốc công phủ càng lớn xa hoa hơn, nàng nói không chừng còn hâm mộ ta đây. Không hâm mộ ta khác, liền hâm mộ ta có nam nhân, có hài tử. Quốc công phủ cũng không giống như nàng quận chúa phủ lạnh tanh như vậy. Võ Mị Nương nói rất có sức cuốn hút, bởi vì nàng đã từng cũng cảm động lây. Có lẽ mười mấy tuổi thời điểm còn có tâm tư thiếu nữ, sẽ không muốn nhiều như vậy, nhưng đến hơn 20 tuổi, chốc lát không có nam nhân cùng hài tử, loại kia tịch mịch cảm giác sẽ giống như là sóng gió đồng dạng mãnh liệt, nhất là đến ban đêm sẽ nghiêm trọng hơn. Phòng Di Ái sau khi nghe xong cũng không nhịn được nhớ tới trước đó Kim Thắng Mạn nói câu nói kia, nàng tích xúc mấy đời cũng xài không hết, lại không có nhi nữ, kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Bây giờ trở về nghĩ một hồi, lúc ấy Kim Thắng Mạn giọng điệu xác thực rất tịch mịch. Phòng Di Ái trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, dạng này à, kỳ thực, theo nàng mỹ mạo cùng phú quý, muốn nam nhân, hài tử cũng không phải việc khó gì, còn cần đến tìm ta sao? Nhắc lên Đại Đường công chúa, rất nhiều người liền sẽ nghĩ đến nuôi trai lơ loại sự tình này. Kỳ thực loại sự tình này cũng ít khi thấy, nhất là sơ đường thời điểm, rất nhiều công chúa gả còn đều là hiển quý nhà. Đương nhiên, so với Tống về sau triều đại, Đại Đường tập tục sát thực tương đối mở ra một chút. Trương An thành bên trong cũng không thiếu một chút quý phu nhân tại ở góa sau đó có bao nuôi trai lơ truyền thuyết ít ai biết đến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nhà mẹ càng lộ vẻ hách. Võ Mị Nương giống như cười mà không phải cười nói ra, không tìm ngươi tìm ai? Ngoại trừ hoàng đế cùng ngươi, còn có ai lớn gan như vậy ngút trời? Phòng Di Ái chỉ mình cái mũi, nghi hoặc hỏi, ta to gan lớn mật. Hắn một mực đều cảm thấy mình không tính là cẩn thận chặt chẽ, cũng đi là bình thường chi đạo, chưa từng làm qua cái gì to gan lớn mật sự tình. Võ Mị Nương thổi phù một tiếng cười, ngươi còn không to gan lớn mật. Tiên đế tại thời điểm ngươi liền dám nhúng chàm Trường Lạc công chúa, còn để nàng sinh ra hài tử, ngươi còn nói mình không to gan lớn mật. Nàng ban đầu cũng là bởi vì điểm này, mới nhận định Phòng Di Ái to gan lớn mật, với lại có thể đối được. Lúc này mới đánh lên Phòng Di Ái chủ ý sự thật chứng minh, nàng phán đoán không sai, Phòng Di Ái xác thực to gan lớn mật, ngay cả nàng cái này tiên đế tài tử cũng dám ra tay, hết lần này tới lần khác hoàng đế còn chưa để ý có đảm phách lại có năng lực, có quyền thế lại hùng tráng, dài còn không kém, không chọn ngươi chọn ai. Phong Di Ái lắc đầu nói, hẳn là Trường Lạc công chúa to gan lớn mật, sao có thể nói là ta to gan lớn mật đâu. Trường Lạc công chúa có to gan lớn mật tư cách, ta lại không có, ta một mực đều rất cẩn thận chặt chẽ. Võ Mị Nương cũng không biết Trường Lạc công chúa cùng Phong Di Ái hai người đến cùng là ai gan lớn chủ động, cho nên nàng cũng không thể nào phán đoán. Võ Mị Nương chỉ mình, cười nói, vậy ta đâu? Ta thế nhưng là tiên đế tài tử, ngươi làm sao dám? Phong Di Ái cười nói, rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta, trả đũa đi. Võ Mị Nương cũng là không phủ nhận mình câu dẫn qua Phong Di Ái, bị nhãn như tơ nói ra, ta câu dẫn ngươi thế nào? Ta câu dẫn ngươi, ngươi làm sao lại dám? Phong Di Ái nghe không khỏi trầm mặc, từ bên ngoài nhìn lên đến hắn sắc thực to gan lớn mật. Kỳ thực hắn làm như vậy hoàn toàn là vì bảo hiểm, không phải là vì ham sắc đẹp. Chương 1425, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 1425, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ tiếp. Cái chân tướng này Phong Di Ái vĩnh viễn đều khó có khả năng nói ra miệng, cho dù là nói ra miệng đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Phong Di Ái có chút bất đắc dĩ cười nói, được thôi, ta nói không lại ngươi. Võ Mị Nương xinh đẹp cười nói, ta cũng không phải muốn cùng ngươi biện bạch, ta cảm giác sẽ không sai. Gia Hòa quận chúa đó là thèm ngươi thân thể, muốn theo ngươi sinh hài tử, với lại nàng còn ngóng trông sinh cái nữa nhi. Phong Di Ái hơi bĩu môi, khinh thường nói ra, trên đời này thèm ta thân thể nhiều người đi, ta là các nàng vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Võ Mị Nương còn là lần đầu tiên nghe cái này lời nói dí dỏm, bị đùa khanh khách cười không ngừng. Mặc dù bị buộc cười, nàng cũng không có chất vấn câu nói này, toàn bộ Trường An thành muốn cho Phong Di Ái làm ngoại thất quê bên trong thiếu nữ có thể từ quốc công phụ xếp tới chu tước đường phố. Võ Mị Nương cười duyên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vì Húc Nhi tương lai sự nghiệp, ngươi hy sinh một cái sắc đẹp cũng không sao. Phong Di Ái liếc xéo nàng liếc mắt, khẽ nói, có nhi tử liền quên nam nhân là a. Võ Mị Nương đỏ mặt phun một cái, nói ra, người ta thế nhưng là nũng nịu đại mỹ nhân, còn đã từng là một nước nữ vương, hiện tại cũng là cao quý con chúa. Cho dù ngươi có hai cái công chúa, không có thèm con chúa, còn không có thèm một nước nữ vương sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi nam nhân cái gì tính tình, không phải liền là hảo mỹ nhân sao? Ngươi dám nói ngươi liền một điểm đều không tâm động, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật đúng là để Võ Mị Nương cho nói, muốn nói Phong Di Ái một điểm đều không tâm động đó là giả, không có nam nhân có thể đối với mỹ nữ thờ ơ, trừ phi hắn không được. Kỳ thực so sánh tâm động, càng nhiều là đắc ý, đây cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, ngay trước Võ Mị Nương mặt cũng không thể thừa nhận. Mặc dù Võ Mị Nương ngoài miệng nói như vậy, ai biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi. Phong Di Ái cười nói, khác nam nhân ta không biết, dù sao ta là có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Võ Mị Nương mặt mày mỉm cười hỏi, thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Phong Di Ái quả thật có thể cam đoan mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lại cũng chỉ có thể bảo chứng mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không thể cam đoan khác. Nhất là từ khi Võ Mị Nương mang thai sau đó, hai người liền không có đường đường chính chính thân mật qua. Mặc dù Phong Di Ái còn có cái khác giai lệ ở bên cạnh, lấy Võ Mị Nương xinh đẹp cùng tiểu mị, Phong Di Ái tự nhiên cũng hoài niệm rất. Mà Võ Mị Nương đâu, trống không hơn nửa năm, đã sớm lòng ngứa ngáy khó chịu, nhất là sinh hài tử về sau, mỗi ngày đều ngóng trông nhanh lên sang tháng con. Bây giờ cuối cùng là ra trong tháng, giờ phút này trong nội tâm nàng giống như là có một đám lửa đồng dạng, tiểu mị đôi mắt lại như là xuân thủy đồng dạng. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bởi vì mới vừa sinh xong hài tử hai người còn càng vượt qua tiểu biệt, giống như tuổi khô gặp liệt hỏa. Phong Di Ái ba một tiếng vỗ một cái, cười nói, vừa rồi không còn kêu gào tới. Võ Mị Nương vũ mị cho Phong Di Ái một cái liếc mắt, khiêu khích nói, chờ ta một phút. Phong Di Ái lắc đầu, không đợi, thời gian cũng không sớm, ta còn có việc đâu. Võ Mị Nương nghe không khỏi có chút thất vọng, làm nũng nói, vậy ngươi ngày mai lại đến nhìn ta. Phong Di Ái nhẹ gật đầu, như giữa trưa không có việc gì nói liền đến. Vừa nói, Phong Di Ái nắm lên Võ Mị Nương áo lót xoa xoa, liền bắt đầu mặc quần áo. Một lát sau, bên ngoài liền vang lên Bảo Nhi vui cười âm thanh, Lũ Mẫu đang tại dỗ dành nàng tiếp tục đi hoa viên chơi. Võ Mị Nương đã mặc chỉnh tề, ngay cả cửa sổ đều mở ra, nàng cách cửa sổ hô to, vào đi. Bảo Nhi lúc này liền đẩy cửa ra đi đến, chuyển qua sau tấm bình phong nội thất nhìn một cái không sót gì, đệ đệ vẫn còn đang trên giường ngủ say, mẫu thân đang lười biếng tựa tại bên cạnh, nhìn qua sắc mặt hết sức hồng nhuận. Cha đâu? Võ Mị Nương cười nói, cha ngươi có việc, đã rời đi. A. Bảo Nhi nghe một mặt thất vọng, ta còn muốn cha chơi với ta đâu. Nàng không biết là, cho dù là cha tiếp tục lưu lại cũng không có nhàn rỗi theo nàng chơi bừa. Võ Mị Nương nói ra, đại nhân có đại nhân sự tình muốn làm, sao có thể suốt ngày đều chơi với ngươi? Ngươi không phải có nha hoàn có nhũ mẫu bồi tiếp ngươi chơi sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Bảo Nhi tức giận ngồi ở trên giường, lập tức ca một tiếng nhảy ra đến. Nương, đệ đệ ở chỗ này đi tiểu. Ân. Võ Mị Nương thần sắc không thay đổi, hơi hở từ một tiếng. Bảo Nhi vừa nghĩ tới mình vừa rồi ngồi ở đệ đệ thấm nước đáy bên trên, gấp sắc khóc, "Nương, đệ đệ đái rầm, ngươi làm sao đều không đổi một cái ga giường?" Võ Mị Nương nói ra, "Đang muốn đổi đâu, ngươi liền trở lại, không phải tranh cãi phải bảo đến, ai bảo ngươi không nghe nhũ mẫu nói trở về sớm như vậy, trách ta đi." "Đi, đừng bị quất, đi tắm đổi một thân y phục không được sao? Ta cũng đi tắm rửa, thuận tiện để nha hoàn đổi một cái ga giường." Bảo Nhi nghe co cẳng liền hướng bên ngoài đi, thật không thể lập tức liền đem quần áo bị thay thế. Đi vài bước, Bảo Nhi lại dừng bước, thở phì phò nói, "Đây thân quần áo ta không cần, ta về sau đều không muốn lại mặc. Một thân quần áo mà thôi, không muốn cũng không cần." Rời đi quốc công phủ sau đó, Phong Di Ái đầu tiên là đi hoàng thành đánh cái đi dạo, mai cho đến mặt trời lặn thời gian lúc này mới thản nhiên trở về phủ công chúa. Tấn Dương công chúa cũng không khỏi nói đến phòng húc trang cho yến, nàng cũng có chuẩn bị hạ lễ, để Hạ Lan Mẫn Nguyệt cho dẫn đi. Hạ Lan Mẫn Nguyệt sau khi trở về cũng nói với nàng lên trăng tròn bữa tiệc việc. Tấn Dương công chúa cười nói, trăng tròn yến ngược lại là náo nhiệt rất, nghe nói gia hỏa quận chúa cũng đi. Náo nhiệt là thật náo nhiệt, ngoại trừ gia hỏa quận chúa nhưng không có cái gì phân lượng trọng. Cho nên, Phòng Di Ái cũng là không lo lắng Tấn Dương công chúa sẽ ăn dấm. Phòng Di Ái cười gật đầu, nàng muốn đi, đại khái là bởi vì Bảo Nhi duyên cớ, nàng phi thường ưa thích Bảo Nhi. Tấn Dương công chúa nghe mí môi cười không ngừng, nàng cũng biết gia hỏa quận chúa thích vô cùng Bảo Nhi. Trước đó gia hỏa quận chúa đến phủ công chúa thời điểm cũng đã gặp qua Bảo Nhi, nàng xác thực rất ưa thích Bảo Nhi, biểu hiện rất thân mật. Nhưng muốn nói, gia hỏa quận chúa là vì Bảo Nhi mới tự hạ thấp địa vị đi có mặt phòng húc trang cho yến, nàng vậy mới không tin đâu. Nàng ưa thích Bảo Nhi, hoàn toàn có thể đem Bảo Nhi tiếp vào quận chúa phủ đi chơi, không cần đến đi quốc công phủ, còn không phải tuyển náo nhiệt như vậy một ngày đi. Nhìn Tấn Dương công chúa trên mặt cái kia danh mảnh trêu ghẹo đủ cười, Phòng Di Ái trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, hỏi: "Ngươi làm gì tổng nhìn ta cười?" Chương 1426, Tâm Như Minh kính chương 1426, Tâm Như Minh kính Tấn Dương công chúa giống như cười mà không phải cười nói ra, nàng thật là vì Bảo Nhi đi sao? Càng che càng lộ. Phòng Di Ái sau khi nghe xong, cũng âm thầm ở trong lòng giật mình, nữ nhân giác quan thứ 6 cường đại như vậy sao? Tấn Dương công chúa đều không đi tham gia phòng húc trăng cho yến, đều có thể đoán được gia hòa quận chúa là vì hắn đi. Mặc dù tại Võ Mị Nương trước mặt thời điểm, Phòng Di Ái kiên quyết không thừa nhận, nhưng là hắn trong lòng cũng cảm thấy gia hòa quận chúa rất có thể đó là hướng về phía hắn đi. Đương nhiên, tại Tấn Dương công chúa trước mặt, hắn cũng không muốn thừa nhận, mặc dù thừa nhận cũng không có gì lớn, Tấn Dương công chúa cũng sẽ không cùng hắn ở Mỹ, sẽ không theo hắn áo, càng không biết muốn cùng cách. Phòng Di Ái cười nói, không phải là vì Bảo Nhi, cái kia chính là vì Võ Mị Nương, nghe nói nàng cùng Võ Mị Nương rất hợp ý, không tiếc lấy lê bên dưới dao. Tấn Dương công chúa ánh mắt lưu chuyển, cười nói, ta thế nào cảm giác nàng là yêu ai yêu cả đường đi. Phòng Di Ái liên tục khoát tay nói, không có sự tình, từ khi trở về Trường An sau đó, ta cùng với nàng hiếm có lui tới, nàng bây giờ cũng đã quen thuộc Trường An sinh hoạt. Chính là bởi vì tiên thiếu nhìn thấy, mới có thể không tiếc tự hạ thấp địa vị đi phòng húc trăng cho yến. Tấn Dương công chúa cùng gia hòa quận chúa gặp mặt cơ hội thật nhiều, gia hòa quận chúa cũng không có ít đến phủ công chúa làm khách, mỗi lần gặp mặt, gia hòa quận chúa nói gần nói xa đều sẽ đề cập Phòng Di Ái, đối với Phòng Di Ái quan tâm căn bản không che giấu được, nàng như thế nào lại không cảm thấy được đâu. Tấn Dương công chúa cười hỏi, có đúng không? Vậy các ngươi đây cũng là xa cách trùng phùng, mới nói thứ gì? Phòng Di Ái cười ha ha nói, cái gì xa cách trùng phùng, nói thật giống như ta cùng với nàng lớn bao nhiêu giao tình đồng dạng. Nói thật, thấy được nàng xuất hiện tại trăng tròn bữa tiệc, ta cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nàng có thể tới. Sau đó ta linh cơ khẽ động, ta liền quyết định lợi dụng một chút nàng. Lợi dụng nàng? Tấn Dương công chúa trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt lại có chút nghi hoặc, nàng thực sự nghĩ không ra gia hỏa quận chúa trên thân có gì có thể lợi dụng giá trị. Trong nhà có hai cái công chúa còn chưa đủ ngươi dùng sao? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, đối với lợi dụng nàng, ta dự định cùng với nàng hùn vốn buôn bán. Tấn Dương công chúa nghe có chút dở khóc dở cười, cùng với nàng làm cái gì mua bán? Nhà chúng ta mình không thể làm sao? Lại nói, nhà chúng ta nhà kho đều nhanh thịnh cũng được, ta trước đó vài ngày phái người ra ngoài mua đất, cũng không có thăm dò được bao nhiêu ruộng tốt. Phòng Di Ái cười ha ha nói, đừng sầu nhà kho đầy, đằng sau có dùng tiền địa phương đâu. Tấn Dương công chúa hiếu kỳ hỏi, có cái gì dùng tiền địa phương? Phòng Di Ái khoát tay áo, cười nói, bây giờ nói còn vì thời thượng sớm, còn nữa, ta muốn cùng với nàng hùn vốn buôn bán cũng không phải vì kiếm tiền. Không phải là vì kiếm tiền, cái kia chính là vì cho nàng kiếm tiền nhiều quá. Tấn Dương công chúa cảm thấy mình hiểu như vậy không có vấn đề gì. Gia hỏa quận chúa nghe ngươi nói muốn cùng với nàng hùn vốn buôn bán, cao hứng ghê gớm a. Phòng Di Ái cắt một tiếng, nói ra, nàng cao hứng. Đầu nàng đều kém chút dao động rơi mất. Lại nói bậy. Tấn Dương công chúa buồn cười vỗ nhẹ Phòng Di Ái. Vui xong sau, Tấn Dương công chúa lại cảm thấy không đúng, gia hỏa quận chúa làm sao có thể lắc đầu. Nàng hẳn là gật đầu như dã tỏi mới là, ước gì cùng Phòng Di Ái có gặp nhau. Tấn Dương công chúa có chút hoài nghi nói ra, nàng thật không nguyện ý. Ngươi muốn cùng với nàng hùn vốn buôn bán, ta cũng không phản đối, ngươi cũng đừng hống ta. Phòng Di Ái mười phần khẳng định gật đầu nói, nàng ngay từ đầu thật không nguyện ý, nàng nói mình tích xúc mấy đời cũng xài không hết, lại không có nhi không có nữ, kiếm lời nhiều tiền như vậy có làm được cái gì. Tấn Dương công chúa nghe cũng không nhịn được gật đầu, gia hỏa quận chúa chẳng những không có con cái, còn vô thân vô cố, nàng tích xúc đã mười phần sung túc, kiếm lời càng nhiều tiền xác thực cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, gia hỏa quận chúa cũng thật đáng thương. Có hài tử sau đó, nàng mới sâu sắc cảm nhận được làm mẫu thân cảm thụ, thời gian qua phi thường phong phú hạnh phúc, với lại đối với tương lai rất có hy vọng. Nước mất nhà tan, tạm trú tha hương, không có nam nhân, vô thân vô cố, còn không có hài tử, dạng này thời gian nên bao nhiêu quẩn cuể tịch mịch, ngẫm lại đều cảm thấy bi thương. Tấn Dương công chúa khe khẽ thở dài, nàng cũng xác thực thật đáng thương. Phòng Di Ái nghe không khỏi nhíu mày, có cực cao địa vị xã hội, nhiều tiền đến xài không hết, đây nếu là thả hậu thế phải cao hứng đến bay lên. Nhưng đây là cổ đại, tại cổ nhân trong mắt là thật đáng thương. Chỉ có thể nói thời đại đối với người ảnh hưởng thật rất lớn. Phòng Di Ái phụ họa nói ra, là thật đáng thương. Tấn Dương công chúa hỏi, cho nên ngươi là tại đáng thương nàng? Phòng Di Ái liền vội vàng lắc đầu nói, ta đều nói cho ngươi, ta là muốn lợi dụng nàng. Tấn Dương công chúa hiếu kỳ mà nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì mua bán, nhất định phải lợi dụng nàng? Phòng Di Ái giải thích nói là muốn cùng với nàng hùn vốn buôn bán, nhưng thật ra là muốn tại Liêu Đông thành lập một cái thương hội, có nhất định thực lực, đồng thời cùng nơi đó hảo cường tạo mối quan hệ, tại Liêu Đông trong lòng người dựng nên một cái tiếng tốt. vì tương lai phòng húc chiêu mộ nhân thủ, chữ hàng vật tư làm chuẩn bị. Tấn Dương công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, cho nên ngươi là muốn mượn dùng nàng tên tuổi. Phòng Di Ái gật đầu nói, đúng, Liêu Đông người đối với triều đình càng nhiều là xuất phát từ kính sợ, nhà chúng ta thương hội mang cho nàng, có thể giảm ít Liêu Đông người để ý. Nàng cũng chỉ là treo cái tên, không tham dự cụ thể sự vụ. Nàng ngay từ đầu cũng không đồng ý, vẫn là đi qua ta một phen tận tình khuyên bảo thuyết phục mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Tấn Dương công chúa hơi suy nghĩ một chút, cười nói, mặc dù chỉ là treo cái tên, cũng không nhúng tay thương hội cụ thể sự vụ, nhưng là đối nàng mà nói hẳn là cũng mười phần khó xử. Nếu là Liêu Đông bạo phát phản loạn, lại cùng thương hội nhắc lên quan hệ, đến lúc đó nàng liền tính nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng không biết không rõ những này, nàng lại không thiếu tiền, lúc đầu cũng không cần đến mạo hiểm, có thể nàng vẫn là đáp ứng ngươi. Phòng Di Ái nghe đến đó cũng không khỏi trầm mặt lại, bởi vì hắn không có biện pháp phản bác. Bình tĩnh mà xem xét, gia hỏa quận chúa tốt nhất cách làm nhưng thật ra là đối với cái này mua bán trốn tránh, mà không phải thống khoái đáp ứng. Nàng đáp ứng, khẳng định không phải là vì tiền. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, ta tùy thời lợi dụng nàng, nhưng ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã nói không cho nàng đúng tay liền không cho nàng đúng tay trong đó, nói sẽ bảo đảm nàng vô sự, liền sẽ bảo đảm nàng vô sự. Ta uy tín so sánh giá cả thiên kim. Tấn Dương công chúa cũng gật đầu nói, đó là đương nhiên, như Tân Lang người thật bạo phát phản loạn, lại xác thực không có quan hệ gì với nàng, ta cũng biết bảo đảm nàng, sẽ không để cho nàng chịu ảnh hưởng. Phòng Di Ái lập tức cười nói, Tân La bạo phát phản loạn khả năng rất thấp, thấp đến gần như không có khả năng. Ban đầu đại quân một đường thế như trẻ tre, sắc bén không thể đỡ, bọn hắn đã sớm minh bạch thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Triều đình lại chưa từng khắc khe Liêu Đông bách tính, người Cao Ly đã an ổn, liền ngay cả phiền toái nhất bách tể đều an ổn xuống tới, Tân La không có khả năng lại bạo phát phản loạn. Chương 1427, chặt đức chương 1427, chặt đức Tân La người phát sinh phản loạn khả năng lại thấp cũng không phải là không có, mà một khi phát sinh, đối với gia hỏa quận chúa đến nói đó là bùa đòi mạng. Nàng và Phòng Di Ái quyết định cho dù là Tân La người phát sinh phản loạn, chỉ cần cùng gia hỏa quận chúa không quan hệ liền nhất định bảo vệ gia hỏa quận chúa. Nhưng là, gia hỏa quận chúa không biết ta, cho dù là biết, nàng liền nhất định tin tưởng sao? Dù sao đây có thể quan hệ đến mình sinh mệnh, thế nhân ai không sợ chết đâu. Nghĩ như vậy đến, gia hỏa quận chúa cũng coi là cái có tình có nghĩa nữ nhân. Mặc dù, gia hỏa quận chúa ái mộ nàng nam nhân, nhưng là Tấn Dương công chúa đối nàng cũng không sinh ra ác cảm. Tấn Dương công chúa cũng không có nói thêm gì nữa, nàng hôm nay sở dĩ hỏi nhiều như vậy, là bởi vì nàng không muốn bị mơ mơ màng màng. Nếu như Phòng Di Ái cùng gia hỏa quận chúa thật có cái gì, nàng biết được tình mới được, bằng không thì tại nhìn thấy gia hỏa quận chúa thời điểm, mình chẳng phải là cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Quận chúa phủ, gia hỏa quận chúa đang tại nhìn gương tháo bỏ xuống đồ trang sức, nàng gái kia đẻ nén không được khoe miệng, biểu hiện ra nàng giờ phút này tâm tình rất không tệ. Trời bên ngoài sắp đã tối xuống, nguyên bản chính là tịch mịch sông lên đầu thời điểm, nhưng mà nàng lại hiếm thấy không có cảm nhận được tịch mịch thống khổ. Trong phòng chỉ có chủ tớ hai người, chính là bởi vì yên tĩnh trở lại, gia hỏa quận chúa mới càng không cần che lấp mình tâm tình. Chỉ bất quá, so sánh gia hỏa quận chúa tâm tình thật tốt, nàng thị nữ lại mang bộ mặt xấu thảm. Quận chúa, việc này đáng tin tại sao? Ngài đã cùng bên kia chặt đứt liên hệ, cho dù bên kia bạo phát phản loạn, cũng cùng ngài một điểm đều không thể làm chung. Nếu là cùng Tấn Quốc công hùn bốn buôn bán, để hắn đánh lấy ngài tên tuổi, vạn nhất hãm quận chúa tại bất lợi, nhưng làm sao bây giờ à? Từ khi đi vào Trường An sau đó, gia hỏa quận chúa xác thực cùng Tân La người triệt để chặt đứt vắng lai. Không chỉ là cùng Liêu Đông Tân La người chặt đứt vắng lai, còn có không ít Tân La người cùng đi theo đến làm quan hoặc là tiến vào quốc tử giám, hoàng văn quán đọc sách, gia hỏa quận chúa cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ vắng lai. Một phương diện đương nhiên là vì tránh hiềm nghi, một phương diện khác nàng triệt để nản lòng thoái trí, đối với phụ quốc không có một chút xíu ý tứ. Đại đường quá cường đại đến làm người tuyệt vọng. Với lại, nàng đã là vương tộc dòng độc đinh, vẫn là một cái nữ nhân. Cho dù là thật phụ quốc, có nàng chuyện gì? Gia hỏa quận chúa cười nói, đại đường như thế cường thịnh, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, dám khởi binh tạo phản cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi cũng đi theo ta đi nghe Tấn Quốc công dạy học, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Tấn Quốc công học vấn quá lợi hại, về sau đại đường chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Thị nữ đi vào Trường An cũng sâu sắc cảm nhận được đại đường cường thịnh, nàng cũng rất tán đồng quận chúa cái nhìn, nhưng là, khác Tân La người đâu? Quận chúa đương nhiên nhìn rõ ràng, liền sợ có ít người chưa có tới đại đường, còn trong lòng còn có lòng cầu gặp may. Gia hỏa quận chúa khẽ lắc đầu, đến Trung Nguyên làm quan có vài chục người, bọn hắn mặc dù quan chức không lớn, nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt. Còn có rất nhiều tại quốc tử giám, hoàng văn quán đọc sách con em quý tộc, bọn hắn đều sẽ đem tin tức truyền lại trở về. Muốn bạo phát đại quy mô phản loạn, không có quý tộc ủng hộ là không thể nào. Có dã tâm phục quốc làm quốc quân người không phải số ít, nhưng biết do hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng sẽ không phạm ngu xuẩn. Lại nói, ta lại không nhúng tay vào thương hội cụ thể sự vụ, cũng không phái người đi Liêu Đông, Tấn Quốc công thân là đại đường phó mã, quốc công chẳng lẽ lại còn chủ động tạo phản? Thị nữ do dự phút chốc, lo lắng hỏi, ngài liền không sợ quốc công sẽ đối với ngài bất lợi sao? Gia hỏa quận chúa nghe không khỏi mỉm cười, cười nói, hắn nếu muốn ta chết, ta còn có thể sống được đến Trường An. Hắn bây giờ muốn để ta chết, cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Thị nữ nghi hoặc nói ra, thế nhưng Tấn Quốc công có được Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa tài phú, mình còn có nhiều như vậy kiếm tiền sản nghiệp, nói hắn giàu nứt đố đổ vách cũng không đủ, hắn còn có thể để ý đây chút ít mua bán. Đây cũng chính là gia hỏa quận chúa trong lòng nghi ngờ địa phương, nàng cẩn thận nghĩ tới, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ. So sánh đại đường, Liêu Đông đúng là nghèo nàn đất nghèo, đương nhiên, làm ăn cũng không phải không có kiếm lời. Chỉ bất quá, đã có rất nhiều Liêu Đông gia tộc chen chân trong đó, Phòng Di Ái cách xa như vậy lại lẫn vào một cước, có thể được đến lợi nhuận cũng có hạn rất. Không nói khác, Phòng Di Ái phái người vận hải sản đến Trường An bán, đoạt được lợi nhuận đều vượt xa đi Liêu Đông làm ăn. Thế nhưng, Phòng Di Ái lại đem vận chuyển hải sản biện pháp trực tiếp công khai, không có lựa chọn độc chiếm cái này mua bán, hắn thấy thế nào được đi Liêu Đông buôn bán đâu. Nghĩ mãi mà không rõ ra hòa quận chúa bật cười lớn, như hắn thật muốn mệnh, ta cho hắn chính là, có thể chết ở trên tay hắn cũng so chết tại trên tay người khác mạnh mẽ. Thị nữ còn muốn nói gì nữa, gia hòa quận chúa lại đứng lên đến, cười nói, hôm nay cao hứng, bảo các nàng tiến đến, đêm nay chơi mặt trượng. Nghe nói tin tức này là Phòng Di Ái sáng tạo, nàng liền hiếu kỳ học chơi một chút, bây giờ đã trở thành nàng bình sinh yêu nhất trò chơi. Mỗi khi vào chiều thời điểm, Phòng Di Ái liền hết sức hoài niệm Hạ Giang Nam thời gian, có thể ôm mỹ nhân ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần sáng sớm liền đi vào chiều, càng không cần chịu đựng cái kia buồn kẻ tạo chiều thời gian. Hôm nay đại triều hội, vẫn như cũ cùng Phòng Di Ái quan hệ không lớn, hắn không có hồn du thiên ngoại, mà là đang tự hỏi phái người đi Liêu Đông nhân tuyển. Không thể chọn Tấn Dương công chúa hoặc là Trường Lạc công chúa người, dù sao việc này là bởi vì Phong Húc, cho dù là Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đối với cái này không có ý kiến, cũng khó đảm bảo phía dưới người xảy ra công không xuất lực. Võ Mỹ Nương người có thể đi cùng trợ thủ, lại không thể làm chủ quản. Bởi vì phái đi Liêu Đông người không thể thiếu muốn cùng An Đông đô hộ phủ liên hệ, Võ Mỹ Nương người chống đỡ khó lường đến. Chỉ có thể từ phòng gia lão nhân bên trong chọn, hơn nữa còn đến chọn cái tin được lại có năng lực người, còn có thể bỏ được vứt xuống ra xuống dưới Liêu Đông. Dạng này người không dễ tìm, Phòng Di Ái cũng có chút đau đầu. Bởi vì hắn không phải trưởng tử, thuộc về phân gia đến sống một mình, cho nên hắn đắc lực hạ nhân kỳ thực cũng không coi là nhiều. Ngay bình thường, hắn cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cũng không phân lẫn nhau, nhân thủ cũng là đủ. Bây giờ lại cảm thấy có chút không tiện tay. Đến, tối về cùng lão gia tử nói một chút đi, cũng không biết lão gia tử biết sau là kinh ngạc vẫn là vui. Cũng may lão gia tử hiện tại đi đứng không vào gàng, cũng là không cần lo lắng sẽ chịu một trận tốt đánh. Tàn hướng sau đó, Phòng Di Ái liền đi bộ thẳng đến tả hậu vệ, xử lý xong quân vụ, hắn liền thản nhiên tiến về gia hòa quận chúa phủ. Dù sao cũng là muốn lợi dụng người ta gia hòa quận chúa, mình cũng phải chủ động một điểm, cho người ta một điểm mặt mũi, tuyệt đối kéo không được. Đến gia hòa quận chúa trước cửa, Phòng Di Ái đột nhiên kéo lại chiến mã, hắn đột nhiên phát hiện trên tay mình ngoại trừ roi ngựa không có vật khác. Hôm nay liền đến nhà bái phòng quả thật có chút vội vàng, hắn còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật, chẳng lẽ cứ như vậy hai tay chống chân đến nhà? Chương 1428, hai tay chống chân chương 1428, hai tay chống chân thường ngày, giữa trưa hắn hoặc là đi Trường Lạc công chúa phủ, hoặc là đi quốc công phủ, phần lớn thời gian đều là hai tay chống chân. Người khác đi cũng đã là kinh hỉ, chẳng những không cần hắn mang cái gì, Trường Lạc công chúa, Võ Mỹ Nương đều sẽ chuẩn bị kỹ càng ăn uống chơi, đem hắn hầu hạ thư thư phục phục. Hắn mặc dù hai tay chống chân, nhưng cũng không phải cái gì đều không đưa. Nhưng là, gia hòa quận chúa cùng Trường Lạc công chúa, Võ Mỹ Nương khác biệt, hắn đưa cho Trường Lạc công chúa, Võ Mỹ Nương lễ vật không có biện pháp đưa cho gia hòa quận chúa. Đứng tại gia hòa quận chúa trước cổng chính, Phòng Di Ái hơi có chút do dự, chẳng lẽ muốn lâm thời đi mua? Mấu chốt, lâm thời đi thị trường cũng mua không được cái gì hữu tâm ý lễ vật. Dù sao gia hỏa quận chúa cũng không còn là cái kia không có gì kiến thức tân la nữ vương, bây giờ nàng đã đi tới đại đường một năm thời gian, chẳng những được hoàng đế, hoàng hậu ban thưởng phong phú, trên thị trường có gì vui hoan đồ vật cũng đều mua qua. Đang tại Phòng Di Ái do dự thời điểm, quận chúa phủ người gác cổng đã phát hiện hắn, mặt đầy cười làm lành tiến lên đây chào hỏi. Bái kiến quốc công. Phòng Di Ái cười hỏi, các ngươi quận chúa ở nhà không? Giờ này khắc này, hắn chờ đợi gia hỏa quận chúa trùng hợp không ở nhà. Chúng ta quận chúa ở nhà, chúng ta quận chúa hôm qua nói quốc công gần đây sẽ đến nhà bái phỏng, không nghĩ tới quốc công hôm nay liền đến. Đã ra hỏa quận chúa trùng hợp ở nhà, Phòng Di Ái cũng là không tốt quay đầu bước đi, cũng không thể nói mình vừa lúc đi ngang qua. Hắn không biết là, ra hỏa quận chúa hôm qua biết được hắn muốn đến nhà sau đó, liền đã quyết định gần đây đều không ra khỏi cửa, để tránh bỏ lỡ. Phòng Di Ái tung người xuống ngựa, đem roi ngựa ném cho Mặc Trúc, sau đó sải bước đi vào quận chúa phủ. Đi vào quận chúa phủ, Phòng Di Ái cảm giác có chút lạ lẫm, cũng không biết là ra hỏa quận chúa đối với quận chúa phủ tiến hành cải biến, hay là bởi vì hắn rất lâu đều không đến duyên cớ. Gia hỏa quận chúa đang ngồi ở trang điểm trước gương quan sát mình trang điểm, nàng đã tới lui lui ăn mặc rất nhiều lần, kỳ thực nàng cũng không biết Phòng Di Ái hôm nay sẽ tới hay không. Cho dù là Phòng Di Ái hôm nay không đến vậy không quan hệ, nàng vừa vẫn có thể thử nghiệm thêm quần áo cùng trang điểm. Hôm qua đi quốc công phủ, nàng biết Phòng Di Ái nhất định sẽ có mặt, cũng sớm chuẩn bị rất lâu. Hôm nay càng khó chuẩn bị, bởi vì hôm nay không phải có mặt tiệc rượu, không cần trang phục lộng lẫy, như thế lộ ra quá mức long trọng khách khí, lại không thể cách ăn mặc quá đơn giản, ra vẻ mình không coi trọng. Gia hỏa quận chúa khoảng đánh giá mình bông hai, hỏi: cùng chi này vàng kim châm cài tóc so sánh, có phải hay không thái tố? Nô tỳ ngược lại là cảm thấy vừa vặn, quận chúa thiên sinh lệ chất, mang cái gì cũng tốt nhìn. Gia hỏa quận chúa nghe khỏe miệng hơi bệnh, nàng từ nhỏ liền đối với mình mỹ mạo rất tự tin. Tại Tân Lan nàng mỹ mạo thanh danh truyền xa, dù có người tại mỹ mạo bên trên có thể cùng nàng so sánh, tại khí chất phương diện cũng kém xa tít tắp. Bất quá, vừa nghĩ tới Tấn Dương công chúa, Trường Lạc công chúa mỹ mạo và khí chất, nàng mặc dù không đến mức tự ti mặc cảm, nhưng cũng không chịu được sinh ra không bằng các nàng cảm giác. Võ Mỹ Nương cái kia ngoại thất cũng mười phần xinh đẹp, liền ngay cả Phòng Di Ái tiểu thiếp Hạ Lan thị đều ta thấy mà yêu. Quan lại quyền quý cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nhân, Phòng Di Ái nắm giữ mỹ nhân ở quan lại quyền quý bên trong xem như thiếu, nhưng là khối lượng lại lạ thường cao, đều là tuyệt sắc giai nhân. Ngay lúc này, có thị nữ đi đến. Quận chúa, quốc công đến. Gia hỏa quận chúa lúc này đứng lên đến, kinh hỉ nói ra, cái này đến. Nàng lần nữa quan sát một chút trong gương mình, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phòng Di Ái đi theo người gác cổng đi tới trung đình, qua trong chốc lát, Gia Hỏa quận chúa liền mang theo thị nữ chậm rãi đi tới. Quốc công thật đúng là nói lời giữ lời. Gia Hỏa quận chúa hai mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn đến Phòng Di Ái, ngữ khí lại vô cùng ôn nhu. Ngữ khí ôn nhu Phòng Di Ái thậm chí có chút không được tự nhiên, hắn cũng không phải mới vừa quen Kim Thắng Mạn, nhất là từ Liêu Đông đến Trường An dọc theo con đường này, hai người cơ hồ là sớm chiều ở chung. Kim Thắng Mạn từ nhỏ đã bị xem như là quốc quân đến bồi dưỡng, nàng cũng không phải là cái ôn nhu tính tình. Hai ngày nữa đều có việc phải bận rộn, trùng hợp liền hôm nay có chút nhàn rỗi, Lâm Thời khởi ý, hai tay chống chân liền đến, mong rằng ngươi đừng nên trách. Phòng Di Ái mở ra đôi tay, vừa cười vừa nói, kỳ thực hắn nguyên bản đáp ứng Võ Mị Nương hôm nay quá khứ, hắn chỉ có thể Lâm Thời phái người đi nói một tiếng, như còn có rảnh rỗi nhàn liền đi qua một chuyến, nếu là không có nhàn rỗi coi như xong, vốn cũng không là chuyện phiền phải gì, hoa không nhiều thiếu thời gian liền có thể nói rõ ràng. Kim Thắng Mạn cười nói, chúng ta cũng không phải người sống, ngươi cố ý chuẩn bị lễ vật, ta mới cao hứng đâu. Hai người vừa nói một bên hướng trong sảnh đi đến. Nghe nói ngươi đối với mỹ thực cũng rất có kiến giải, ta đến Trường An sau đó cũng cải tiến mấy đạo quê quán mỹ vị món ngon, một hồi còn xin ngươi đánh giá một cái, nâng nâng ý kiến, về sau đây mấy món ăn chính là ta chiêu đãi quý khách đặc sắc. Kim Thắng Mạn đây là muốn lưu hắn dùng nữa, Phòng Di Ái vốn muốn cự tuyệt, nhưng là xem xét Kim Thắng Mạn trên mặt cái kia chờ mong cao hứng thần sắc, hắn đây cự tuyệt nói thực sự khó mà nói ra miệng. Hôm nay đến nhà cũng coi là có việc cầu người, vậy liền để nàng cao hứng một điểm đi, đó là không nhàn rỗi vẫn ăn Võ Mị Nương mẹ con. Phòng Di Ái thống khoái đáp ứng nói, tốt, vậy ta liền đánh giá một cái. Đi vào sảnh bên trong ngồi xuống, Kim Thắng Mạn tay trắng châm trà, Phòng Di Ái liền đi thẳng vào vấn đề nói đến hồn vốn buôn bán sự tình. Việc này hắn đã đang nghĩ, tâm lý đã sớm có kế hoạch. Kim Thắng Mạn nghe cũng nghiêm túc, nghe trong nội tâm nàng lại càng thêm nghi hoặc. Mặc dù nàng đối với kinh thương không hiểu nhiều lắm, nhưng là nghe bảo, Phòng Di Ái cũng không phải là chạy đi kiếm tiền. Hoặc là nói, căn bản cũng không đội vã kiếm tiền, mà là muốn trường kỳ tại Liêu Đông cắm rễ kinh doanh. Liêu Đông khoảng cách Trường An như vậy xa xôi, chẳng những nghèo nàn với lại không có gì sản xuất, đáng giá coi trọng như vậy như thế kinh doanh sao? Đem mình ý nghĩ nói một trận, Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Thắng Mạn cười nói, nghe vào là không tệ, chỉ là, ngươi thả rằng chia lãi lợi ích cũng muốn cùng Liêu Đông hảo cường tạo mối quan hệ, ngươi có thể được bao nhiêu lợi nhuận đâu? Có cần phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ sao? Phòng Di Ái cười nói, không cầu nhất thời chi lợi ích, chúng ta thương hội dù sao cũng là kẻ ngoại lai, chia lãi ra lợi ích mới tốt chậm rãi phát triển nhà, dần dần lớn mạnh. Đương nhiên, phân cho ngươi lợi nhuận là không biết thiếu. Kim Thắng Mạn vũ mị liếc Phòng Di Ái liếc mắt, sáng giọng, ngươi đây nói ta giống như nhiều tham tài đồng dạng, ta đều nói cho ngươi, ta tích xúc đã mấy đời cũng xài không hết, ta cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, chính là vì giúp ngươi, vì ngươi ta. Tình nghĩa. Phòng Di Ái cười nói, đúng, ta đương nhiên biết ngươi không tham tài, bất quá, ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Bệ hạ giàu có tứ hải, cũng không chê nhiều tiền a. Có cái này mua bán, có thể giúp ngươi kiếm chút tiểu tài, đây cũng là chuyện tốt sao? Chương 1429, Thành Tâm chương 1429, Thành Tâm cân nhắc đến Kim Thắng Mạn rất có thể còn rất lo lắng, Phòng Di Ái quyết định cho nàng ăn một khóa thuốc an thần. Phòng Di Ái nói tiếp, ta biết, trong lòng ngươi khẳng định lo lắng bởi vậy lại cùng Tân La sinh ra cái gì liên hệ, hoặc là Tân La bạo phát phản loạn sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi rất không cần phải lo lắng, theo ta được biết, Liêu Đông hiện tại cũng chỉ có Bách Tể Châu kia có chút vụn vặt phản loạn, địa phương khác rất bình tĩnh. Ngươi cũng chỉ là treo cái tên, không biết nhúng tay trong đó. Ta chọn chủ sự cũng trung thành đáng tin, sẽ có chừng có mực, ngươi cũng có thể tùy thời hiểu rõ thương hội tình huống. Nghe đến đó, Kim Thắng Mạn không chịu được nhãn tình sáng lên, hỏi, thật, ta tùy thời đều có thể hướng ngươi hiểu rõ thương hội tình huống. Phòng Di Ái cười nói, ta chưa chắc có thời gian, thương hội chủ sự trở về báo cáo công tác, ta để hắn hướng ngươi báo cáo. Kim Thắng Mạn nghe lúc này rũ xuống đôi mắt, nói ra, ta một cái sống một mình nữ nhân khách khí nam, đúng sao? Lại nói, ta trực tiếp gặp ngươi chủ sự, ai biết ta có hay không cấu kết ngươi chủ sự. Ta muốn hiểu tình huống, cũng nên tìm khó nhất tham dự phản loạn nhân tài là. Khó nhất tham dự Liêu Đông phản loạn người, đây không phải rõ ràng sao? Phòng Di Ái cũng là nghe dây cung mà biết nhà ý, chỉ mình cái mũi, cười hỏi, ta thôi. Kim Thắng Mạn nhẹ gật đầu, hé miệng cười nói, người đương đương quốc công, vẫn là phó mã, lại là thiên tử sủng thần, người khác hoài nghi ai cũng không biết hoài nghi người à? Ngươi không biết ngại phiền phức à? Phòng Di Ái trong bình thường thật đúng là rất bận, quân vụ mặc dù không nhiều, lại lúc nào cũng có thể sẽ bị hoàng đế triệu hoán, còn có mỹ nhân cần ăn ủi, còn có hài tử cần giáo dưỡng, còn muốn hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là không có cách, ai bảo hắn còn cần lợi dụng Kim Thắng Mạn đâu? Phòng Di Ái cười nói, đương nhiên không biết ngại phiền phức. Kim Thắng Mạn cao hứng nói ra, vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa, làm sao cùng mình muốn có chút không giống. Kim Thắng Mạn nhìn qua cũng không lo lắng, ngược lại thật cao hứng. Bất quá, nên có hứa hẹn vẫn phải nói. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, nếu là tương lai, Tân La thật bạo phát phản loạn, chỉ cần thật không có quan hệ gì với ngươi, ta cùng hủy tử đều sẽ nghĩ cách bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đây là ta hứa hẹn, ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Kim Thắng Mạn bình tĩnh nhìn đến Phòng Di Ái, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Phòng Di Ái nhíu mày, hỏi, làm sao? Ngươi không tin? Kim Thắng Mạn nhẹ gật đầu, thưa, ta đương nhiên thưa qua ngươi, tin ngươi nói là làm, cũng tin ngươi có năng lực như thế. Ta chỉ là cảm thấy yếu kỳ, ngươi tựa hồ cũng không có ý định từ Liêu Đông kiếm tiền, nhưng lại không chê phiền phức an bài người đi Liêu Đông kinh doanh thương hội, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Phòng Di Ái nghe không khỏi trầm mặc, việc này cũng không bảo đảm, hắn cũng là trước thời gian làm chút chuẩn bị, bên dưới mấy đạo nhà cờ cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Phòng Di Ái cũng không muốn nói, Kim Thắng Mạn có chút thất vọng nói ra, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Ta đều tùy ngươi, bất quá là cho ta mượn tên tuổi kinh doanh thương hội, chính là muốn ta mệnh, cũng theo ngươi. Phòng Di Ái nghe không khỏi nhịn không được cười lên, ta muốn ngươi mệnh làm gì? Không phải nói cho ngươi nha, không nên suy nghĩ bậy bạ, chân thật sinh hoạt. Kim Thắng Mạn ngay cả liệu mình nói hết ra, Phòng Di Ái cảm thấy mình lại không thản nhiên bẩm báo cũng quá bất cận nhân tình. Ta không phải là không muốn nói cho ngươi, ta đăm chiêu suy nghĩ cũng là không thấy sự tình, nói cho ngươi, nói không chừng ngược lại chọc giận ngươi trò cười. Kim Thắng Mạn vội vàng giơ lên thon thon tay ngọc, nghiêm túc nói ra, ta cam đoan không biết cười. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, thành lập thương hội quả thật có thể để ngươi kiếm chút tiền, điểm này ta không có lừa ngươi, chỉ là ta mục đích cũng không tại kiếm tiền. Kim Thắng Mạn cười nói, ta đoán ngươi mục đích không phải là vì kiếm tiền, ngươi nói cho ta nghe, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi bận điều đâu. Phòng Di Ái giải thích nói, ta đối với Uy Quốc rất là chán ghét, Uy Quốc người không biết xấu hổ, lại dã tâm bừng bừng, ta muốn đợi Phòng Húc sau khi lớn lên, để hắn đi tiến đánh Uy Quốc. Kim Thắng Mạn sau khi nghe xong vẫn như cũ có chút không hiểu, hỏi, lấy đại đường quân lực, muốn tiến đánh Uy Quốc cũng không phải việc khó gì, ngươi thành lập thương hội lại là vì sao đâu? Tìm hiểu Uy Quốc tình báo sao? Phòng Di Ái lắc đầu, không phải triều đình muốn tiến đánh Uy Quốc, là ta để Phòng Húc sau khi lớn lên chiêu mộ nhân thủ đi tiến đánh Uy Quốc. Kim Thắng Mạn miệng nhỏ khẽ nhếch, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, giật mình hỏi, chính ngươi muốn tiến đánh Uy Quốc? Phòng Di Ái lắc đầu, cải chính, không phải chính ta muốn tiến đánh Uy Quốc, là ta muốn cho Phòng Húc lớn lên đi tiến đánh Uy Quốc. Đây chỉ là ta dự đoán, tương lai còn phải xem hải tử ý nguyện, nếu là hắn sau khi lớn lên không muốn đi tiến đánh Uy Quốc, việc này liền coi như thôi. Kim Thắng Mạn rốt cuộc triệt để minh bạch Phòng Di Ái suy nghĩ, cả kinh nói, ngươi là muốn ngươi nhi tử làm Uy Quốc vương? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, là có ý đó. Kim Thắng Mạn cả người đều ngây dại, tin tức này thật sự là quá làm nàng khiếp sợ. Hôm qua nàng mới vừa bận đi tham gia Phòng Húc trăng tròn yến, cái kia nằm ngáy ho ho còn tại đái dầm hài nhi sẽ trở thành Uy Quốc vương. Ngươi thật đúng là, ngươi thật đúng là. Kim Thắng Mạn muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Phòng Di Ái cười hỏi, có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền? Muốn nói Phòng Di Ái ý nghĩ hao huyền sao? Thật đúng là không tính là, Phòng Di Ái giàu nứt đố đổ bách, hắn lại tinh thông vũ khí sản xuất, nếu là Phòng Húc cũng có thể dùng súng kíp, đại pháo, lại chiêu mộ nhân thủ thao luyện quân đội, công chiếm Uy Quốc cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ có thể nói, Phòng Di Ái cái này tưởng tượng quá to gan lớn mật. Bất quá, Phòng Di Ái nếu là muốn tại Liêu Đông thành lập thương hội, tương lai khẳng định là tại Liêu Đông chứa hàng lương thảo chiêu mộ nhân thủ. Liêu Đông khoảng cách Trường An xa xôi như thế, nếu là An Đông đô hộ phủ mở một mắt nhắm một mắt, thật đúng là không ai trở ngại. Kim Thắng Mạn lắc đầu, cũng là không tính là ý nghĩ hao huyền, đó là quá to gan lớn mật, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là bệ hạ biết ngươi thẩm kín chiêu mộ nhân thủ thành lập quân đội, sẽ như thế nào? Phòng Di Ái cười nói, ta trước mấy ngày bồi bệ hạ câu cá thời điểm nói qua việc này, bệ hạ thật cao hứng, còn nói muốn trợ cấp chút quân giới, như Phòng Húc thật công chiếm Uy Quốc, liền sắc phong hắn làm vương. Kim Thắng Mạn mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nói ra, ngươi đều cùng hoàng đế nói, hoàng đế còn thật cao hứng. Cái này sao có thể? Phòng Di Ái giải thích nói, Uy Quốc cùng đại đường cách xa chủng dương, bệ hạ vô ý đông chinh Uy Quốc, quần thần cũng sẽ không đồng ý, chỉ có thể cảm thấy hao người tốn của. Nhưng là Uy Quốc lại sát thực uy hiếp được Liêu Đông an ổn, bệ hạ đương nhiên nguyện ý đổi một cái thân cận đại đường người thống ngự Uy Quốc. Cái này cũng không khó lý giải a. Kim Thắng Mạn sau khi nghe xong, đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nàng đột nhiên nghĩ đến mình, nghĩ đến Tân La, nguyên lai còn có thể dạng này. Chương 1430, khó tự kiềm chế chương 1430, khó tự kiềm chế trong lúc nhất thời, Kim Thắng Mạn cảm xúc chập trùng, kích động tâm tình khó tự kiềm chế, đang một cái đứng lên đến. Phòng Di Ái bị Kim Thắng Mạn đây đột nhiên đại động tác giật nảy mình, hắn cảm thấy rất khó hiểu, ngươi kích động cái gì sức lực a? Nhìn đến Kim Thắng Mạn cái kia mặt đầy ửng hồng kích động bộ dáng, Phòng Di Ái nghi hoặc hỏi, thế nào? Ta nói chỗ nào không đúng sao? Kim Thắng Mạn kích động hỏi, cho nên, ngươi là muốn cho ngươi nhi tử làm Uy Quốc vương? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, là ý tứ này, không được sao? Kim Thắng Mạn thần sắc kích động nói ra, ngươi có dạng này ý niệm, ngươi nói sớm à, ta cũng có thể cho ngươi sinh nhi con à, chúng ta nhi tử thuận lý thành trương liền có thể làm Tân La vương. Nhi tử sinh ra tới ta liền có thể thoái vị. Còn cần ngươi lĩnh binh tiến đánh Tân La sao? Nhìn đến thần sắc kích động Kim Thắng Mạn, Phòng Di Ái không khỏi nhịn không được cười lên, hắn giờ mới hiểu được vì sao Kim Thắng Mạn như thế kích động. Phòng Di Ái vội vàng trấn an nói, đừng kích động, ngươi ngồi xuống trước, sự tình không phải ngươi muốn dạng này. Đánh cao cú lệ, Tân La, bách đệ, đây cũng không phải là ta ý chí, mà là tiên đế ý chí. Bệ hạ kế thừa tiên đế di chí, cũng muốn thành lập mình công lao sự nghiệp, cho nên mới tiếp tục hưng binh đồng trinh. Cho dù là không có ta linh binh, cũng sẽ có cái khác tướng soái linh binh, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Ta cũng không có năng lực ngăn cản. Kim Thắng Mạn nghe vậy lập tức xì hơi, tại Kim Thành mới vừa bị công phá thời điểm, nàng cũng hận qua Phòng Di Ái. Về sau hận ý dần dần nhạt đi, bởi vì nàng minh bạch, Phòng Di Ái cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cho dù không phải Phòng Di Ái, cũng sẽ có lý tích, Trình Giáo Kim, Tô Định Vương đám người linh binh. Đại đường cũng không thiếu danh tướng, Phòng Di Ái ngược lại thanh danh không hiện. Vô luận là ai lĩnh binh, Tân La cũng không đủ sức chống lại, kết cục đã sớm chú định. Phòng Di Ái nói tiếp, như đồ Liêu Đông cũng không phải là bắt đầu tại đại đường, Liêu Đông vốn là cùng Trung Nguyên giáp giới, Trung Nguyên vương triều quân vương tướng thần chỉ cần là hiện danh thế hệ, đều nghị thoáng cương khuyết trương thổ, Tây Bực, Thảo Nguyên, Nam Chiếu, Liêu Đông. Kim Thắng Mạn cắn môi nói ra, các ngươi người Hán rõ ràng đầy bụng thi thư, vẫn còn như thế tham lam. Phong Di Ái cười ha ha nói, tham lam mới là nhân loại quý giá nhất phẩm chất, chính là bởi vì tham lam, chính là bởi vì không vừa lòng, nhân loại mới không ngừng tiến bộ. Tham lam là nhân chi thường tình, ngươi làm Tân Lan nữ vương thời điểm, chẳng lẽ liền không muốn nhất thống Liêu Đông sao? Chờ ngươi thống nhất Liêu Đông, có thể hay không thèm nhỏ dãi Trung Nguyên màu mỡ chi địa? Đổi lại ngươi là Trung Nguyên vương triều quân vương, ngươi có 100 vạn hùng binh, có mấy ngàn lương tướng, có vô số thợ khéo tay chế tác quân giới, kho lúa bên trong trồng chất đầy lương thảo, ngươi có muốn hay không khai cương quách thổ? Kim Thắng Mạn lại lần nữa trầm mặc không nói, nàng từng là nữ vương, tự nhiên càng có thể thay vào trong đó, càng có thể minh bạch cái này cảm thụ. Nàng tiểu thời điểm cũng từng lập chí, chờ kế thừa vương vị, muốn chấn hưng Tân La, chiếm đoạt Bách Tể, sau đó cùng đại đường giáp công Cao Cú Lệ, cuối cùng nhất thống Liêu Đông. Đây từng là nàng hùng tâm trang trí, chỉ tiếc bây giờ nghĩ đến lại như cùng cười nói đồng dạng. Phong Di Ái nói tiếp, uy quốc cùng Tân La khác biệt, uy quốc cùng Trung Nguyên cách đại hải, từ xưa đến nay, Trung Nguyên người liền lực bất tòng tâm. Tại đại đường người trong nhận thức biết, uy quốc khoảng cách đại đường phi thường xa xôi, với lại hoang vu, cằn cỗi, mang gì. Từ xưa đến nay, liền chưa hề có người Hán muốn viễn độ trùng dương chiếm lĩnh uy quốc, đại đường người tự nhiên cũng là như thế. Kim Thắng Mạn thở dài một cái, nói ra, ngươi nói có đạo lý. Phong Di Ái cười nói, chính vì vậy, bệ hạ nghe được ta dự định mới có thể cao hứng như thế, cho dù ta dự định lưu truyền ra ngoài, triều thần cũng sẽ không để ý, nói không chừng ngược lại sẽ châm biếm ta. Chê cười ngươi. Kim Thắng Mạn nhíu mày, hỏi. Phong Di Ái cười gật đầu, cười ta ánh mắt thô bỉ, vậy mà có thể coi trọng loại kia vắng vẻ man gì chi địa. Cho cười ta cái này làm cha không tự ái, phạm nhân đều mới xung quân lĩnh nam, lại đem nhi tử xung quân đến cách xa trùng dương đất cằn sỏi đá. Kim Thắng Mạn nghe tâm lý tư vị hết sức phức tạp, nàng vậy mà tin tưởng, nếu là Phong Di Ái dự định tiết lộ ra ngoài, nói không chừng thực biết lọt vào triều thần chế nhạo. Nhưng là, ở trong mắt nàng, uy quốc cũng không phải là dạng này. Uy quốc cùng Tân La mặc dù cách đại hải, cách xa nhau lại cũng không tính xa, chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Uy quốc cũng không vắng vẻ, cũng không hoang vu, cũng không cằn cỗi. Đương nhiên, cùng đại đường không cách nào so sánh được, có thể đó cũng là một nước chi địa a. Làm uy quốc vương, vậy mà lại chọc đại đường quân thần cho cười. Trong lúc nhất thời, Kim Thắng Mạn tâm lý lại có chút hâm mộ, nếu là nàng có thể làm uy quốc vương liền tốt. Nàng không sợ người cho cười. Đáng tiếc, nàng không có khả năng làm uy quốc vương. Nghĩ tới đây, Kim Thắng Mạn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Võ Mị Nương nhi tử vẫn chỉ là cái trong tã lót hài nhi, có thể được đại đường hoàng đế hứa hẹn sắc phong làm uy quốc vương, đơn giản là Phong Di Ái nhi tử. Võ Mị Nương có thể sinh nhi con, chẳng lẽ nàng liền không thể sinh sao? Nghĩ tới đây, Kim Thắng Mạn một trái tim phù phù nhảy nhanh chóng. Ta nhớ ra rồi, ban đầu Võ Mị Nương tới bái phòng ta, hướng ta nghe ngóng uy quốc tình hình, còn nói mình đối với dị quốc phong thổ cảm thấy hứng thú, nguyên lai là bởi vì ngươi dự định để nàng nhi tử làm uy quốc vương. Phong Di Ái cười gật đầu, đại đường cùng uy quốc lui tới không nhiều, nàng đối với uy quốc cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên có nghi ngờ trong lòng. Kim Thắng Mạn ánh mắt sáng rực nhìn đến Phong Di Ái, chờ mong nói ra, nàng không hiểu rõ, ta hiểu rõ à. Nàng có thể cho ngươi sinh nhi con, ta cũng có thể. Đã nàng không tình nguyện, ta cho ngươi sinh con trai, chờ chúng ta nhi tử trưởng thành, để hắn đi làm uy quốc vương, có được hay không? Mặc dù là vài chục năm thậm chí 20 năm sau đó sự tình, nhưng là, nàng nhận định Phong Di Ái có năng lực để cho mình nhi tử trở thành uy quốc vương. Muốn nói trước đó Kim Thắng Mạn còn có chút thận trọng, giờ phút này nghĩ đến mình nhi tử có thể làm uy quốc vương, nàng liền đem cái gì đều ném ra sau đầu. Tân La hủy diệt, cũng không phải là nàng chịu tội, nhưng là nàng vẫn như cũ thẹn trong lòng. Nếu như nàng nhi tử tương lai có thể làm uy quốc vương, Tân La vương thất huyết mạch có thể tại uy quốc kéo dài tiếp, nàng sau khi chết cũng có thể xứng đáng liệt tổ liệt tông. Phong Di Ái bị Kim Thắng Mạn lớn mật cùng chủ động cho sợ ngây người. Võ Mị Nương ban đầu nghe nói nàng dự định, đều không có như thế lớn mật chủ động. Võ Mị Nương ban đầu là có chút tâm động, nhưng lại có chút chần chờ. Bất quá Phong Di Ái cũng là có thể hiểu được, dù sao Kim Thắng Mạn đã từng có một cái vương vị, đối với vương vị có mang chấp niệm cũng rất bình thường. Phong Di Ái chậm rãi lắc đầu nói, không làm được. Kim Thắng Mạn nghe xong lập tức gấp, truy vấn, vì cái gì không làm được? Ngươi là cảm thấy ta sinh không được nhi tử sao? Vẫn là ta tư sắc phổ thông, không vào được ngươi mắt. Ta liền tính so ra kém Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, tự nhận cũng là thế gian ít có mỹ nhân, còn có vương thất huyết mạch, ta không cầu danh phận, không cầu tiền tài, cứ như vậy để ngươi ghét bỏ sao? Chương 1431, tín vật chương 1431, tín vật nhìn Kim Thắng Mạn càng nói càng thái quá, Phong Di Ái liền vội vàng khoát tay nói, không phải như vậy, ngươi à, đã mất đi lý trí, cho nên mới nghĩ mãi mà không rõ. Võ Mị Nương nhi tử đi Liêu Đông mộ binh không sao, ngươi nhi tử đi Liêu Đông mộ binh, đến cùng là muốn tiến đánh uy quốc vẫn là muốn phục quốc? Kim Thắng Mạn nghe đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Phong Di Ái cùng Võ Mị Nương nhi tử đi Liêu Đông mộ binh nói muốn đi tiến đánh uy quốc, không có người sẽ hoài nghi Phong Húc là muốn tại Liêu Đông tạo phản. Nhưng là, nàng lại không giống nhau, bởi vì nàng từng là Tân La nữ vương, nàng nhi tử nếu là muốn đi Liêu Đông mộ binh, chẳng những không biết đạt được hoàng đế ủng hộ, ngược lại sẽ gây nên đại đường quân thần hoài nghi. Dù là con trai của nàng phụ thân là Phong Di Ái cũng vô dụng, dù là nàng hướng hoàng đế cam đoan không biết tạo phản cũng không hề dùng. Không nói đến đi nơi khác mộ binh khoảng cách uy quốc quá xa, cho dù là nàng nhi tử đi nơi khác mộ binh cũng sẽ không đạt được đại đường hoàng đế ủng hộ, đại đường quân thần cũng muốn cân nhắc, nàng nhi tử tương lai chiếm lĩnh uy quốc sau đó, có thể hay không lưu đổ Liêu Đông. Ban đầu Lý Tích lĩnh binh tiến đánh Bách Tể thời điểm, uy quốc liền từng xuất binh can thiệp, hắn mục đích chính là vì nhúng chàm Liêu Đông. Cho nên, đại đường quân thần đối với cái này bảo trì cảnh giác cũng là tình có thể hiểu. Kim Thắng Mạn nhẹ giọng thở dài, ngươi nói đúng, là ta quá nghĩ đương nhiên, nếu ta cho ngươi sinh nhi tử, cũng chỉ sẽ liên lụy hắn. Phong Di Ái nghe cảm thấy rất vô ngữ, cái gì gọi là ngươi cho ta nhi tử, đây nếu là bị ngoại nhân biết, còn tưởng rằng hai người có một chân đâu. Kỳ thực hai người trong sạch đây. Tỉnh táo lại, Kim Thắng Mạn cũng ý thức được mình vừa rồi mới nói cái gì, lúc ấy một lòng nghĩ để cho mình nhi tử làm vị quốc vương, ngay cả nữ nhân thận trọng đều không lo được. Lúc này bình tĩnh lại, lòng của nữ nhân ngọn nguồn thận trọng tự nhiên lại phát huy tác dụng. Liền xem như hậu thế, nữ nhân cũng sẽ không để ý thận trọng la hét muốn cho một cái nam nhân sinh hài tử, chớ nói chi là đây là tại cổ đại, đây là đại đường, cho dù là tập tục lại mở thả cũng không kịp hậu thế mở ra. Đại đường năm đầu tập tục kỳ thực cũng không có trung hậu kỳ như vậy mở ra. Kim Thắng Mạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vẻ hững hờ, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Phòng Di Ái cũng là con mắt. Trong lúc nhất thời, trong đình bầu không khí có chút xấu hổ. Liền ngay cả trí kế bách xuất Phòng Di Ái giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Kim Thắng Mạn lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ta không có khác ý tứ, ta chính là hâm mộ võ mị đường, nàng mặc dù trước kia thời gian qua long đong, lại vạn hạnh gặp người, chẳng những có một đôi nữ, nàng nhi tử tương lai còn có thể trở thành ủy quốc vương. Vạn hạnh gặp ta. Phòng Di Ái khỏe miệng lộ ra cái cổ quái nụ cười, nếu là võ mị nương cùng Kim Thắng Mạn biết một cái khác thời không song song các nàng là như thế nào, sẽ là tâm tình gì? Võ mị nương liền không nói, một cái khác thời không Kim Thắng Mạn, chẳng những hảo hảo làm lấy nàng nữ vương, còn nhân cơ hội làm lớn ra cơ ngực. Phòng Di Ái cười nói, có cái gì tốt hâm mộ? Nói không chừng nàng còn tại hâm mộ ngươi đây. Kim Thắng Mạn khẽ ngẩng đầu, hỏi, hâm mộ ta? Hâm mộ ta cái gì? Phòng Di Ái cười nói, mọi nhà có vốn có niệm trải qua, nhân sinh không như ý sự tình 89/10, mỗi người đều có phiền não. Cho dù là cao quý thế tử, không phải cũng mỗi ngày đều có rất nhiều phiền lòng sự tình. Sống ở ngay sau đó, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nói đến tận hưởng lạc thú trước mắt nơi này, Phòng Di Ái lập tức dừng lại, nói như vậy giống như có chút nghĩa khác, nhất là một nam một nữ có chút mập mờ đơn độc ở chung thời điểm. Phòng Di Ái ho khan một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác, không nói những này có không có, chúng ta vẫn là nói trở về thương hội sự tình a. Tỉnh táo lại, Kim Thắng Mạn đã suy nghĩ minh bạch, cho dù là nàng cho Phòng Di Ái sinh nhi tử, nàng nhi tử cũng không có khả năng làm ủy quốc vương. Đã như vậy, nàng cũng không có cùng võ mị nương tranh đoạt cần thiết, cho nên nàng ngược lại là cũng rất hy vọng võ mị nương nhi tử sau khi lớn lên có thể làm ủy quốc vương. Đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi a. Nói trở về mở thương hội sự tình, Kim Thắng Mạn cũng khôi phục tự nhiên, ngẩng đầu lên cười nói, còn có cái gì dễ nói, ngươi muốn võ mị nương nhi tử làm ủy quốc vương, ta đương nhiên toàn lực ủng hộ. Thương hội sự tình, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ngươi muốn cho ta làm sao phối hợp ta liền làm sao phối hợp. Có một chút ta không nhúng tay vào thương hội sự tình, nhưng là ta muốn biết thương hội đều chuyện gì xảy ra. Nàng bản ý cũng không phải là quan tâm thương hội phát triển, nàng muốn nhân cơ hội cùng Phòng Di Ái nhiều chút lui tới. Điểm này vừa rồi đã thương thảo qua, với lại Kim Thắng Mạn không muốn cùng chủ sự có vắng lai. Phòng Di Ái cười đáp ứng nói, đi, ta sẽ định kỳ nói cho ngươi, hoặc là có cái gì nghi vấn cũng có thể tùy thời hỏi ta. Kim Thắng Mạn sau khi nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, có ngươi câu nói này vậy ta an tâm. Ngươi muốn làm sao cho ta mượn tên tuổi, cần ta phải một người sao? Bên cạnh ta thân tín cũng chỉ có ta mấy cái thị nữ. Phòng Di Ái liền vội vàng khoát tay nói, không cần ngươi phái người. Ngươi phái người ngược lại là không tiện, cho dù phái đi người hiện tại tin được, cũng không có nghĩa là về sau cũng có thể tin được. Ngươi cho ta cái tín vật đi, có thể làm cho tân lang người xác định thân phận của ngươi, cũng không phải rất trọng yếu tín vật. Thương hội đánh là ta chiêu bài, cho dù là có tín vật, Liêu Đông người cũng sẽ không cảm thấy thương hội có phản loạn chi ý. Điểm này Kim Thắng Mạn ngược lại là không lo lắng. Phòng Di Ái đầu tiên là theo tiên đế tiến đánh cao cứu lệ, lại nắm giữ ấn xoáy trinh phạt tân la, hắn thương hội làm sao có thể mưu đồ bí mật liên hệ tân la nhân tạo phản. Phòng Di Ái thương hội nắm giữ nàng tín vật, chỉ có thể rút ngắn tân la người quan hệ, sẽ không để cho tân la người cho là nàng là muốn liên lạc thế lực Phục Quốc. Tương phản, sẽ chỉ làm tân la người càng đích xác nhận nàng cái này đã từng nữ vương đã bỏ đi Phục Quốc. Ngươi đề nghị này tốt, tín vật gì tốt đâu? Kim Thắng Mạn bắt đầu suy tư đứng lên, nàng ấn tín tính cả thư hàng đã sớm giao cho đại đường hoàng đế, với lại ấn tín quá dị ứng cảm giác, hiển nhiên không được. Trừ cái đó ra, còn có cái gì có thể với tư cách tín vật đâu? Vương thất chân tàng bảo vật. Nếu nàng vẫn là tân la nữ vương, ngược lại là có thể đem bảo vật ban thưởng đi với tư cách tín vật. Nhưng là bây giờ người nàng tại đại đường, người khác sẽ cho là nàng vương thất bảo vật đã bị đại đường nhu đoạn, hoặc là nàng bức bách tại sinh kế bán đi. Kim Thắng Mạn cười nói, có, tay ta bên trên có một bức tranh chữ, có ta vương thúc cùng vương tỷ bút tích, về sau ta cũng ở phía trên đề tự. Ta liền đem bức chữ này vay chuyển tặng cho ngươi đi, ngươi để chủ sự tại gặp khách thời điểm, đem tranh chữ treo lên đến, tự nhiên có người có thể nhận ra phía trên chữ viết, cho dù là nhận không ra, cũng có thể để hắn giới thiệu một chút nha, chuyến đi sau đó, chắc chắn sẽ có người phân biệt. Bức chữ này vẽ đối với tân la người mà nói rất có ý nghĩa, nhưng là đối với đại đường người mà nói lại cũng không chân quý, với tư cách tín vật vừa vặn. Chương 1432, đại nhân tình. Chương 1432, đại nhân tình. Nếu như Kim Thắng Mạn thật muốn cho cái gì quý trọng chất bảo, Phòng Di Ái còn sẽ cảm giác không có ý tứ, nhưng là nghe xong là cho một bức tranh chữ, hắn cũng cảm thấy 10 phần phù hợp, đã có thể chứng minh thân phận, còn không quý trọng, cũng không có nhạy cảm như vậy. Liêu Đông chỗ kia liền không có đi ra sách gì pháp ra, hòa sĩ, tân la vương tranh chữ đối với đại đường bách tính mà nói, không đáng một đồng. Phòng Di Ái cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Kim Thắng Mạn cười nói, tranh chữ còn tại trong khố phòng đâu, ta cái này để cho người ta đi tìm, chờ đợi thời gian bên trong, vừa vặn có thể đánh giá mỹ thực. Nghe Kim Thắng Mạn nói như vậy, Phòng Di Ái liền biết hôm nay bữa cơm này không phải là ăn không thể. Phòng Di Ái thống khoái đáp ứng nói, tốt, đánh giá một cái ngươi cải tiến mỹ thực, nếu là cải tiến tốt, còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Kim Thắng Mạn quay đầu phân phó thị nữ đi mở ngân quỷ phòng tìm tranh chữ. Tranh chữ xác thực cất giữ trong cố phòng, nhưng muốn tìm đi ra cũng dùng không nhiều thiếu thời gian. Kim Thắng Mạn cũng là lo lắng Phòng Di Ái trước thời gian rời đi, cho nên mượn cơ hội kéo dài một chút thời gian. Vì lưu lại Phòng Di Ái, nàng nguyện ý đùa nghịch một chút cẩn thận cơ. Nàng cảm thấy cho dù là Phòng Di Ái phát hiện, cũng sẽ không phản cảm. Phòng Di Ái đã phát hiện, hắn cũng xác thực không có phản cảm. Có cái gì tốt phản cảm? Người ta giúp hắn không nhỏ bận điệu, còn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ lưu hắn xuống tới đánh giá mỹ thực, đây rõ ràng là đường tình không thể chối từ. Dựa theo tình lý, người ta giúp hắn lớn như vậy bận điệu, hắn hẳn là mở tiệc chiêu đãi người ta lấy đó cảm tạ mới đúng. Chỉ bất quá, dù sao nam nữ khác biệt, hắn cũng không có biện pháp mở tiệc chiêu đãi Kim Thắng Mạn. Mời nàng đi tiểu lâu không thích hợp, mời nàng đi trong nhà cũng không thích hợp, dù sao phòng húc cũng không phải Tấn Dương công chúa nhi tử. Mời nàng đi quốc công phủ càng không thích hợp, người ta thế nhưng là của chúa, thân phận còn tại đó đâu. Nàng chủ động tự hạ thấp địa vị đi quốc công phủ, đó là người ta mình nguyện ý, ngươi không thể thật mời nàng đi quốc công phủ, dù sao quốc công phủ nữ chủ nhân Võ Mị Nương chỉ là cái ngoại thất. Ta biết chuyện này đối với ngươi kỳ thực có chút khó khăn, ngươi có thể đáp ứng giúp ta, ta phi thường cảm tạ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định ý nghĩ trả hết. Phòng Di Ái không có chủ động mời, nhưng cũng biểu đạt lòng biết ơn. Phòng Di Ái cũng không phải nói ngoa khách sáo, hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định tìm cơ hội trả hết nhân tình này. Nguyên bản Kim Thắng Mạn nghe Phòng Di Ái cảm tạ, tâm lý còn có chút không nguyện ý nghe, cảm thấy Phòng Di Ái là khách khí xa cách. Nhưng là nghe xong Phòng Di Ái nói thiếu nàng cá nhân tình, nàng lúc này liền đến tinh thần. Phòng Di Ái thiếu người nàng tình tốt, thiếu càng nhiều càng tốt, nhìn Phòng Di Ái dự định làm sao trả lại nàng nhân tình. Nàng lại không thiếu quyền thế, nàng một cái nữ nhân càng không cần quyền thế. Kim Thắng Mạn cười nói, ngươi nói, thiếu ta một cái đại nhân tình, ta có thể nhớ kỹ. Phòng Di Ái khỏe miệng có chút co rúm, ta nói là thiếu ân tình của ngươi, có thể không nói thiếu ngươi cái đại nhân tình. Nhân tình này thật đại sao? Nhưng là, Phòng Di Ái có thể nói cái gì đâu, hắn thật đúng là không có ý tứ phản bác. Được rồi, ngươi nói đại liền đại a cái đó. Kim Thắng Mạn còn nói lên bảo nhi chuyện lý thú, trong sảnh bầu không khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Đối với sắp bắt đầu tiệc rượu, Phòng Di Ái kỳ thực cũng không có ôm cái gì chờ mong. Đùa gì thế, Kim Thắng Mạn quê quán có thể có cái gì mỹ thực? Đừng nói hiện tại, đó là hậu thế trở thành quốc gia phát đạt cũng không có xuất hiện cái gì mỹ thực. Năm đó hắn nhìn đại trường Kim cái kia bộ phim truyền hình liền được khó coi không được, Trinh phạt Liêu Đông thời điểm, hắn cũng thưởng thức qua tân la cái gọi là mỹ thực, không nên xưng là mỹ thực, hẳn là xưng là đồ ăn, không thể không ăn đồ ăn. Kỳ thực, Phòng Di Ái là một cái không kén ăn người, bởi vì thân thể khổng vũ hữu lực, cho nên khẩu vị cặc cặc tốt. Dù vậy, hắn đối với tân la đồ ăn đều tránh không kịp. Cũng may, hôm nay tiệc rượu là cải tiến qua đồ ăn. Kim Thắng Mạn đi vào Trường An đã lâu như vậy, nàng hẳn là đã sớm ý thức được quê quán món ăn hương vị chẳng ra sao cả, bằng không thì nàng cũng sẽ không nghĩ đến làm ra cải tiến. Nếu là cải tiến qua, Phòng Di Ái liền chắc chắn hương vị hẳn là sẽ không càng kém, dù sao, muốn làm càng kém cũng quá khó khăn. Về phần, đến cùng có ăn ngon hay không, có bao nhiêu ăn ngon, vậy liền nói không chính xác. Phòng Di Ái đã tâm lý quyết định, chỉ cần không phải quá khó ăn, hắn liền khiến cho sức lực khen, cho vàng 10 tháng mạn mặt mũi, về phần về sau ai sẽ đến dự tiệc, vậy liền không liên quan hắn chuyện. Kỳ thực sớm tại Phòng Di Ái đến nhà thời điểm, Kim Thắng Mạn đã để thị nữ truyền lời, chuẩn bị cẩn thận tiệc rượu. Cho nên, buổi trưa hôm nay tiệc rượu chuẩn bị 10 phần phong phú, quân chúa phụ nữ đầu bếp nhóm cũng lấy ra toàn bộ tay nghề. 6 đạo hải vị, 6 đạo đặc sản miền núi, lục đạo trưởng ăn món ăn nổi tiếng, còn có 6 đạo thức ăn đó là Kim Thắng Mạn cải tiến quê quán món ăn. Nguyên lai không hoàn toàn là Kim Thắng Mạn quê quán món ăn, Phòng Di Ái lập tức an tâm. Khác không nói, mới mẻ hải sản hương vị ra sao cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ Trường An, gia tư tương đối khá người ta làm tiệc rượu án, hải sản đã là tất không thể thiếu, là chạm tay có thể bỏng đồ ăn. Kim Thắng Mạn cười nói, ngươi cũng nhấm nháp chúng ta tân la mỹ thực, nếm thử ta cải tiến sau hương vị ra sao dạng. Phòng Di Ái rất muốn hỏi hỏi Kim Thắng Mạn có biết hay không nàng quê quán món ăn rất khó ăn, nghĩ lại, hắn cảm thấy Kim Thắng Mạn có lẽ sẽ không cảm thấy quê quán món ăn khó ăn, chẳng qua là cảm thấy không có ăn ngon như vậy. Tựa như A Tam món ăn, rõ ràng nhìn lên đến giống ba ba đồng dạng, A Tam lại cảm thấy 10 phần mỹ vị. Phòng Di Ái ánh mắt đảo qua sơn chân hải vị, tại Kim Thắng Mạn chờ mong ánh mắt bên trong thưởng thức trên bản món ăn mới. A, vậy mà không tính khó ăn. Đến cùng là tham khảo đại đường mỹ thực, quả nhiên lại thế nào cải tiến cũng sẽ không càng khó ăn hơn. Phòng Di Ái lúc này giơ ngón tay cái lên, tán dương, ngươi cải tiến thành quả 10 phần rõ rệt, hương vị tiến rất xa. Hương vị rất không tệ, với lại có một phong vị khác. Kim Thắng Mạn nghe lúc này liền cao hứng cười đứng lên. Cười cười, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phòng Di Ái đúng là tán dương không sai, chỉ bất quá, đây tán dương làm sao nghe đứng lên có điểm là lạ. Kim Thắng Mạn có chút về miệng, hỏi, ngươi ý là quê nhà ta món ăn rất khó ăn. Nếu như không phải hôm nay muốn cầu cạnh Kim Thắng Mạn, mới vừa còn thiếu người ta một cái đại nhân tình, Phòng Di Ái nhất định sẽ không lưu tình chút nào hung hăng nổ nước bọt một cái gì gọi là keo kiệt hương vị. Bất quá, mới vừa thiếu nhân tình, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng hạ miệng. Phòng Di Ái mập mờ nói ra, cái này sao, mỗi người có mình khẩu vị, có thể là không hợp ta khẩu vị, sắp thực ăn không vô. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hôm nay cải tiến sau hương vị vẫn rất hợp ta khẩu vị. Từ nhỏ ăn vào đại Kim Thắng Mạn cũng không cảm thấy mình quê quán món ăn khó ăn, không bằng đại đường món ăn mỹ vị là thật, nhưng cũng không trở thành đến khó ăn tình trạng. Có lẽ thật sự là không hợp phòng di ái khẩu vị, dù vậy, Kim Thắng Mạn cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cũng may cải tiến sau đồ ăn khẩu vị rất không tệ, Kim Thắng Mạn hỏi, ngươi cảm thấy ta dùng để đến khách, có thể chứ? Phòng di ái quả quyết gật đầu, đương nhiên có thể, ta không phải mới vừa nói nha, rất có dị quốc phong vị, tại tiệc rượu bên trong gia nhập mấy đạo có gia hương ngươi phong vị đồ ăn rất tốt. Chương 1433, lão lục hành vi chương 1433, lão lục hành vi chủ và khách đều vui vẻ, phòng di ái mang theo bức tranh rời đi quận chúa phủ, sau đó để cho người ta đem bức tranh đưa về phủ công chúa, mà hắn tắt tiếp tục trở về tả hầu vệ. Hắn xem chừng hai ngày này, Lý Trị rất có thể lại kêu lên hắn cùng một chỗ câu cá, đến lúc đó hắn dự định cùng Lý Trị nói lại, đem việc này qua một cái đường sáng. Kỳ thực, đây đối với đại đường đến nói cũng coi là chuyện tốt. Đây cũng là đối với Tân Lang người thăm dò, nếu là thật sự có người muốn dắt Kim Thắng Mạn cờ hiệu tạo phản, nói không chừng liền có thể thăm dò đi ra. Cho nên, phòng di ái chắc chắn Lý Trị biết sau chẳng những không biết phản đối, ngược lại sẽ ủng hộ. Không chỉ là xuất phát từ cùng hắn tư nhân tình nghị, cũng bởi vì đây có lợi cho Liêu Đông yên ổn. Cùng tả hầu vệ tướng lĩnh xé nửa ngày ra châu, sau đó lại dò xét một lần hoàn thành, phòng di ái lúc này mới rời đi hoàng cung. Hắn không có trực tiếp trở về phủ công chúa, mà là trước phái người trở về nói một tiếng, mình tác khởi hành tiến về lương quốc công phủ. Tiến vào quốc công phủ, phòng di ái đi trước phòng trên bái kiến mẫu thân. Làm sao lại ngươi trở về? Hủy từ đâu? Hân nhi đâu? Phòng phu nhân thấy phòng di ái đơn độc đến đây, lập tức đưa ra nghi vấn đứng lên. Có hài tử phòng di ái một mình về nhà cũng bị mẹ ruột ghét bỏ, bây giờ hắn đã không phải là lao nương tâm đầu đụng. Phòng di ái cười giải thích nói, lâm thời có chút việc muốn theo cha thương lượng một chút, liền mình đến đây. Đi cùng cha ngươi thương lượng đi thôi, ta liền không lưu cơm. Phòng phu nhân mười phần ghét bỏ nói ra. Mặc dù phòng di ái không có ý định lưu lại ăn cơm, nhưng vẫn là cảm thấy bị thương rất nặng. Còn chưa đi vào thư phòng, phòng di ái liền nghe đến học thuộc lòng âm thanh, hai cái đại chất tử đang tại học thuộc lòng đâu. Đã từng quát tháo đại đường chính đàn 20 năm lão phỏng, bây giờ cũng luân lạc tới dạy hài tử tình trạng, thật là khiến chua xót lòng người a. Nghe hai cái đại chất tử đã lưng nói lắp lên, phòng di ái bước nhanh về phía trước đẩy ra thư phòng môn. Hai cái đại chất tử thuận thế liền ngừng lại, đội vàng quay người chào hỏi, gặp qua nhị thúc. Phòng di ái cười ha hả nói ra, quấy rầy các ngươi học thuộc lòng, ta có việc cùng các ngươi tổ phụ thương lượng, hai người các ngươi thẳng nhóc xéo đi nhanh lên a. Vừa nói, phòng di ái còn cùng hai đại chất tử nháy mắt. Hai người bọn hắn trên mặt ý mừng trực tiếp liền không che giấu được. Phòng Huyền Linh khẽ bước càng nói, đi, đại nhân nói ra suy nghĩ của mình, hai người các ngươi liền trở về, nhớ kỹ muốn nhiều ôn tập bài tập. Hai hải tử nghe như được đại xá, đáp ứng nhanh như chớp chạy. Đây hai tiểu tử, khẳng định lười biếng, đại ca ngươi trở về nhưng phải hảo hảo giáo huấn một cái, không đánh không nên thân a. Phòng Di ái cái lão lục này lập tức liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Phòng Di trực nghe cảm thấy rất vô ngữ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính ngươi khi còn bé cái dạng gì chính ngươi không biết sao? Phòng Di ái giang tay ra nói, đại ca ngươi nhìn ta làm gì? Ta khi còn bé liền không có thiếu chịu cha đánh, ngươi nhìn, ta đây chẳng phải thành dụng cụ. Hắn khi còn bé xác thực không có thiếu bị đánh, ai bảo hắn tổng gặp rắc rối đâu. Bất quá, chịu đánh đều không hung ác, tăng thêm hắn da dày thì thô, cũng không có cảm giác gì. Phong Di trực nghe cũng không nhịn được cảm thấy rất có đạo lý, bởi vậy có thể thấy được đánh nhi tử vẫn rất có dùng. Phong Huyền Linh hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Công chúa cũng tới. Phong Di ái không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía Phong Di trực, cười nói, đại ca ngươi còn không đi đánh nhi tử sao? Ta vừa vặn có chuyện cùng cha nói. Phong Di trực lúc ấy liền trợn tròn mắt, tình cảm là muốn đem ta chi đi, đây là cầm ta làm ngoại nhân. Phong Huyền Linh phân phó nói, ngươi đi đốc xúc bọn hắn bài tập, hai ngày này quả thật có chút không chú ý. Phong Di trực lúc này đáp ứng nói, vâng, ta cái này đi giáo huấn một cái bọn hắn. Sau khi nói xong, Phong Di trực liền cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Hắn rất ngạc nhiên Phong Di ái đến cùng muốn theo phụ thân nói cái gì, thậm chí ngay cả hắn cái này phòng gia trưởng tử đều chi tiêu đi. Đợi Phong Di trực sau khi đi ra ngoài, Phong Di ái kéo ra cái ghế ngồi xuống. Cha, ta hôm nay đi một chuyến ra hỏa quận chúa phủ. Vừa nghe Phong Di ái nói một câu, Phong Huyền Linh liền không chịu được trong lòng nhảy một cái, tiểu tử này sẽ không phải là lại cùng ra hỏa quận chúa phủ liên lụy không rõ à? Chỉ là Trường Lạc công chúa, võ thị liền đã rất đáng sợ, cũng đừng lại đến cái ra hỏa quận chúa, nàng thân phận cũng rất mất cảm. Ta chuẩn bị cùng nàng hùn bốn buôn bán. Không đợi Phong Di ái nói xong, Phong Huyền Linh liền mở miệng đánh gãy, hỏi, ngươi cùng với nàng hùn bốn làm cái gì mua bán? Ngươi rất thiếu tiền sao? Phong Di ái giải thích nói, ta không thiếu tiền, đây không phải tiền sự tình, ta là muốn cùng với nàng hùn bốn đi Liêu Đông mở thương hội. Phong Huyền Linh nghe trực tiếp nhíu mày, ngươi là bị nàng rót thuốc mê sao? Vậy mà cùng với nàng hùn bốn đi Liêu Đông mở thương hội, ngươi liền không sợ nàng lợi dụng ngươi ý đồ phục quốc sao? Ngươi lại không thiếu tiền, ngươi lẫn vào việc này làm gì? Phong Di ái cười nói, cha, ngài quá lo lắng. Ta người này lại không tốt sắc đẹp, còn có thể trúng mỹ nhân kế. Cái kia không thể. Hùn bốn buôn bán là ta nói ra, ta chỉ là mượn nàng cái tên tuổi, nàng không phải người, cũng sẽ không nhúng tay thương hội bất kỳ sự vụ. Phong Huyền Linh sau khi nghe xong ngược lại là không còn hoài nghi Phong Di ái trúng mỹ nhân kế, bất quá hắn vẫn là rất không minh bạch. Ngươi lại không màng tiền, vậy ngươi mưu đồ gì? Là bệ hạ phân phó ngươi làm như vậy. Phong Di ái lắc đầu, ta muốn tại Liêu Đông thành lập thương hội, chậm rãi tích xúc thực lực, chờ Phong Húc sau khi lớn lên, để hắn tại Liêu Đông mộ binh tiến đánh Uy Quốc. Phong Huyền Linh nghi hoặc không hiểu hỏi, bệ hạ muốn đối với Uy Quốc dùng binh, vì sao muốn để tuổi còn trẻ Phong Húc mộ binh? Phong Di ái cười giải thích nói, không phải bệ hạ muốn đối với Uy Quốc dùng binh, là ta muốn đối với Uy Quốc dùng binh. ta dự định để Phòng Húc lật đổ Uy Quốc vương thất, tự lập làm vương. Mặc dù Phòng Huyền Linh cả đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng bị Phòng Di Ái đầy ý nghĩ hao huyền ý nghĩ sợ ngây người. Ngươi muốn cho Phòng Húc tại Uy Quốc tự lập làm vương? Phòng Di Ái cười gật đầu, đúng à, Uy Quốc khoảng cách Đại Đường kỳ thực cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy xa xôi, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, đại khái là 3-4 ngàn dặm a. Từ Liêu Đông đi đến Uy Quốc, khoảng cách thì càng tới gần. Uy Quốc chỗ kia cũng không tính cằn cỗi, mặc dù là đảo quốc, diện tích lại không nhỏ, chỉ là đang giáo hóa phương diện so ra kém Đại Đường. Về sau trên biển mậu dịch phát đạt sau đó, Uy Quốc sẽ trở thành trên biển mậu dịch trọng yếu trạm trung chuyển. Uy Quốc binh lực không tính là mạnh cỡ nào, tăng thêm vũ khí trang bị 10 phần là hậu, cũng thiếu sót chiến mã, ta đối với một mình mộ binh lật đổ Uy Quốc vương thất vẫn rất có lòng tin. Đã ta có năng lực để Phòng Húc làm Uy Quốc vương, vì sao không làm đâu? Bây giờ nhìn Uy Quốc sát thực xa xôi, chờ thêm cái mấy chục năm trên trăm năm, người Đường liền sẽ không cảm thấy xa xôi. Chúng ta Phòng gia huyết mạch sẽ trở thành Uy Quốc vương thất, đời đời lưu truyền, cha, ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt ta. Phòng Huyền Linh trầm ngâm không nói, nhưng lông mày lại đã sớm giãn ra, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng có chút tâm động. Chương 1434, đồng ý chương 1434, đồng ý Phòng Di Ái kỳ thực một mực đều tại lưu ý Lao gia tử biểu lộ, mặc dù Lao gia tử có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi bản sự, bất quá bản sự này rất ít ở nhà mặt người trước dùng. Ngay từ đầu nhìn đến Lao gia tử cao mày, Phòng Di Ái trong lòng cũng không tính hoảng, đương nhiên, hắn trong lòng cũng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Lão gia tử tuổi tác đã cao, có lẽ không có năm đó tiến thủ tâm, cũng đem Uy Quốc trở thành xa xôi man hoàng chi địa. Mặc dù Phòng Húc là võ mị nương cái thân phận này mẫn cảm ngoại thất sinh, dù sao trên thân cũng chạy phòng ra huyết, Lão gia tử cũng không có khả năng một điểm cũng không để tâm. Bất quá, nhìn đến cuối cùng Lão gia tử lông mày giãn ra, Phòng Di Ái liền biết thanh này ổn. Phòng Huyền Linh trầm ngâm nói, ngươi là muốn cho Phòng Húc đi làm chuyện này? Phòng Di Ái gật đầu nói, đương nhiên là Phòng Húc, ta cũng không dám để Phòng Hy hoặc là Phòng Hân đi à, với lại võ thị cũng đồng ý. Ta cũng không phải là đối với cái này nhi tử không từ ái. Uy Quốc cũng không có chúng ta Đại Đường người tưởng tượng như vậy hoang vu cằn cỗi, chuyện này với hắn cũng không phải là xung quân, ngược lại là một đầu rất tốt đường ra. Hắn nếu là dám nói để Phòng Hy hoặc là Phòng Hân đi, hắn cũng không dám tưởng tượng Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa sẽ là phản ứng gì. Mặc dù hai người bọn họ ngày bình thường cái gì đều dựa vào hắn, thật muốn quan hệ đến nhi tử, nói không chừng cũng hóa thân bao che con một cái. Phòng Huyền Linh nghe không khỏi cười đứng lên, có một câu nói tốt, thà làm đầu gà, không vì đối phượng. Lời này mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng cũng có hắn đạo lý. Có bao nhiêu người tình nguyện nuốt ở vắng vẻ chi địa làm sơn đại vương, cũng không muốn đi ra ngoài làm phú gia ông. Phòng Húc mặc dù là người nhi tử, nhưng là hắn thân mẫu thân phận mất cảm, hắn như tiểu phú tức an ngược lại cũng thôi, hắn nếu có tài năng, muốn có tư cách, con đường phía trước sẽ rất long đong. Nếu thật muốn trợ hắn đánh xuống Uy Quốc tự lập làm vương, đối với hắn mà nói thật đúng là một trận tạo hóa. Chính như lời ngươi nói, nếu thật để cho chúng ta Phòng gia huyết mạch trở thành dị quốc vương thất, đời đời lưu truyền, cũng là một kiện chuyện tốt. Nghe được Lao gia tử đồng ý, Phòng Di Ái trong lòng cũng an tâm, cười nói, ta trước đó liền cùng bệ hạ nhắc qua. Bệ hạ đối với cái này cũng vui vẻ thấy kỳ thành, còn nói muốn trợ cấp chút quân giới đâu, ta cũng cùng hủy tử nói qua, hủy tử cũng thật cao hứng, vui lòng ủng hộ. Muốn chiêu mộ huấn luyện một chi quân đội, trong đó hao phí là phi thường kinh người. Chỉ là có tiền tài còn không được, còn muốn chữ hàng lương thảo, còn muốn mua sắm chiến mã, chế tạo quân giới, còn muốn luyện binh, phải có kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh. Những này đối với những người khác đến nói rất khó, hết lần này tới lần khác đối với Phòng Di Ái đến nói, lại cũng có thể làm đến. Phòng Di Ái rất sinh sản nhiều nghiệp tài nguyên quân quận, với lại hắn còn có quyền thế, tại trong quân đội còn có nhân mạch, còn có công chúa cùng hoàng đế trợ giúp, những vấn đề này hắn đều có thể giải quyết. Trọng yếu nhất là, Phòng Di Ái có thể hiểu được sản xuất súng đạn, cái này mới là đại sát khí, mới đúng Uy Quốc người nghiền ép, mới là chinh phục Uy Quốc lớn nhất lực lượng. Đối với người khác mà nói là ý nghĩ hao huyền, đối với Phòng Di Ái đến nói lại có thể tâm tưởng sự thành. Phòng Huyền Linh chính là minh bạch những này, mới không có phản đối. Đại Đường cũng không có chinh phạt Uy Quốc chi ý, nếu là có thể đem Uy Quốc vương thất đổi thành thân cận Đại Đường người, bệ hạ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đây là, việc này cũng còn cần chậm rãi mưu đồ. Phòng Di Ái cười nói, là muốn chậm rãi mưu đồ, một phương diện Liêu Đông còn không quá ổn định, Liêu Đông người đối với Đại Đường còn không có chân tâm quy thuận, qua cái mười mấy 20 năm, đợi đến Phòng Húc trưởng thành, cũng liền có thể tại Liêu Đông mộ binh. Ta cùng buôn bán trên biển quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó có thể cho bọn hắn hỗ trợ vận binh, vận chuyển lương thảo. Hiện tại cần phải người đi Liêu Đông kinh doanh thương hội, đánh trước cái cơ sở, sau đó chậm rãi phát triển. Phòng Huyền Linh khẽ bước cằm nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chuyện này có thể làm. Phòng Di Ái cao hứng nói ra, có lao cha ngài tán thành, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Hôm nay tới cũng là hướng cha ngài xin giúp đỡ, ta thiếu nhân thủ, ta sản nghiệp quá nhiều, cửa hàng quá lớn, phải đi Liêu Đông chủ sự, nhất định phải tin được, hơn nữa còn muốn năng lực mạnh mẽ, có thể một mình đảm đương một phía, cha ngài thủ hạ có không có người nào tốt chọn. Phong Huyền Linh làm nhiều năm như vậy thể tướng, bên người tự nhiên cũng có rất nhiều năng lực làm việc rất mạnh người làm, muốn chọn mấy cái một mình gánh bắt một phương người đi Liêu Đông kinh doanh thương hội cũng là không khó. Dù sao, thương hội là Phòng Di Ái, còn có gia hòa quận chúa chi danh, tại Liêu Đông, vô luận là An Đông đô hộ phủ vẫn là nơi đó hào cường đều phải cho mấy phần chút tình mọn, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, kỳ thực cũng không khó làm. Phòng Huyền Linh cười gật đầu, dễ nói, ta cho ngươi thêm mấy người. Nguyên bản Phòng Di Ái lập gia đình thời điểm, hắn liền đã phân mấy cái quá khứ, lưu lại đều là cho Phòng Di Trực. Dù sao, Phòng Di Trực mới là trưởng tử, mới là kế thừa gia nghiệp người. Nhưng là, Trấn Hưng cạnh cửa còn phải dựa vào Phòng Di Ái, những người này lưu cho Phòng Di trực cũng là lãng phí. Phòng Di Ái cao hứng nói ra, cảm ơn cha. Phòng Huyền Linh nói tiếp, ngươi đã muốn cho Phòng Húc nhập chủ ý quốc, đối với hắn bồi dưỡng liền không thể thư giãn, ngươi có thể giúp hắn về giúp hắn, cũng muốn chính hắn không chịu thua kém mới được, bằng không thì cho dù đặt xuống uy quốc, hắn vương vị cũng chưa chắc ổn khi. Phòng Di Ái cười nói, yên tâm đi cha, ta sẽ lên tâm. Kỳ thực, chỉ cần hắn không phải quá ngu, đánh xuống uy quốc vấn đề không lớn, về phần về sau như thế nào ngồi vững vàng vương vị, hắc hắc, võ thị cũng không phải cái đèn cạn dầu, nàng tại quyền mưu phương diện so với cha ngài năm đó chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Phòng Huyền Linh nghe không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Phòng Di Ái đối với võ thị đánh giá đã vậy còn quá cao. Hắn cũng không có gặp qua võ thị, đối nàng cũng không thế nào hiểu rõ, ngược lại không tốt đánh giá. Đã Phòng Di Ái có thể nói như vậy, có thể thấy được võ thị vẫn còn có chút bản sự. Sát trời không còn sớm, cha, ta liền đi về trước. Phòng Huyền Linh nhẹ gật đầu, trở về đi, ta an bài người qua mấy ngày liền sẽ đi phụ công chúa. Tại Phòng Di Ái rời đi về sau, Phòng Huyền Linh ngưng thần suy tư đứng lên, hắn càng nghĩ càng thấy đến Phòng Di Ái ý nghĩ rất có triển vọng. Mình huyết mạch có thể trở thành uy quốc nhất quốc chi quân, đây đúng là một kiện chuyện tốt. Phòng Huyền Linh giả yếu tâm vậy mà khó được hưng phấn đứng lên, cũng không biết Phòng Húc cái hài tử này tư chất như thế nào, có thể hay không bồi dưỡng tốt. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh tâm lý lại có chút tiếc nuối, hắn đã quá già mua, không biết còn có thể sống mấy năm. Nếu là hắn tuổi thọ có thể lại lâu một chút liền tốt, đợi đến Phòng Húc dài đến mười mấy tuổi thời điểm, hắn còn có thể hảo hảo dạy bảo một cái Phòng Húc. Vài chục năm, hắn còn có thể sống thêm vài chục năm sao? Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh không khỏi cười khổ đứng lên. Phòng Huyền Linh lập tức lại nghĩ tới Võ Thị, đã Phòng Di Ái nói Võ Thị thiện của Niu, Võ Thị hẳn là có chút tư chất. Nếu là không có thời gian dạy bảo Phòng Húc, dạy bảo một cái Phòng Húc mẫu thân cũng được. Cho dù Võ Thị tại trong cung học được một chút của Niu, cách cục cùng kinh nghiệm cũng có hạn, không hiểu được như thế nào trị quốc. Chương 1435, Lo Xa chương 1435, Lo Xa thư phòng bên trong một mảnh trầm mặc, Phòng Huyền Linh giống như ngủ không phải ngủ nằm tại ghế bành bên trên, nhưng thật ra là ở trong lòng yên lặng trải vớt việc này. Đời này của hắn kinh lịch tuyệt đối được cho ầm ầm sóng dậy, trải qua đánh thiên hạ rối loạn, đã trải qua đoạt đích mạo hiểm, cũng đã trải qua quản lý thiên hạ phức tạp. Đại đường từ không tới có, từ rối loạn đến yên ổn, từ khốn cùng đến đại trị, hắn đều tham dự trong đó, đồng thời làm ra to lớn tác dụng. Hắn thực tiễn mình tài học, cũng tích lũy phong phú kinh nghiệm, nếu có thể đem những này chuyển cho Phòng Húc, để hắn đi tái tạo một cái phiên quốc, ngẫm lại đều làm người kích động. Nguyên bản tâm như khô một Phòng Huyền Linh, đột nhiên lại sinh ra bừng bừng sinh cơ. Hắn hy vọng mình có thể sống lâu mấy năm, hy vọng Phòng Húc có thể rất nhanh chút lớn lên, cũng hy vọng Võ Thị thật có lòng kế hiểu được Quyền Mưu. Lịch sử bên trên cũng không thiếu Quyền Mưu lợi hại nữ lưu thế hệ, xa có Lữ Hậu, gần có Độc Cô Hoàng Hậu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mặc dù lấy hiền hậu lấy sưng, kỳ thực tại đoạt đích cái kia đoạn biến đổi liên tục thời đại bên trong, cũng hiện ra cực cao Quyền Mưu thủ đoạn, tại tiên đế xuất trinh thời điểm, chặn lại rất nhiều minh thương ám tiễn, ổn định tần vương phủ thế cục. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh đột nhiên bật cười, Võ Thị năm đó bất quá là một cái tiểu tài tử, làm sao có thể cùng dạng này nhân vật so sánh đâu. Nhị lang lúc này đi. Phòng Di trực thò đầu ra nhìn đi đến, ngồi ở vừa rồi Phòng Di Ái ngồi qua trên ghế, nhỏ giọng hỏi, cha, nhị lang đến cùng có chuyện gì à? Làm sao còn làm thần thần bí bí? Việc này ít nhất phải chuẩn bị vài chục năm, nhất không muốn trước thời gian tuyên dương ra ngoài, Phòng Huyền Linh bình thản nói ra, hắn sản nghiệp cửa hàng nhiều lắm, nhân thủ không đủ dùng, muốn mấy cái có thể một mình đảm đương một phía trung tâm đáng tin nhân thủ. Này, nguyên lai liền việc này à, một mực ngay trước ta mặt nói chính là, cần dùng làm thần bí như vậy sao? Ta còn có thể phản đối không thành. Phòng Di trực đục không có đem đây coi ra gì, nếu là Phòng Di Ái muốn là sản nghiệp, vậy hắn khẳng định phản đối. Dù sao Phòng Di Ái đều giàu nứt đố đổ vách, sân hắn cái này kế thừa gia nghiệp trưởng tử tội nghiệp. Nhưng Phòng Di Ái muốn là nhân thủ, hắn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao liệt tiểu cùng thủy tinh trong nhà cũng chiếm phần tử, mặc dù chiếm không nhiều, nhưng cũng là một số lớn tiền thu. Mặc dù Phòng Di Ái là hiếu kính cha mẹ, nhưng là tương lai sẽ chuyển cho hắn, cũng coi là hắn cái này làm đại ca chiếm đệ đệ tiện nghi. Nếu là Phòng Di Ái muốn ít nhân thủ quá khứ hắn đều không nỡ cho, liền lộ ra hắn quá mức hẹp hòi. Hỏi rõ ràng sau đó, Phòng Di trực cũng là nửa tin nửa ngờ. Theo lý thuyết Phòng Di Ái sản nghiệp càng ngày càng nhiều, cũng đều càng làm càng lớn, thiếu sót đắc lực nhân thủ cũng rất bình thường. Nhưng là, nói chuyện này cần dùng tránh hắn sao? Liên tính Phòng Di Ái sản nghiệp phát triển quá nhanh, dẫn đến nhân thủ không đủ, không phải còn có Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa sao? Tấn Dương công chúa kiến phủ thời gian không nhiều, Trường Lạc công chúa kiến phủ nhiều năm như vậy, còn đều đặn không ra chút đắc lực nhân thủ cho Phòng Di Ái dùng. Sắp trời bắt đầu tối, nội thành đã lần lượt bắt đầu cấm đi lại ban đêm, Phòng Di Ái cưỡi ngựa đi phủ công chúa bước đi. Trên đường thỉnh thoảng có dò xét tướng sĩ đi qua, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Phòng Di Ái lung tung gật gật đầu ứng phó, tâm lý vẫn đang suy nghĩ mới vừa lao ra từ nói qua nói. Kỳ thực, hắn cũng không lo lắng Phòng Húc đang đánh bên dưới uy quốc sau đó có thể hay không ổn định vương vị, bởi vì hắn đối với Võ Mị Nương vô cùng tin tưởng. Liên tính Phòng Húc mới có thể có chút bình thường, có Võ Mị Nương phụ tá, cũng đủ để giải quyết thế lực khắp nơi, ổn định vương quyền. Tương lai Võ Mị Nương mẹ con còn muốn dựa vào đại đường đến uy hiếp đạo quốc thổ dân thế lực, hắn cũng không lo lắng Võ Mị Nương sẽ làm ẩu. Chỉ cần hắn còn sống, Võ Mị Nương cũng không dám làm ẩu. Nếu như hắn tương lai sống không quá Võ Mị Nương, đáng lo trước khi chết đem Võ Mị Nương cũng cùng một chỗ mang đi. Muốn để Phòng Húc trở thành uy quốc vương, trọng yếu nhất không ngoài đó là chính trị và quân sự hai phương diện. Phương diện chính trị có Võ Mị Nương với tư cách cam đoan, còn lại đó là phương diện quân sự. Luyện binh, quân giới, những này đều không phải là vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là còn kém một thành viên thống soái đại quân danh tướng. hắn sẽ tận tâm bồi dưỡng Phong Húc, nhưng là Phong Húc có thể hay không trở thành danh tướng cũng khó nói rất. Không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Phong Húc trên thân, lại nói, cho dù là Phong Húc năng chinh thiện chiến, cũng không có khả năng luôn luôn để hắn tự mình lĩnh quân, vẫn là cần một cái có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Phong Di Ái tâm lý yên lặng suy tư, hắn trước hết nhất nghĩ đến đó là Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Tiệm đám người, nhưng là hắn lập tức liền lắc đầu. Mười mấy 20 năm, bọn họ đều là đại đường quân đội trụ cột vững vàng, muốn chấn thủ một phương, làm sao có thể thay hắn tư nhân đi đánh trận? Cho dù là chính bọn hắn nguyện ý, hoàng đế cũng ủng hộ, quân thần nước bọn cũng có thể đem hắn phun chết. Phong Di Ái ngồi trên lưng ngựa, theo chiến mã tiến lên nhẹ nhàng lung lay. Hắn nhắm mắt lại yên lặng suy tư, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng hắn xuyên việt giả ưu thế, ngẫm lại còn có nào không có bộc lộ tài năng đại tướng. Phong Di Ái rất nhanh liền nghĩ đến một người. Tiết Nhân Quý Nhi tử Tiết Nột cũng là một thành viên danh tướng, tiểu tử kia hiện tại mới mấy tuổi, 20 năm sau ngược lại là vừa vặn có học thành, chính là muốn mở ra mới có thể thời điểm. Đến lúc đó Tiết Nhân Quý khẳng định thích để cho Tiết Nột đi, về phần huyết khí phương cương Tiết Nột mình nghe xong có thể lĩnh binh đánh trận, đoán chừng mình liền gáo khóc lấy muốn đi. Phong Di Ái cũng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nhắc nhở Tiết Nhân Quý hảo hảo dạy bảo Tiết Nột. Tiết Nột cũng là lịch sử bên trên lưu danh danh tướng, đánh không ít thắng trận, đánh còn đều là đột quyết, thổ phồn, nghĩ đến bằng vào trang bị thay kém đánh cái uy quốc khẳng định không nói chơi. Bất quá, khi đó Tiết Nột mới hơn 20 tuổi, cái tuổi này huyết khí phương cương kiên quyết tiến thủ là chuyện tốt, nhưng cũng không đủ ổn trọng. Còn cần lại xứng cái ổn trọng đại tướng mới được, Phong Di Ái lại bắt đầu suy tư đứng lên. Muốn tìm cái ổn trọng đại tướng coi như khó khăn, nhất định phải là có tài nhưng thành đạt muộn mới được. Phong Di Ái suy tư thật lâu, chờ đến cửa nhà, cuối cùng nhớ ra một cái nhân tuyển, Hắc Sĩ Thường Chi. Hắc Sĩ Thường Chi cũng là đại đường danh tướng. Gia hỏa này là Bách Tể người, nguyên bản lịch sử bên trên Hắc Sĩ Thường Chi là Bách Tể một thành viên tướng lĩnh, Bách Tể bị diệt vong về sau, gia hỏa này còn từng mang binh chống cự qua, về sau quy hàng đại đường, đối với đại đường trung thành tuyệt đối, nhiều lần lập chiến công. Cái này cũng không hiếm lạ, đại đường là thiên triều thượng quốc, có rất nhiều phiên bang người lấy tại đại đường làm quan làm binh, bọn hắn tại quy thuận đại đường sau đó, đối với đại đường trung thành tuyệt đối, chết thì mới dừng. Ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh cao tiên tri đó là người Cao Ly. Để Phong Di Ái cảm thấy nghi hoặc là, Tân La đã bị diệt, nhưng là hắn chưa từng chú ý đến có Hắc Sĩ Thường Chi đây viên tướng lĩnh. Bởi vì hắn xuyên biệt, thế giới tuyến đã cải biến. Có khả năng Hắc Sĩ Thường Chi đã chết tại hỏa lực phía dưới, nếu là dạng này nói cũng có chút tiếc nuối. Đại đường ngược lại là không thiếu dạng này một thành viên đại tướng, hắn lại thiếu người có thể dùng được. Còn có một loại khả năng, bởi vì hắn xuyên biệt, chinh phạt Tân La chiến tranh so lịch sử nâng lên trước phát động, có lẽ Hắc Sĩ Thường Chi còn không có trưởng thành đứng lên, cho nên còn không có cơ hội bộc lộ tài năng. Chương 1436, chuẩn bị chương 1436, chuẩn bị nếu như Hắc Sĩ Thường Chi còn sống, ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển. Hắc Sĩ Thường Chi thân là Bách Tể người, có thể tại quy thuận đại đường sau đó lập xuống chiến công hiển hách, lan lộn đến đại tướng quân, bởi vậy có thể thấy được, hắn tại lĩnh binh đánh trận phương diện là rất có thiên phú. Với lại, uy quốc cùng Bách Tể nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cách xa nhau không xa, lui tới nhiều lần, Hắc Sĩ Thường Chi thân là Bách Tể người, khẳng định đối với uy quốc cũng biết sơ lược. Phong Di Ái càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, hy vọng Hắc Sĩ Thường Chi không có suối quậy chết lúc trước đại chiến bên trong. Phái người đi Liêu Đông thành lập thương hội thời điểm, ngược lại là có thể thuận tiện để cho người ta hỏi thăm một chút Hắc Sĩ Thường Chi. Nếu là tìm được Hắc Sĩ Thường Chi, đem Hắc Sĩ Thường Chi mang về Trường An hảo hảo bồi dưỡng một phen, tương lai nhất định là một thành viên một mình đảm đương một phía đại tướng. Thời đại này, không bao giờ thiếu đó là tinh thần đại đường người, Hắc Sĩ Thường Chi hiển nhiên chính là một cái trong số đó, thâm thụ nho ra văn hóa hung đúc. Hắc Sĩ Thường Chi vẫn chỉ là cái hạng người vô danh, Phong Di Ái muốn thu phục hắn thật sự là quá dễ dàng. Phương diện chính trị có Võ Tắc Thiên giữ gốc, phương diện quân sự có Tiết Nột cùng Hắc Sĩ Thường Chi giữ gốc, chỉ cần Phong Húc không phải quá bao cỏ, đánh xuống uy quốc đồng thời ngồi vững vàng vương vị không có một chút vấn đề. Với lại Phong Di Ái cũng không tin Võ Mị Nương sẽ sinh ra cái bao cỏ nhi tử, càng huống hồ còn có hắn cùng Võ Mị Nương dốc lòng dạy bảo, Phong Húc lại thế nào cũng hẳn là có thể tại tuyến hợp lệ bên trên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi tuế nguyệt chảy dài. Ba ngày sau đó, Phong Huyền Linh chọn lựa người liền đi tới Tấn Dương công chúa phủ bảo đến. Phong Di Ái trước tiên thấy bọn họ. Năm người, một cái nhiều tuổi nhất, nhìn qua hơn 50 tuổi, mặt khác bốn cái nhìn qua 30-40 tuổi, nhìn qua đã già dặn vừa trầm ổn. Lần đầu tiên nhìn lại đã cảm thấy không tệ, bất quá, Phong Di Ái vẫn là muốn thi trường học bọn hắn một phen. Lần này đi Liêu Đông liên quan quá lớn, dù cho là lao gia tử đưa tới nhân thủ, Phong Di Ái cũng phải khảo giáo một phen mới có thể yên tâm sử dụng. Mặc dù bọn hắn đều đáng giá tín nhiệm, nhưng là chỉ có trung tâm là không được, có đôi khi người ngu linh cơ khẽ động ngược lại càng có thể chuyện xấu. Phong Di Ái cũng không có trực tiếp đề cập tương lai mộ binh tiến đánh uy quốc kế hoạch, chỉ là giản yếu nói ra thành lập thương hội sơ bộ dự định. Cái này thương hội là lấy ta là chủ, ta sẽ cùng An Đông Đô hộ phủ thông báo một tiếng, các ngươi nếu là gặp phải phiền phức cũng có thể hướng An Đông Đô hộ phủ xin giúp đỡ. Đương nhiên, thương hội dù sao cũng là kẻ ngoại lai, mặc dù có An Đông Đô hộ phủ với tư cách chỗ dựa, thế tất cũng sẽ nhận dân bản xứ xa cách. Cái này thương hội cũng còn có gia hòa quận chúa phân tử, tại Liêu Đông kinh doanh thương hội thời điểm, cũng có thể đánh ra nàng danh hảo. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể yên tâm, gia hòa quận chúa không biết nhúng tay thương hội sự tình, trong thương hội chắc chắn sẽ không có gia hòa quận chúa người. Gia hòa quận chúa cũng không có phục quốc chi ý, thương hội cũng sẽ không lẫn vào loại sự tình này bên trong đi. Nếu thật có Tân La người ý đồ phục quốc, liên hệ thương hội, các ngươi cũng có thể báo cho An Đông Đô hộ phủ biết được, đem một mẹ hốt gọn, đến lúc đó các ngươi ngược lại là lập xuống công lao. Đã muốn phái bọn hắn đi Liêu Đông, tự nhiên muốn trước tiên đem bọn hắn lo lắng bỏ đi, mới tốt để bọn hắn ra sức, về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì phải bọn hắn làm phong sinh thủy khởi sau đó sẽ chậm chậm tiết lộ cho bọn hắn biết. Bàn giao thương hội bối cảnh cùng có thể lợi dụng tài nguyên, Phòng Di Ái cười nói, các ngươi cũng nói một chút à. Không biết Nhị Lang là muốn làm An Đông đô hộ phủ mua bán, vẫn là muốn làm Liêu Đông người mua bán. Phòng Di Ái rất có hào hứng hỏi, ác, khác nhau ở chỗ nào sao? Lao nô mặc dù không có đi qua Liêu Đông, nhưng là nghĩ đến An Đông đô hộ phủ tại Liêu Đông tất nhiên uy danh hiển hách, Liêu Đông người đối với An Đông đô hộ phủ 10 phần e ngại. Nếu là Nhị Lang chỉ muốn làm An Đông đô hộ phủ mua bán liền không cần cân nhắc Liêu Đông người cái nhìn, nếu là Nhị Lang muốn làm Liêu Đông người mua bán, Lao nô cảm thấy liền không cần cùng An Đông đô hộ phủ các tướng quân đi quá gần. Nhị Lang quyền thế hiển hách, vô luận như thế nào, An Đông đô hộ phủ các tướng quân cũng biết cho mấy phần chút tình bọn. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài không cần thân thiện như vậy, bí mật vẫn là muốn tiếp. Phòng Di Ái khẽ cười nói, tự nhiên là muốn làm Liêu Đông người mua bán, ta cũng không sốt ruột kiếm nhiều tiền, mà là hy vọng thương hội có thể tại Liêu Đông cắm rễ xuống, chậm rãi kinh doanh, cùng Liêu Đông hào cường chỗ tốt quan hệ. Phòng Di Ái cùng bọn hắn 5 người hàn huyên trò chuyện, đối bọn hắn hết sức hài lòng, không thể không nói Lao gia tử tuyển người ánh mắt vẫn là coi như không tệ. Đương nhiên, chỉ 5 người này hiển nhiên là không đủ, 5 người này chỉ là quản sự, còn phải phân phối cho bọn hắn chút kế toán tiểu nhị hộ vệ cái gì. Những nhân thủ này hiển nhiên không thể từ Trường Lạc công chúa hoặc là Tấn Dương công chúa nơi đó điều động, chính hắn ngược lại là có thể điều đi ra một chút, nhưng còn chưa đủ. Bất quá, đây cũng không phải là việc. Mấy năm này, Trường Tú trai tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng lớn mạnh, đã sớm không phải nguyên lai một cái cửa hàng, võ mị nương trên tay cũng không thiếu nhân thủ. Liêu Đông thương hội là đang cấp phòng hút trải đường, ai sinh nhi tử ai xuất lực, không có tâm bệnh. Vạn sự sẵn sàng, ta hướng Lao gia tử đòi hỏi 5 cái thông minh tháo vát quản sự, đó là còn thiếu ít nhân thủ, ngươi có thể hay không thông qua ít nhân thủ đi ra. Võ mị nương nghe nao nao, liền đội vàng hỏi, ngươi cùng Lao gia tử nói. Phòng Di Ái cười gật đầu nói a, bằng không thì làm sao cùng hắn muốn được lực nhân thủ. Võ mị nương đội vàng truy vấn, ngươi nói là kinh doanh thương hội, vẫn là công liên tiếp đánh uy quốc sự tỉnh cũng đã nói. Phòng Di Ái cười nói, đương nhiên toàn bộ mới nói, cùng Lao gia tử còn có cái gì tốt che giấu. Võ mị nương nghe cũng không nhịn được có chút thất vọng, hỏi, Lao gia tử làm sao nói. Phòng Di Ái cười ha ha nói, ngươi đang lo lắng cái gì. Lao gia tử nghe xong phi thường cao hứng, cảm thấy đây đối với phòng húc đến nói là một trận tạo hóa. Phòng gia con cháu có thể tại dị quốc tự lập làm vương, cũng là một kiện chuyện tốt, hắn phi thường ủng hộ. Lão gia tử còn tha thiết căn dặn ta, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng Húc Nhi. Ta nhìn lão gia tử cái kia cấp bách bộ dáng, hắn không thể Húc Nhi nhanh lên lớn lên, hắn tự mình dạy bảo Húc Nhi. Võ mị nương nghe tâm lý hết sức cao hứng, cười nói, lão gia tử vì tướng 20 năm, ai không tán dương. Đại đường cường thịnh như vậy, chí ít có 3 phần là lão gia tử công lao đầu. Nếu là Húc Nhi có thể được đến lão gia con dốc lòng dạy bảo, tương lai nhất định có thể ngồi vững vàng vương vị, đem uy quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đem uy quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Làm sao nghe đứng lên là lạ. Đây không phải là để uy quốc người vượt qua ngày tốt lành sao? Phòng Di Ái khẽ lắc đầu nói, trọng yếu nhất là cải tạo uy quốc người tư tưởng, muốn để bọn hắn biết lễ nghĩa liêm sỉ, muốn lấy đại đường vi tôn. Võ mị nương vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, chỉ là muốn trước ổn định vương quyền, sau đó lại chậm rãi phổ biến vương hóa. Bây giờ nói lên những này vẫn là quá xa vời, Phòng Di Ái khoát tay nào nói, không nói những thứ này, vẫn là nói một chút thành lập thương hội sự tình đi, ngươi có thể điều ra nhân thủ sao? Chương 1437 làm nàng hâm mộ chương 1437, làm nàng hâm mộ kỳ thực võ mị nương một mực đều tại vì Liêu Đông thương hội làm chuẩn bị, trên tay nàng chẳng những góp nhặt rất nhiều tiền, với lại dưới tay cũng có rất nhiều nhân thủ. Dù sao cũng là vì mình nhi tử đặt nền móng, cũng là vì chính mình vương thái hậu kiếp sống nỗ lực, nàng chẳng những rất tích cực, với lại rất bỏ được. Mấy ngày nay nàng một mực tại trải bước nhân thủ cùng tài nguyên, liền tính Phòng Di Ái hôm nay không có nói việc này, nàng cũng biết chủ động nói ra. Cái này thương hội là vì các nàng mẹ con thành lập, là vì về sau tiến đánh uy quốc làm chuẩn bị. Quan hệ đạo mẹ con các nàng đại nghiệp, nàng tự nhiên muốn an bài thần tín nhân thủ đi bảo, không nói chủ đạo thương hội vận hành, ít nhất cũng phải làm đến tin tức linh thông, biết thương hội phát triển tình hình. Võ mị nương cười nói, đây là đang cấp Húc Nhi trải đường, ta cái này là mẹ như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn. Ta những ngày này cũng chọn lấy một số người, ngươi nếu là không cảm thấy bọn hắn thô kệch, liền để bọn hắn cũng đi cùng Liêu Đông chân chạy đánh một chút ra tay. Võ mị nương cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình lựa đi ra nhân thủ mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng là xuất thân lại không tốt, đi Liêu Đông sau đó cùng An Đông đô hộ phủ liên hệ sẽ rủi rẻ. Cho nên vẫn là đến lấy Phòng Di Ái nhân thủ làm chủ sự tình, bọn hắn tại đối mặt An Đông đô hộ phủ thời điểm lưng rất cứng rắn. Cho dù là bọn họ chỉ là nô bộc, nhưng là bọn hắn chủ tử là quốc công cùng công chúa, đại đường ai không được cho mấy phần mặt mũi. Có câu nói tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Bây giờ nghe nói chủ sự người là lão gia tự chọn, võ mị nương thì càng không có khả năng có ý khác, vẫn là thành thành thật thật để cho mình chọn nhân thủ chân chạy trợ thủ a, dù sao thời gian còn dài mà, vài chục năm thời gian, tặng hay chờ xem. Phòng Di Ái cười nói, ngươi ánh mắt ta có thể không tin được. Ngươi chọn lựa người tất nhiên thông minh tháo bát. Ta cũng chọn lấy một số người, luôn cảm giác không đủ, ngươi lại lựa chút nhân thủ gia nhập, vậy liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy mình thân tín cũng thuận lợi sắp xếp đi vào, võ mị nương cũng triệt để yên tâm, nàng lo lắng hỏi, ngươi đi gặp qua gia hỏa của chúa. Nàng làm sao nói? Thương hội muốn cắm rễ Liêu Đông, nhất là về sau muốn tại Liêu Đông chiêu mộ dũng sĩ, không thể thiếu muốn cùng nơi đó hào cường tạo mối quan hệ, chỉ dựa vào An Đông đô hộ phủ là không làm được, võ mị nương cũng minh bạch điểm này. Phòng Di Ái cười nói, nàng đây người vẫn là thật thông minh, cảm thấy ta thành lập cái này thương hội không thể nào là vì kiếm tiền. Cho là ta kiếm tiền nhiều cơ hội đi, căn bản cũng không khả năng để ý chút tiền lệ này. Tại nàng truy vấn dưới, ta liền trực tiếp khi nói cho nàng. Võ Mị Nương giọng dịu dàng một tiếng, thử, Húc Nhi trăng tròn yến ngày ấy, nàng đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái, đơn độc thấy ngươi sau đó nhưng lại hỏi tới ngọn nguồn, nàng ngược lại là không đốc. Ai bảo ngươi sản nghiệp nhiều như vậy đâu? Mỗi hạng sản nghiệp đều tài nguyên cuồn cuộn, cũng trách không được nàng không tin. Muốn ta cũng không tin a. Phong Di Ái cười nói, nàng biết liền biết đi, nàng đáp ứng, chắc chắn sẽ không nói ra, ngươi cứ yên tâm đi. Võ Mị Nương có chút khó chịu nói ra, ta cũng không phải lo lắng nàng sẽ nói ra, chỉ là nàng biết tình hình thực tế sau đó, ta chẳng khác nào thiếu người nàng tình, về sau gặp lại nàng, ta trước liền thấp một đầu. Người ta lại thế nào cũng là con chúa, ngươi vốn là chịu người ta không ngừng một đầu. Phong Di Ái cũng không có có ý tốt đâm thủng, cười chấn an nói, không có khoa trương như vậy, nàng cũng không phải làm mưa làm gió người. Nơi này chính là Trường An, nàng một cái vong quốc nữ vương ngang ngược cản rỡ đứng lên sao? Võ Mị Nương oán thầm hai câu, lập tức hiếu kỳ hỏi, nàng biết tình hình thực tế về sau có phản ứng gì? Phong Di Ái cười ha ha nói, nàng biết sau phi thường hâm mộ. Võ Mị Nương nghe không khỏi mỉm cười, lập tức vui vẻ cười đứng lên. Nàng lán nên hâm mộ, nàng đã từng là nữ vương, bây giờ làm đại đường của chúa, nhìn đến thời gian qua phú quý, ngoài miệng nói đến Trường An như thế nào tốt, tâm lý khẳng định còn sẽ hoài niệm đã từng làm nữ vương thời gian. Chúng ta đại đường người mà nói, uy quốc xa xôi vừa xa lạ, nhưng là đối với nàng mà nói, uy quốc cũng không xa xôi cũng không xa lạ gì, uy quốc cương vực vẫn còn so sánh Tân La đại nhiều. Võ Mị Nương càng nói càng vui vẻ, trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng rực rỡ. Phong Di Ái khẽ gật đầu, là chuyện như thế, bất quá, ngươi ngay trước nàng mặt cũng đừng nói như vậy, dù sao, nàng hâm mộ thì hâm mộ, lại chân tình thực lòng nguyện ý giúp bọn ta. Võ Mị Nương vũ mị liếc Phong Di Ái liếc mắt, dịu dàng nói, ta là có bao nhiêu ngốc sẽ ngay trước nàng mặt nói những này. Sau khi nói xong, Võ Mị Nương xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi như vậy căn dặn ta, có phải hay không đau lòng? Chúng người ta mỹ nhân kế. Phong Di Ái tức giận nói ra, bên trong cái gì mỹ nhân kế? Đừng nói mỏ, ta cùng nàng trong sạch rất. Võ Mị Nương nhíu mày, nói ra, ngươi mới vừa không mới nói, chân tình từ lòng. Ta cùng nàng tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần, có thể không có sâu như vậy tình ý để nàng mạo hiểm giúp ta. Phong Di Ái che chán nói ra, ta mới nói, ta cùng nàng trong sạch, ngươi làm sao lại không tin đâu? Võ Mị Nương cười nói, trong sạch không trong trắng cũng không quan trọng, bất quá, ta nói nhưng phải nói trước, con đường này là cho Húc Nhi cửa hàng. Tương lai nàng nếu là sinh nhi tử, nói không chừng sẽ năn nỉ ngươi đem cơ hội nhường cho nàng nhi tử, đến lúc đó ngươi cũng đừng đáp ứng nàng. Phong Di Ái bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng nhi tử thân phận mất cảm, làm sao có thể đi liêu đồng mộ binh. Điều này cũng đúng, Võ Mị Nương cũng trong nháy mắt liền muốn cái thấu triệt, cũng triệt để yên lòng. Lập tức, nàng xoay chuyển ánh mắt, giọng dịu dàng trêu chọc nói, còn nói cùng với nàng trong sạch, ngay cả nàng nhi tử tiền đồ cũng bắt đầu suy tính. Nữ nhân a, quả nhiên liền giảng không thông đạo lý. Giảng không thông đạo lý vậy chỉ dùng khắc thông, Phong Di Ái cũng không còn giải thích thêm cái gì, trực tiếp từng thanh nàng kéo đến trong ngực. Ta nhìn ngươi đây đổ đi đó là thích ăn đòn. Không sai, ta chính là thích ăn đòn, ngươi nhanh chừng trị ta. Tuy nói Phong Di Ái đang đùa một mép phương diện không sánh bằng Võ Mị Đường, nhưng là tại thể lực phương diện, Phong Di Ái lại luôn có thể đại thắng. Tiếp xuống thời gian, Phong Di Ái đem chọn lựa ra nhân thủ toàn bộ đều tụ tập lại với nhau, tiến hành một cái huấn luyện, nói cho bọn hắn Liêu Đông cụ thể tình hình, cùng lao tới Liêu Đông sau nên chú ý thứ gì. Phong Di Ái đối với bọn hắn tư lịch cùng năng lực có một cái đại thể hiểu rõ, sau đó tiến hành nhân sự an bài, xác định thương hội đại thể cơ cấu. Huấn luyện thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng để bọn hắn tăng lên giải, đi đến Liêu Đông sau có thể chung sức hợp tác, đem thương hội kinh doanh đứng lên. Tại cuối mùa thu thời tiết, nhóm nhân mã này mang theo số lớn hàng hóa rời đi Trường An, lao tới xa xôi Liêu Đông, sắp đến ngày đông giá rét đối với bọn hắn đến nói là cái thứ nhất khảo nghiệm, trải qua nghèo nàn sau đó, bọn hắn sẽ cắm rễ tại Liêu Đông, tận lực kinh doanh thương hội, vì mười mấy năm sau đại sự làm đủ chuẩn bị. Chương 1438 phát biểu chương 1438, phát biểu bầu trời bên trong tung bay vụn vặt đông tuyết, đầu mùa đông tiến đến, thời tiết cũng đống nhiên lạnh xuống. Bất quá, đại đường khoa kỹ viện lại thay đổi ngày xưa quận cũ bé, trở nên náo nhiệt đứng lên. Bị Phong Di Ái phái đi dạy học tiến sĩ nhóm rốt cuộc một lần nữa trở về khoa kỹ viện, bọn hắn còn mang theo riêng phần mình tuyển ra công tượng, những này công tượng sẽ được biên vì khoa kỹ viện lưu ngoại quan. Xuân hạ chi giao thời điểm, Phong Di Ái tự mình chủ trì khảo thí, chọn lựa một nhóm quan viên trở thành khoa kỹ viện tiến sĩ. Những ngày tiến sĩ tại khoa kỹ viện chờ đợi không có mấy ngày, lập tức liền được Phòng Di Ái phái đi ra cho đám thợ thủ công dạy học. Khoa kỹ viện náo nhiệt không có 2 ngày lại trở nên vắng lạnh xuống tới, phản phất khai trường, lại phản phất không có khai trường. Bây giờ, những ngày tiến sĩ nhóm mang theo tuyển gia tuổi trẻ công tượng tinh anh trở về khoa kỹ viện cũng rốt cuộc có khai trường ý vị. Địch Nhân Kiệt, Hạ Lan Mẫn Chi chờ tiến sĩ nhóm trở lại khoa kỹ viện, nhìn đến khoa kỹ viện quan nha đã cảm thấy lạ lẫm lại cảm thấy thân thiết. Lạ lẫm là bởi vì bọn hắn được tuyển chọn làm quan sau liền không có tại khoa kỹ viện đợi mấy ngày. Thân thiết là bởi vì bọn hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ trở về, đang chuẩn bị ở chỗ này đại triển hoành đồ. So sánh chuyện trò vui vẻ tiến sĩ nhóm, mới vừa được tuyển chọn lưu ngoại quan tắc lộ ra có chút trầm mặc câu nệ. Khoa kỹ viện mới vừa thành lập không bao lâu, còn không có gì uy danh hiển hách, nha môn nhìn lên đến cũng không trang nghiêm túc mục cũng không lộng lẫy đường hoàng, nhưng là bọn hắn đứng tại nha môn bên trong lại như cũ cảm thấy câu nệ. Bởi vì đây là chân chính đại đường quan nha, bọn hắn sắp trở thành nơi này quan viên. Lưu ngoại quan cũng là quan. Tại lưu nội quan xem ra, lưu ngoại quan không đáng giá nhắc tới, bởi vì nhập lưu quá khó khăn. Nhưng là đối với phổ thông bách tính mà nói, lưu ngoại quan đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. bọn hắn đương nhiên vì có dạng này tiền đồ mà kích động không thôi. Từ khi Xôi Nam trở về Trường An sau đó, phòng Di Ái kỳ thực đến khoa kỹ viện số lần cũng không nhiều, bởi vì khoa kỹ viện ngoại trừ một chút thư lại, cũng không có người bên cạnh, càng không có chuyện gì vụ cần hắn nơi đến lý. Đại triều hội kết thúc về sau, phòng Di Ái mặt mày hớn hở đi tới khoa kỹ viện. Đương nhiên phòng Di Ái bước vào khoa kỹ viện thời điểm, nguyên bản náo nhiệt quan nha lập tức yên tĩnh trở lại. Địch Nhân Kiệt chờ tiến sĩ nhóm đều biết hắn, mà không nhận ra hắn những cái kia mới lên cấp lưu ngoại quan nhìn đến cái kia chói mắt tử bảo, toàn bộ đều dọa quỳ xuống. Tam phẩm cùng tam phẩm trở lên mới có thể xuyên màu tím quan bảo. Bái kiến quốc công đại nhân. Địch Nhân Kiệt, Hạ Lan Mẫn Chi bọn hắn lần nữa nhìn thấy phòng Di Ái đều rất cao hứng, cùng đi tiến lên đây chào hỏi. Phòng Di Ái ánh mắt đảo qua đám người, mỉm cười gật đầu, không cần đa lễ, cuối cùng đem các ngươi đều trông mong trở về, chúng ta khoa kỹ viện rốt cuộc muốn đi trên hành trình. Địch Nhân Kiệt đám người nghe vậy đều cười đứng lên, bọn hắn những ngày mấy tháng cũng có chút vất vả, bỏ ra rất lớn cố gắng, đương nhiên, bọn hắn tự nhận là thu hoạch cũng rất lớn, cũng khẩn cấp muốn làm ra một phen thành tựu. Phòng Di Ái ánh mắt sau đó đảo qua đằng sau quỳ đầy đất lưu ngoại của nhóm, cười nói, đều đứng lên đi. Các ngươi bị chọn lựa đi ra, một hồi thống kê một cái danh sách, đưa đi lại bộ, về sau các ngươi đó là lưu bên ngoài cựu phẩm tá lịch sử. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là quan viên, gặp lại vốn công không cần lại đi quý lễ. Một đám tá lịch sử nhóm nghe mặc dù không có nhảy cẫng hoan hô, nhưng là trên mặt nhưng đều là cuồng hỉ thần sắc, đây đối với bọn hắn mà nói đã coi như là cá chép hóa rồng. Đây hết thảy đều thu hết phòng Di Ái đáy mắt, đối với những người này cuồng hỉ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xuyên biệt đến đại đường thời gian dài như vậy, hắn đã sớm khắc sâu minh bạch người bình thường muốn cải biến vận mệnh đến cùng đến cỡ nào khó. Nơi này quá chật chội, mọi người vẫn là đến viện thảo luận nói a. Sát trời có chút âm trầm, trên trời còn vụn vặt tung bay bông tuyết, gió bắc thổi có chút lạnh. Đây điểm hàn ý đối với phòng Di Ái thể trạng đến nói đương nhiên không tính là gì. Đối với những người khác mà nói, tâm lý hừng hực để bọn hắn căn bản không cảm giác được rét lạnh. Phòng Di Ái đứng tại dưới hiên trên bậc thang, nhìn đến đám người chỉnh tề xếp hàng đứng vững, tiến sĩ nhóm đứng ở hàng trước, tá lịch sử nhóm đứng ở hàng sau. To lớn một cái sân vậy mà đứng tràn đầy đường đường, hơi có chút binh hùng tướng mạnh cảm giác, phòng Di Ái cảm thấy tâm tư an lòng. Đây nhưng so sánh mấy ngàn mấy vạn đại quân còn muốn cho hắn phân chấn. Xem lại các ngươi đứng đầy đỉnh viện, trong lòng ta rất là hoan hỉ. Khi đặt vào bục giảng dạy học một khắc này, ta liền mong mỏi một ngày này có thể rất nhanh chút đến. Ta hạ giang nam thời điểm, không giờ khắc nào không tại lo lắng lấy các ngươi, bởi vì ta đối với các ngươi ký thác kỳ vọng. Ta có rất nhiều ý nghĩ chờ đợi các ngươi đi thực hiện, chốc lát các ngươi làm được, chắc chắn kinh diễm thế nhân, tạ phúc bách tính, công lao tự nhiên cũng không thiếu được các ngươi, thậm chí lưu danh sử sách cũng không phải không có khả năng. Mắt thấy đám người ánh mắt cũng biến thành cực nóng đứng lên, phòng Di Ái ngữ khí cũng chuyển thành nghiêm túc. Nơi này có các ngươi thực hiện khát vọng sự nghiệp, nơi này cũng là các ngươi tấn thăng cầu thang. Nhưng là, có câu cảnh cáo vốn công muốn nói ở phía trước, đại đường khoa kỹ viện chính là phụng chỉ thiết lập, vậy hạ đối với khoa kỹ viện ký thác kỳ vọng, tự mình đảm nhiệm viện trưởng, cho nên đại đường khoa kỹ viện không nuôi người rảnh rỗi. Bất luận ngươi là tiến sĩ, vẫn là tá lịch sử, đừng tưởng rằng tiến vào khoa kỹ viện làm quan liền vạn sự đại cát, liền có thể nằm ngửa sống qua ngày. Tại nghiên cứu khoa học trên đường, thất bại là rất bình thường sự tình, nhất cử thành công 10 phần hiếm thấy, vậy cần cực lớn vật khí. Tại trong thất bại không ngừng tìm tòi, bài trừ sai lầm, tổng kết kinh nghiệm, cuối cùng cũng có thành công thời điểm. Cho nên, vốn công bằng cho phép các ngươi thất bại, nhưng ta tuyệt không cho phép các ngươi trộm gian vùng trượt, lười biếng lười biếng. Nếu là bị phát hiện có ai lười biếng lười biếng, vốn công chắc chắn sẽ đem tước đoạt quan thân, trục xuất khoa kỹ viện, lấy chính phong khí. Đến lúc đó, chớ nên trách vốn công không nể tình. Nếu là có người sợ, muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể nói ra, vốn công cho các ngươi đổi ý cơ hội, cũng miễn cho đến lúc đó mất hết thể diện. Đám người nghiêm nghị nghe, không có người có dị nghị. Bởi vì bị chọn vào khoa kỹ viện quan viên đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn chính là có lý tưởng, muốn phấn đấu thời điểm, mình cũng không muốn nằm ngửa. Cho nên, phòng Di Ái nói cũng không có hù đến bọn hắn, ngược lại là đốt lên bọn hắn nhiệt huyết. Cho tới nay, phòng Di Ái đối bọn hắn thái độ đều có chút hòa ái, biểu hiện cũng rất coi trọng bọn hắn, cho nên cũng cần gõ một cái bọn hắn. Không nói phòng Di Ái đây một thân tử bảo vốn là rất có uy nghi, hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm, luôn hành cử chỉ cũng tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, đây một phen phát biểu hiệu quả cũng vô cùng tốt. Trước mình sắc khoa kỹ viện tập tụ, tiếp xuống chính là muốn vẽ bánh nướng. Kỳ thực hiện tại liền đã cho bọn hắn ăn một miếng bánh nướng, cho bọn hắn ngon ngọt, nhưng là còn chưa đủ, còn cần vẽ càng lớn bánh đến hoạt động động đến bọn hắn tính tích cực. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi, phòng Di Ái thủy chung cho rằng, có thể nhất khu động người vĩnh viễn là lợi ích. Chương 1439, ủng hộ chương 1439, ủng hộ vẽ bánh nướng việc này, phòng Di Ái cũng rất am hiểu. Trên thực tế, cũng không thể xem như vẽ bánh nướng, bởi vì hắn nói cũng không phải là lời nói xuông. Các ngươi mặc dù không phải thông qua khoa cử tiến vào quan trường, nhưng là ta dám cam đoan, các ngươi chỉ cần tại khoa kỹ viện đi ra thành tích, tương lai nhất định có thể thăng quan. Không chỉ là tại khoa kỹ viện thăng quan, tương lai rời đi khoa kỹ viện, chủ chính một phương, thậm chí tiến vào trung tâm đều là có khả năng. Các ngươi là ta tuyển ra nhân tài, ta tin tưởng các ngươi tương lai nhất định có người có thể quan trí tể tướng. Theo phòng Di Ái vừa mới nói xong, một đám tiến sĩ nhóm hô hấp cũng bắt đầu gấp rút đứng lên. Cái nào người trẻ tuổi không có mộng tưởng đâu? Đối với những này đã từng học hành gian khổ đám học sinh mà nói, lớn nhất mộng tưởng đó là có một ngày có thể đứng hàng tể phụ. Phòng Di Ái nói tiếp, còn có tá lịch sử nhóm, các ngươi đừng tưởng rằng lưu ngoại quan đó là điểm cuối cùng, đây chỉ là các ngươi điểm xuất phát. các ngươi có lý luận phương diện xác thực kém rất nhiều, nhưng là các ngươi lại có thực thao kinh nghiệm, chỉ cần các ngươi chăm chỉ hiếu học, trên sự nỗ lực vào, tất nhiên có thể tiếp tục tấn thăng. Nếu là ở mỗi hạng thành quả bên trên lập xuống đại công, nhập lưu cũng không phải không có khả năng. Ta tin tưởng các ngươi, nhất định có không ít người có thể nhập lưu, trở thành lưu nội quan. Tá lịch sử nhóm nghe cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn lúc trước là công tượng, xuất thân thấp hèn bọn hắn đương nhiên không hy vọng xa vời ra đem vào tướng. Đã từng, bọn hắn lớn nhất mộng tưởng đó là trở thành lưu ngoại quan, bây giờ bọn hắn đã trở thành lưu ngoại quan, lớn nhất mộng tưởng cũng bất quá đó là nhập lưu, dù là chỉ là cựu phẩm cũng vừa lòng thỏa ý theo phòng di ái vừa mới nói xong, địch nhân kiệt chờ tiến sĩ nhóm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng loạt chào hỏi. Bái kiến bệ hạ. Phòng di ái tại chỗ liền bối rối, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền hô lên bệ hạ? Đây so khoác hoàng bảo còn vô lý. Các ngươi muốn hại ta? Ngay tại phòng di ái mộng bức thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc âm thanh. Đều miễn lễ a. Thanh âm này tựa như là Lý Trị âm thanh, phòng di ái quay đầu đi xem xét, lúc này mới phát hiện Lý Trị không biết khi nào đứng ở hắn bên cạnh. Đều do hắn vừa rồi mê hoặc quá dụng tâm, cũng không phát hiện Lý Trị đến. Phòng di ái thở phào một cái, chắp tay nói, bệ hạ khi nào đến? Làm sao lặng yên không một tiếng động? Dọa thần nhảy một cái. Lý Trị chắp tay sau lưng, cười ha ha nói, hôm nay khoa ký viện nhân tài đông đúc một đường, chấm cái này khoa ký viện viện trưởng, làm sao có thể không lộ diện đâu. Chấm mới vừa đi tới, nhìn đến ngươi nói đang lên hừng, liền không có để cho người ta quấy rầy. Nói thật, phòng di ái cũng không nghĩ tới Lý Trị vậy mà ngự giá đích thân tới, đây nhưng so sánh phòng di ái bánh vẽ càng có hiệu quả. Cũng không biết Lý Trị là đối với khoa ký viện ôm lấy cực lớn hy vọng, vẫn là cho hắn mặt mũi. Phòng di ái cười nói, vậy hạ muốn hay không nói hai câu. Trong đình viện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền ngay cả địch nhân kiệt chờ tá lịch sử đều nín thở, lại càng không cần phải nói tá lịch sử nhóm. Bọn hắn cũng là nghe giảng bài tiến sĩ nhóm nói qua rất nhiều lần, hoàng đế còn có tấn quốc công đều đối với khoa ký viện mười phần coi trọng, hoàng đế thậm chí còn từng triệu kiến tiến sĩ nhóm. Bây giờ nhìn thấy hoàng đế thật xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn mới biết được, nguyên lai tiến sĩ nhóm cũng không có khoác lác, hoàng đế thật mười phần coi trọng khoa ký viện, thật đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Lý Trị chắp tay sau lưng tiến lên hai bước, cười nói, vừa rồi tấn quốc công nói đã đủ nhiều, hắn nói nói chấm cũng đều nghe được. Hắn nói nói câu câu là thật. Chấm đối với khoa ký viện đích xác ký thác kỳ vọng. Khoa ký viện tiến sĩ đi qua tấn quốc công khảo hạch vào sĩ, chấm như khoa cử vào sĩ đồng dạng đối đãi. Chỉ cần các ngươi thật có năng lực, thật làm ra thành công, lập xuống công lao, chấm hẳn phong thưởng, chấm cũng kỳ vọng các ngươi bên trong có nhân nhật hậu có thể đứng hàng tệ phụ liệt kê. Về phần tá lịch sử nhóm, chấm có lẽ nặng các ngươi, chỉ cần các ngươi cần cù chăm chỉ làm việc, hỗ trợ tiến sĩ nhóm làm ra thành quả, tấn quốc công nhất định sẽ luận công hành thưởng, công lao đại người có thể nhập lưu làm quan. Nếu như nói phòng di ái vừa rồi nói còn chưa đủ phân lượng, bây giờ hoàng đế chính miệng nói, trên đời không có so đây càng có phân lượng lời nói. Vô luận là tiến sĩ vẫn là tá lịch sử, đều đối với tương lai đầy cõi lòng chờ mong, hẳn không thể cái này lập xuống đại công. Khoa kỹ viện mặc dù là mới vừa thành lập nhà môn, không có quyền cũng không có thế còn không có vang dội thanh danh, nhưng lại có càng lớn lên trước cơ hội. Bọn hắn như đến không phải khoa kỹ viện, mà là thông qua khoa cử vào sĩ, vậy liền tạm chịu được a không gặp được lập công cơ hội, cũng chỉ có thể hầm tư lịch, nhịn đến tóc hoa dâm đều chưa chắc có thể phủ thêm một thân lục bảo. Lý Trị nói lời nói này chính là vì phòng di ái đứng này, nâng đỡ hắn. Sau khi nói xong, Lý Trị liền quay đầu cười nói, còn có cái gì an bài? Ngươi nói a. Đối với Lý Trị đến cùng ủng hộ, phòng di ái trong lòng cũng rất là hưởng thụ. Khoa kỹ viện như thế chịu Lý Trị coi trọng, hắn nhất định phải làm ra một phen thành tích đến mới được, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn triều thần miệng. Vốn công những ngày này cũng không có nhàn rỗi, tỉ mỉ chuẩn bị mấy cái nghiên cứu đầu đề, mỗi một hạng làm ra thành quả đều là không nhỏ công lao. Cái thứ nhất đầu đề tên là xi măng, lấy đá vôi, đất sét là chủ yếu nguyên liệu, sau đó vỡ nát, nghiền nhỏ, tăng thêm phụ liệu tại hầm lò bên trong nung khô, sau đó gia nhập thạch cao nghiền nhỏ mà thành. Dạng này liền chế tạo ra xi măng, vốn là phan hình dáng, gia nhập nước máy sau đó thành bùn, tại gia nhập các mịn, khô sau đó sẽ trở nên phi thường cứng rắn kiên cố, với lại không sợ nước, không sợ hỏa. Có thể dùng tới sửa cầu trải đường, có thể dùng đến khởi công xây dựng thủy lợi, có thể dùng đến xây phòng xây thành. Có xi măng, những này đều sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Dùng xi măng tu đường phi thường bằng phẳng, trời mưa cũng sẽ không vũng bùn, với lại kiên cố dùng bền. Sửa cầu cũng tốt, khởi công xây dựng thủy lợi, xây phòng xây thành đều không cần lại phí sức lên tảng đá, rèn luyện tảng đá, chỉ cần đem xi măng thêm nước máy, tăng thêm chút hạt cát, dâm dạ loại hình phụ liệu, chẳng những tiện lợi dùng tốt, với lại phi thường kiên cố. Xi măng công dụng rất rộng, chỉ cần làm thành chính là một cái công lớn. Đừng nói một đám tiến sĩ, tá lịch sử, liền ngay cả đứng ở bên cạnh Lý Trị đều nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Xi măng thật như vậy dùng tốt. Nếu thật giống phòng di ái nói tới như vậy tốt, xi măng tác dụng liền lớn. Sửa đường không nói đến, dùng để khởi công xây dựng thủy lợi, xây thành xây nhà, đã kiên cố còn có thể tiết kiệm nhân lực thời gian. Lý Trị sau khi nghe xong, hận không thể lập tức đem phòng di ái kéo đến một bên hỏi thăm rõ ràng. Xi măng thật có người nói như vậy được không? Lợi hại như vậy đồ vật, thật có thể làm thành sao? Còn có, như bức như vậy xi măng, làm sao trước đó liền không có nghe ngươi nhắc qua đâu? Lý Trị tâm lý kích động không thôi, bất quá hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế đem phòng di ái kéo đến một bên xúc động. Nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn đường đường hoàng đế nhất định phải biểu hiện trầm ổn có độ, không thể ngạc nhiên ngã hoàng đế phần. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng chế lấy kích động, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1440, nghiên cứu đầu đề chương 1440, nghiên cứu đầu đề mấy ngày này, phòng Di Ái một mực đang suy tư khoa kỹ viện nghiên cứu đầu đề, lấy khoa kỹ viện hiện tại cơ sở có thể làm ra thành quả có hạn. Khoa kỹ viện mới vừa thành lập, lại nhất định phải cấp tốc làm ra thành quả, đạt đến một tiếng hot lên làm kinh người hiệu quả, ngăn chặn bách quan miệng. Phòng Di Ái nghĩ đến rất nhiều nghiên cứu đầu đề, bao quát luyện sắt, luyện thép, sản xuất xe lửa, cải tiến dệt cơ chờ chút, nhưng là những này đều chưa chắc có thể cấp tốc làm ra thành quả. Cuối cùng, phòng Di Ái nghĩ đến xi măng. Xi măng kỹ thuật hàm lượng cũng không tính cao, hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể làm ra thành quả. Với lại, xi măng tác dụng rất rộng, với lại nó hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, phi thường thích hợp khoa kỹ viện một tiếng hot lên làm kinh người. Đối với xây dựng cơ bản đến nói, xi măng không hề nghi ngờ là phi thường vĩ đại phát minh, phòng Di Ái không để ý đến lý trị đám người kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xuống cần công quan đầu đề là luyện sắt. Hiện tại nấu sắt hiệu suất quá thấp, như thế nào cải tiến luyện sắt kỹ thuật đâu? Ta nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là xây lò cao, để thăng nhiệt độ. Còn có đó là luyện thép, cái gọi là bách luyện thành cương nguyên lý đến cùng là cái gì? Kỳ thực đó là sắt bên trong chứa than thành phần, thông qua nhiệt độ cao đánh đem than thành phần bài xuất. Mọi người đối với máy hơi nước cũng không còn xa lạ, ta nhiều lần cường điệu qua, máy hơi nước tác dụng xa không chỉ dùng tại trên thuyền, còn có thể dùng tại khai thác mỏ, luyện thép, dệt, tưới tiêu chờ chút phương diện. Còn có đó là xe lửa, cái này độ khó lớn nhất, nếu là làm thành, công lao cũng lớn nhất. Xe lửa đó là đem máy hơi nước dùng tại lục địa trên xe, trước tiên ở mặt đất trải hai cây đường ray, sau đó dùng máy hơi nước kéo theo bánh xe tại trên đường ray chạy. Các ngươi muốn làm đó là đánh hạ những này cửa ải khó, ngẫm lại như thế nào đem máy hơi nước ứng dụng tại cái khác phương diện. Những ngày này, ta chuẩn bị rất nhiều phương diện này tư liệu có thể tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo, đợi lát nữa ta liền đem những tài liệu này cấp cho xuống dưới, các ngươi lẫn nhau truyền đọc thảo luận, hảo hảo suy tư dưới, căn cứ từ mình ý nghĩ cùng tự thân đoàn đội ưu thế, chọn lựa một cái đầu để tiến hành công quan. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đám người nghe vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Phòng Di Ái cười nói, các ngươi không cần như thế câu nệ, các ngươi nếu là ta lấy ra nhân tài, giống như ta học sinh đồng dạng, nếu là hiện tại có cái gì nghi vấn cứ hỏi ta, hoặc là tại về sau nghiên cứu khoa học giai đoạn gặp phải cái gì nghi nan, cũng có thể đến hỏi ta thử một chút, ta có lẽ có thể cho các ngươi một chút đề nghị hoặc là dẫn dắt. Tóm lại, chúng ta khoa kỹ viện đâu không có nhiều như vậy từ quý củ, tất cả lấy nghiên cứu ra thành quả đầu mục nhiệm vụ. Phải biết, các ngươi mỗi một hạng nghiên cứu chốc lát thành công, đều có thể cho thế nhân mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này, có người rốt cuộc giơ tay lên. Khải bẩm quốc công, hạ quan muốn thỉnh giáo. Phòng Di Ái có chút hăng hái cười nói, có vấn đề gì? Nói đi. Quốc công ngài muốn sản xuất trên đất bằng tiến lên xe lửa, vì sao muốn để xe lửa tại hai cây trên đường dây tiến lên, mà không phải cùng xe bò, xe ngựa đồng dạng tại trên đường tiến lên đâu? Phòng Di Ái nghe cười ha ha nói, chắc hẳn trong các ngươi rất nhiều người đều có dạng này nghi vấn a. Nên chất vấn đến lúc đó liền nên chất vấn, lúc này mới làm nghiên cứu khoa học người nên có thái độ. Ta cho rằng, mặt đất lực cản quá lớn, mà than đá thiêu đốt hiệu suất không đủ. Máy hơi nước kéo theo xe trên mặt đất tiến lên, cần đốt rất nhiều than đá, cái này mang ý nghĩa cỗ xe bản thân nhất định phải tải trọng rất nhiều than đá. Chở có quá nhiều than đá, cỗ xe không chạy nổi, chở than đá ít, cỗ xe lại chạy không bao xa, với lại tiêu hao than đá quá nhiều cũng không có lợi. Thuyền hơi nước có thể ứng dụng trên thuyền, cũng là bởi vì thuyền ở trong nước chở lực nhỏ. Người trong nước có thể vẽ động thuyền, người tại trên bờ cũng có thể vẽ động thuyền sao? Đồng dạng đạo lý, đây chính là vì cái gì ta cho rằng thuyền hơi nước ứng dụng tại trên bờ cần hai cây đường ray, bởi vì xe lửa tại trên đường ray tiến lên có thể giảm nhỏ lực cản. Dạng này xe lửa liền có thể kéo động rất nhiều xe mái hiên cùng một chỗ tiến lên, trang bị lượng liền cùng thuyền đồng dạng. Theo Phòng Di Ái vừa mới nói xong, có ít người nghe bừng tỉnh đại ngộ, có ít người lại không thế nào tán đồng. Phòng Di Ái tiếp lấy cười nói, đương nhiên, tại các ngươi chế tạo ra hơi nước xe sau đó, các ngươi có thể thử một lần, xem rốt cục có cần hay không đường ray. Ta cũng hy vọng hơi nước xe không cần đường ray, bởi vì dùng đường ray trải đường đại giới thật sự là quá lớn, nếu là không thể thay đổi người lương thiện giã luyện kỹ thuật, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Đương nhiên, đường sắt chốc lát xây dựng đứng lên, nó ý nghĩa là 10 phần trọng đại. Kỳ thực, nếu là có thể tìm tới càng có hiệu suất nhiên liệu, lại cải tiến thuyền hơi nước, cũng có thể thực hiện không cần đường dây liền có thể chạy mượn vọng. Còn có cái gì cái khác nghi vấn sao? Hạ Lan Mẫn Chi chắp tay nói, quốc công, nếu là mọi người đều muốn chọn cùng một cái đầu đề, làm sao bây giờ? Phòng Di Ái cười nói, kỳ thực, có chút đầu đề độ khó tương đối lớn, các ngươi có thể lựa chọn cộng đồng hợp tác, nhiều người lực lượng đại sao? Nếu các ngươi không muốn hợp tác, vậy liền biết bản kế hoạch đưa tới, để ta tới bình phán cuối cùng từ cái nào đoàn đội làm. Còn có cái khác nghi vấn sao? Lần này đám người cùng một chỗ lắc đầu. Nhiều chuyện như vậy cùng một chỗ oanh tạc xuống tới, bọn hắn cũng có chút bối rối, còn cần hảo hảo vớt một vớt mới được. Bọn hắn hiện tại khẩn cấp muốn xem tư liệu, sau đó lựa chọn muốn nghiên cứu đầu đề. Tạm thời từ địch nhân kiệt thay lãnh chúa sự tình, mỗi cái tiến sĩ lựa chọn một cái phòng với tư cách trị phòng. Tốt, đem tư liệu đều rời ra ngoài, chính các ngươi nghiên cứu thảo luận đi thôi. Phòng Di Ái phất phất tay, để đám người tán đi. Đối với địch nhân kiệt thay lãnh chúa sự tình, những người khác cũng không có dị nghị, dù sao tại ban đầu khảo thí bên trong, địch nhân kiệt được vị trí thứ nhất. Với lại địch nhân kiệt tại quốc tử giám đọc sách thời điểm liền thành tích ưu dị, rất có tài danh, trải qua mấy ngày nay, giữa bọn hắn cũng có không ít giao lưu, mặc dù không đến mức đều bội phục địch nhân kiệt, nhưng cũng công nhận địch nhân kiệt đích sắc rất có tài học. Dù sao địch nhân kiệt cũng chỉ là tạm thời thay lãnh chúa sự tình, tương lai ai có thể tiến thêm một bước, còn khó nói rất đâu. Đám người tranh nhau chen lấn đi lại đường nhìn tư liệu, Lý Trị cũng rốt cuộc chờ đến cơ hội, vội vàng lôi kéo Phòng Di Ái đi tới một bên. Người mới vừa nói xi măng, là thật sao? Phòng Di Ái mười phần khẳng định hồi đáp, đương nhiên là thật.
Thật có ngươi nói như vậy tốt.
Phòng Di Ái lần nữa khẳng định hồi đáp, đương nhiên, thậm chí so ta miêu tả còn tốt hơn. Lý Trị nghe không khỏi đại hỉ, cười nói, thứ này nếu là làm được, tác dụng nhưng lớn lắm đi, ngày sau vô luận khởi công xây dựng cái gì công trình, đều đã giảm bớt đi đại lượng nhân lực vật lực. Có như vậy tốt biện pháp, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi có nắm chắc không? Phòng Di Ái cười nói, thần cũng là mới nghĩ ra được. Bệ hạ không cần sốt ruột, thần chẳng những phi thường có nắm chắc, hơn nữa còn có nắm chắc mau chóng làm được. Chương 1441, chất vấn cùng chờ mong. Chương 1441, chất vấn cùng chờ mong. Đã chịu đựng kinh hỉ trùng kích, có chỗ chờ mong. Lý Trị nghe xong Phòng Di Ái nói vẫn là mở to hai mắt nhìn. Rất nhanh liền có thể làm ra tới sao? Có bao nhanh? Phòng Di Ái trầm ngâm nói, có bao nhanh cũng nói một chút không tốt, thần đã cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, bọn hắn đến cùng lúc nào làm ra thành quả, còn phải xem bọn hắn ngộ tính còn có bất khí. Thần xem chừng nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm a. Lý Trị cao hứng nói ra, nhanh thì nửa năm. Đây chẳng phải là nói, sang năm xuân hạ thời điểm liền có thể sản xuất xi măng. Chân muốn trước tiên đem Trường An thành trong ngoài đường hảo hảo sửa một chút. Trường An thành mỗi ngày biển người phun trào, còn có bốn phương tám hướng thương nhân mang theo hàng hóa giống như thủy triều vào tới, Trường An thành con đường xác thực đã có chút tàn phá. Thành bên ngoài con đường vốn là tu không bằng nội thành, thì càng không cần nói, nhất là trời mưa tuyết rơi sau đó càng là sẽ trở nên vũng bùn khó đi. Sớm đã có triều thần Trần Thuận tu sửa con đường, bất quá sửa đường cũng không phải làm việc nhỏ, chẳng những muốn trưng tập lao dịch, còn phải tốn một số tiền lớn, cho nên triều đình cũng một mực kéo lấy. Nếu là xi măng thật có Phòng Di Ái nói đơn giản như vậy tốt, vừa bạn có thể giải quyết Trường An thành trong ngoài con đường vấn đề. Mắt thấy Lý Trị đã bắt đầu làm lên mộng đẹp, Phòng Di Ái vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, thần chỉ là đoán chừng, cũng không dám cam đoan. Bên dưới quân lệnh chạm loại sự tình này, Phòng Di Ái nói là cái gì cũng sẽ không làm. Lý Trị vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai, cười nói, chấm tin tưởng ngươi. Phòng Di Ái ánh mắt vô tội nhìn đến Lý Trị, ngươi tin tưởng ta có làm được cái gì? Hắn đời trước cũng không phải nung xi măng, hắn cũng không biết làm sao tạo xi măng, hắn cũng chỉ có thể chỉ phương hướng nói đại khái, vẫn là phải xem cái nhóm này tiến sĩ nhóm có hay không nội tính. Lý Trị trăm công nghìn việc, đương nhiên không có khả năng một mực đợi tại khoa ký viện, ủng hộ qua Phòng Di Ái sau đó liền khởi giá trở về hoàng cung. Phòng Di Ái cũng không có tại khoa ký viện mỏi mòn chờ đợi, bởi vì hắn lưu lại cũng không có việc gì làm. Hắn chuẩn bị chờ lại 2-3 ngày thời gian đến để tiến sĩ nhóm xem hết tất cả tư liệu sau hảo hảo suy nghĩ thương lượng một phen. Nguyên bản vắng lạnh hơn mấy tháng khoa ký viện đột nhiên trở nên náo nhiệt đứng lên, khoa ký viện cũng lần nữa đi vào văn võ bá quan tầm mắt, cũng đưa tới mọi người hứng thú. Trước đó tuyển chọn ra tiến sĩ bị Phòng Di Ái toàn bộ đều phái đi ra cho đám thợ thủ công dạy học, một giảng đó là hơn mấy tháng, bây giờ cuối cùng kết thúc, tất cả tiến sĩ đều mang 10 cái công tượng trở về khoa ký viện, với lại, mang về công tượng còn bị trao tặng lưu ngoại quan. Lưu ngoại quan đương nhiên không bị triều thần để vào mắt, cho nên, cũng chỉ là có quan viên thẩm kín nghị luận hai câu, cũng không có gây nên quá nhiều chỉ trích. Không đáng. Văn võ bá quan nhóm đều rất chú ý khoa ký viện tiếp xuống động tĩnh, sau đó bọn hắn liền biết, hoàng đế ngự giá đích thân tới khoa ký viện. Chua. Tin tức này hương vị thật sự là quá chua. Ban đầu khoa ký viện tiến sĩ liền từng vào cung bái kiến qua hoàng đế, bây giờ hoàng đế thậm chí ngự giá đích thân tới khoa ký viện. So ra mà nói, khoa ký viện càng giống là thân nhi tử, ngược lại là bọn hắn những này ba tỉnh lục độ nghiêm chỉnh nha môn giống như là con nuôi. Ban đầu liền nên kịch liệt khuyên can hoàng đế đảm nhiệm khoa ký viện viện trưởng. Sau đó, Phòng Di Ái thiết lập nghiên cứu khoa học đầu để cũng theo đó truyền ra ngoài. Trong đó nhất là người chú mục đó là xe lửa. Bởi vì ban đầu Phòng Di Ái đang dạy học thời điểm liền đã từng nhắc qua xe lửa, cũng dẫn tới rất nhiều người nghị luận quá mức xe. Bởi vì thuyền hơi nước thành công, mọi người đều cho rằng xe lửa ý nghĩ này là có thể đi, nhưng lại không thực tế. Không khác, không có nhiều như vậy sắt đến sản xuất đường ray. Sử dụng đường ray đến giảm xuống lực cản, quả thật có thể đạt đến thuyền hơi nước ở trong nước tiến lên hiệu quả, thậm chí tốc độ còn càng nhanh, hàng hóa chuyên trở lượng còn càng nhiều. Nghĩ như vậy, xe lửa sắt thực phi thường hữu dụng, hơn nữa còn không nhận dòng sông hạn chế, kiến tạo đứng lên cũng so mở kênh đảo muốn đơn giản nhiều. Nhưng mà, xe lửa nhiệt nghị rất nhanh liền lắng xuống, bởi vì thiếu sắt cái vấn đề khó khăn này không có cách nào giải quyết. Không nghĩ tới, bây giờ khoa kỹ viện thật muốn nghiên cứu chế tạo xe lửa. Bọn hắn ngược lại là không nghi ngờ khoa kỹ viện có thể nghiên cứu ra xe lửa, dù sao thuyền hơi nước đang ô ô tại kênh đảo bên trên chạy đâu, dùng máy hơi nước đến sản xuất xe lửa lại có bao nhiêu khó đâu. Vấn đề là, chế tạo ra xe lửa đến thì có ích lợi gì đâu. Nếu như khoa kỹ viện muốn dùng nghiên cứu ra xe lửa đến khoe thành tích, mọi người là sẽ không tiếp nhận, bởi vì xe lửa có hoa không quả, không dùng được. Sau đó, càng ngày càng nhiều khoa kỹ viện nghiên cứu đầu để bị truyền ra, khoảng chừng mấy chục loại, để cho người ta hoa mắt. Trong đó nhất là chú mục đó là luyện sắt cùng xi măng. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên Vương triều liền thiếu sắt, với lại chưa hề đạt được làm dịu, bởi vì sắt lỗ hổng thật sự là quá lớn. Chế tạo vũ khí muốn dùng đến sắt, nông nghiệp sản xuất cũng muốn dùng đến sắt, sinh hoạt hàng ngày muốn dùng đến sắt. Có thể nói sinh hoạt các mặt đều phải dùng đến sắt, sắt có thể tăng lên rất nhiều làm việc cùng sinh hoạt hiệu suất. Nếu như khoa kỹ viện thật có thể thay đổi lấy quặng, luyện sắt kỹ thuật, có thể đại quy mô sản xuất sắt, đối với đại đường quốc lực tăng cường đơn giản không thể tưởng tượng. Không chỉ là có thể làm tạo càng nhiều binh khí, còn có thể đề cao sức sản xuất, đồ sắt đối với làm nông tác dụng quá lớn. Nếu quả thật đại quy mô đề cao sắt sản xuất, nói không chừng thật đúng là có thể kiến tạo đường sắt đâu. Không giống thuyền hơi nước có kinh đảo chế ước, đường sắt muốn tu ở đâu liền tu đến chỗ nào, bốn phương thông suốt đường sắt thông hướng các châu, sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng đâu. Thế, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Chỉ bất quá,
muốn cải tiến luyện sắt kỹ thuật lại nói dễ như vậy sao? Có lẽ khoa kỹ viện thật có thể thay đổi luyện sắt kỹ thuật, bất quá cái kia đã không biết là bao nhiêu năm về sau chuyện. Ngoại trừ luyện sắt đầu đề, thụ nhất mọi người chú mục đầu đề đó là xi măng. Đây là một cái tân đồ vật, bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua. Nhưng là xi măng lại một lần liền đưa tới mọi người chú ý, chủ yếu là xi măng bị miêu tả quá thần kỳ, đơn giản chính là vì kiến tạo mà sinh ra. Nếu là xi măng thật có truyền thuyết nhiều ưu điểm như vậy, về sau sửa đường, khởi công xây dựng thủy lợi, xây nhà, xây thành cũng quá dễ dàng à? Tiếp xuống mấy ngày nay, từng cái quan nha đều tại nghị luận khoa kỹ viện đại động tác, nhất là trong đó mấy cái đầu đề càng là đưa tới nhiệt nghị. Triều thần đối với khoa kỹ viện đã cảm thấy chất vấn, lại ôm lấy chờ mong, bọn hắn cảm thấy khoa kỹ viện ở sau đó 3 năm, không, trong vòng 5 năm, có thể làm ra một hạng trọng yếu thành quả, liền xem như phi thường thành công, liền không có cô phụ hoàng đế đối với khoa kỹ viện coi trọng. Tiếp xuống trong mấy ngày này, phòng di ái cũng chú ý tới văn võ bá quan nhóm đối với khoa kỹ viện chú ý, cùng đối với khoa kỹ viện nghiên cứu khoa học đầu đề nghị luận. Trên thực tế, văn võ bá quan không chỉ là nghị luận, còn có rất nhiều triều đình trọng thần tại gặp phải phòng di ái thời điểm trực tiếp liền hỏi thăm đứng lên. Hỏi thăm nhiều nhất đó là xi măng, điểm này ngược lại là ngoài phòng di ái dự kiến, hắn cũng là lâm thời khởi ý tăng thêm xi măng đầu đề, không nghĩ tới xi măng đưa tới lớn như vậy tiếng vọng. Chương 1442, khởi công chương 1442, khởi công sau khi kinh ngạc, phòng di ái rất nhanh cũng muốn minh bạch. Cải tiến luyện thép kỹ thuật, sản xuất xe lửa, cải tiến dây cơ, nghiên cứu phát minh nông cụ, công trình công cụ những này quá mức trống rông hoặc là xa xôi, triều thần cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn đem xi măng hiệu dụng miêu tả phi thường ngay thẳng, công dụng phi thường rộng khắp, cho nên mới sẽ gây nên mọi người coi trọng. Đối với đám người truy vấn, phòng di ái cũng không có đánh cược, chỉ nói là khoa kỹ viện xác thực có cái này nghiên cứu phương hướng, với lại rất có năm chắc có thể ra thành quả. Về phần đến cùng lúc nào ra thành quả, hắn tác không hề để cập tới, chỉ nói là đến lúc đó liền biết. Khoa kỹ viện đột nhiên náo nhiệt đứng lên, dẫn tới triều thần chú mục, bất quá tại Trường An thành bên trong ngược lại là không có gây nên bao lớn tiếng vọng. Bây giờ Trường An thành bên trong nghị luận nhiều nhất là hải sản, bởi vì thời tiết đã chuyển lạnh, nói không chừng ngày nào kênh đảo liền sẽ băng phong, cái này mang ý nghĩa hải sản không có cách nào lại vận đến Trường An. Thay lời khác, năm nay ăn vào hải sản cơ hội đã không nhiều lắm, đợi đến kênh đảo băng phong, còn muốn ăn vào hải sản cũng chỉ có thể chờ sang năm mùa xuân. Hải sản mỹ vị đã chinh phục vô số người, thừa dịp mấy ngày nay kênh đảo còn không có băng phong, bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều nhấm nháp hải sản. Thế là Trường An thành bên trong xuất hiện lần nữa tranh mua hải sản phong trào. Tuy nói Trường Giang miệng đánh bắt hải sản thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều, sản lượng càng lúc càng lớn, nhưng là hải sản giữ tươi chi pháp đã truyền ra, hải sản không chỉ là vang dội Trường An, cũng tại kênh đảo phóng xạ chi địa truyền ra. Cho nên vận chuyển đến Trường An hải sản vậy mà xuất hiện lần nữa cũng không đủ cầu tình huống. Đương nhiên, vô luận Trường An hải sản như thế nào cũng không đủ cầu, cũng sẽ không thiếu phòng di ai ăn một miếng. Phòng di ái căn bản cũng không có chú ý đến Trường An xuất hiện lần nữa hải sản cũng không đủ cầu tình huống, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở khoa kỹ viện bên trên. Mấy ngày qua đi, phòng di ái lần nữa đặt chân khoa kỹ viện bên trong tiến sĩ, tá lịch sử nhóm đã cùng trước mấy ngày khác biệt, không có trước đó câu nghệ, mà là top 5 top 3 bưng lấy tư liệu nhiệt liệt nghị luận. Phòng di ái đi vào đại đường ngồi xuống, đám người nhao nhao tới chào hỏi. Phòng di ái cười ha hả hỏi, tư liệu đều xem hết sao? Đám người cùng kêu lên đồng ý. Phòng di ái cười nói, các ngươi đều có kế hoạch gì? Nói một chút đi. Đám người từ địch nhân kiệt bắt đầu dần dần biểu đạt mình ý nghĩ. Kết quả, tất cả tiến sĩ lựa chọn đều tập trung vào mấy hạng đầu đề bên trên. Được hoan nghênh nhất đó là cải tiến kỹ thuật luyện sắt, tiếp theo đó là xi măng, lần nữa là xe lửa, còn có vụ bật tiến sĩ lựa chọn hơi nước lấy quặng, tưới tiêu. Về phần cái khác cải tiến nông cụ, khí cụ loại hình đầu đề tắc căn bản cũng không có tiến sĩ lựa chọn. Kết quả này cũng không có vượt quá phòng di ái dự kiến, hắn cũng có thể minh bạch mọi người muốn một tiếng hót lên làm kinh người ý nghĩ. Mặc dù cái khác đầu đề cũng có tác dụng lớn, bất quá không có luyện sắt, xi măng, xe lửa lớn như vậy sự băng rội. Nguyên bản phòng di ái vẫn rất hy vọng có người có thể nghiên cứu một chút lưới cày, hắn nghe nói qua thứ này, cũng biết có tác dụng lớn, lại quên đi đến cùng là dạng gì. Không có nhân tuyển chọn những khóa này đề, hắn cũng là không thật mạnh đi an bài người đi làm. Bây giờ là khoa kỹ viện mới vừa đi vào quỹ đạo thời điểm, không tốt tiến công mọi người tính tích cực. Phòng di ái cười nói, vốn chỉ muốn mọi người chọn khác biệt đầu đề, có thể tứ phía nở hoa, không nghĩ tới mọi người lựa chọn đều tập trung vào mấy cái này đầu đề bên trên. Thôi, ta nghĩ nghĩ, mấy cái này đầu đề cũng không dễ dàng làm ra thành quả, các ngươi cứ dựa theo mình lựa chọn hợp lực đi làm đi. Ta chỉ hy vọng một điểm, đây là vì chúng ta khoa kỹ viện chính danh thời điểm, các ngươi có thể cạnh tranh với nhau, ta cũng cổ vũ cạnh tranh, nhưng ta cũng không hy vọng nội đấu. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng làm ra thành quả, ta sẽ mật thiết chú ý các ngươi tiến triển, cũng biết xem lại các ngươi riêng phần mình cống hiến, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Đám người nguyên bản còn lo lắng cho mình lựa chọn chưa chắc sẽ toại nguyện, không nghĩ tới quốc công cuối cùng không có cưỡng chế bọn hắn cải biến ý nguyện. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn, ai không hy vọng mình có thể tham dự đến ý nghĩa trọng đại đầu đề bên trong đâu. Cho dù là cùng những người khác chia sẻ công lao, cũng so một mình làm một cái ý nghĩa không lớn đầu đề càng tốt hơn, chẳng những là bọn hắn hiện tại công lao, vẫn là bọn hắn về sau tư liệu. Đám người ôm quyền cùng kêu lên nói ra, tuyệt không cô phụ quốc công kỳ vọng. Phòng di ái khoát tay áo, nói tiếp, chúng ta cái này khoa kỹ viện nha môn vẫn là quá nhỏ, còn cần một cái thí nghiệm vườn khu đến xây hỏa hầm lò cùng lò cao. Đoạn trước thời gian, ta ở ngoài thành hoạch xuất ra một khối mà cho các ngươi làm thí nghiệm vườn khu, bởi vì thời gian nội vàng, chuẩn bị không đủ đầy đủ, chỉ có chút giản dị phòng ở cùng lều, cũng chuẩn bị rất nhiều công cụ cùng nguyên liệu. dưới mắt điều kiện là có chút gian khổ, hy vọng mọi người có thể vượt qua một cái, chờ sang năm các ngươi nghiên cứu ra xi măng, chúng ta liền trực tiếp dùng xi măng đến trùng tu thí nghiệm vườn khu. Sửa đường, lập nhà, đóng lâu, chúng ta trực tiếp chế tạo một cái xi măng thí nghiệm vườn khu, hiện ra chúng ta khoa kỹ viện thành quả. Thành bên ngoài điều kiện là có chút gian khổ, nhưng là sau khi nghe xong, bọn hắn lập tức nhiệt huyết dâng lên, nhất là lựa chọn xi măng đầu để tiến sĩ nhóm càng là nhiệt huyết sôi trào. Chế tạo một cái xi măng thí nghiệm vườn khu, hiện ra bọn hắn thành quả, ngấm lại đều để người chờ mong. Nhìn đến bọn hắn nhiệt huyết dâng lên bộ dáng, Phòng Di Ái cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, còn được người trẻ tuổi, đó là tốt lắm lư. Phòng Di Ái cười nói, dư thừa nói, ta liền không nói, đi thôi, chúng ta mang các ngươi đi thí nghiệm vườn khu, chúng ta liền từ hôm nay trở đi, chính thức khởi công. Phòng Di Ái dẫn hơn trăm người, rời đi khoa kỹ trước viện đi thí nghiệm vườn khu. Cân nhắc đến về sau bọn hắn khả năng càng nhiều thời điểm sẽ đợi đang thí nghiệm vườn khu, ngược lại trở về khoa kỹ viện thời điểm ít, Phòng Di Ái cũng đang suy nghĩ thí nghiệm vườn khu giữ âm vấn đề. Đến cùng là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng được đến nhân tài, nếu là một mùa đông bị đông cứng hỏng, coi như được không bù mất. Thí nghiệm vườn khu phòng xá mặc dù đơn sơ chút, nhưng là thí nghiệm vườn khu không bao giờ thiếu đó là than đá. Phòng Di Ái đã sớm trước thời gian phái người chữ hàng rất nhiều vật liệu, đá bôi, quặng sắt, gang, than đá chờ chút, trong đó than đá nhiều nhất, có thể nói chồng chất như núi. Có nhiều như vậy than đá tại, đương nhiên cũng không cần sầu giữ ấm vấn đề, duy nhất cần cân nhắc đó là cá con mỏ nổ xài chúng độc. Đợi lát nữa đến thí nghiệm vườn khu sau đó, hắn còn phải cho mọi người học một khóa, đem than đá chúng độc nguyên lý giảng một chút. Chỉ cần để bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, đằng sau sự tỉnh nghĩ đến cũng không cần hắn nhọc lòng. Dù sao những này tiến sĩ đều học qua hóa học vật lý tri thức, tá lịch sử nhóm không chỉ là học qua hóa học vật lý tri thức, động thủ năng lực còn đặc biệt mạnh mẽ, nếu là ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được, vậy liền giải tán khoa kỹ viện để đi. Đã nghĩ đến cá con mỏ nổ xài chúng độc, Phòng Di Ái cũng dự định tại quan báo lên nói lại việc này, mắt thấy mùa đông lại tới, than đá sử dụng cũng càng lúc càng rộng hiện, hy vọng có thể tận lực giảm ít cá con mỏ nổ xài chúng độc. Chương 1443, nhiệt tình chương 1443, nhiệt tình thời tiết càng ngày càng lạnh, một trận tuyết lớn quét sạch quan trung bình nguyên, Trường An một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trường An thành bên trong ngược lại là vẫn như cũ náo nhiệt, phố bên trên người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt, xuyên cầu xuyên áo đông, ngược lại là không sợ giá lạnh xâm nhập. Đây là năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, dẫn phát vô số văn nhân mặc khách thưởng tuyết vịnh tuyết nhiệt tình, tử quán bên trong nhảy hồ xoáy múa hồ cơ vẫn như cũ một mảnh tuyết nhị, thừa dịp bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, càng có thể kích phát thi hứng. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trên bàn rượu màu lục rau quả vô cùng dễ thấy. Bất quá, bây giờ mọi người đối với cái này đã không còn kinh ngạc, phản phất quen thuộc tại giá lạnh mùa đông có thể ăn đến mới mẻ rau xanh. Bọn hắn tại rượu hàng nghị luận Trường An chuyện tình gió trăng cùng thiên hạ sự tình thời điểm, chỉ có thể tiếc hận không có mỹ vị hải sản nhắm rượu. Về phần khoa ký viện, đã sớm phai nhạt ra khỏi văn nhân mặc khách ánh mắt. Bởi vì khoa ký viện nha môn lại trở nên vắng lạnh đứng lên, khoa ký viện quan viên đại đa số thời gian đều đợi ở ngoài thành đơn sơ thí nghiệm vườn khu bên trong, cho dù là trở về khoa ký viện cũng là tới lui vội vàng. Bọn hắn cũng không tham gia thi hội yến ẩm, cũng không tại thanh lâu tiểu quán bàn luận biển vông, tự nhiên không có gì tồn tại cảm, từ từ bị lãng quên. Từ khi khoa ký viện chính thức khởi công, Phòng Di Ái ngược lại là qua 10 phần phong phú. Không làm gì nhàn liền hướng thành bên ngoài thí nghiệm vườn khu chạy. Mặc dù thí nghiệm vườn khu tạm thời còn không có ra cái gì thành quả, nhưng nhìn đến thí nghiệm vườn khu tiến sĩ, tá lịch sử nhóm làm khí thế ngất trời, Phòng Di Ái cũng đầy tâm hoan hỉ. Gió lạnh điêu hưu, nhưng cũng thổi không tan bọn hắn trong lòng đầy ngập nhiệt tình. Kết quả xác thực còn không có ra, lại không có nghĩa là không có tiến độ. Những ngày này, bọn hắn cũng không có ăn không khổ, từng cái nghiên cứu khoa học đầu đề đều đã có không nhỏ tiến triển. Mặc dù còn không có nhìn đến thắng lợi thử quang, nhưng cũng để bọn hắn nhận lấy cực lớn ủng hộ. Vô luận là tiến sĩ vẫn là tá lịch sử đều toàn thân tâm đầu nhập vào nghiên cứu khoa học bên trong. Những này tiến sĩ nhóm kỳ thực xuất thân đều không kém, từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa từng ăn qua dạng này khổ, dù là Hạ Lan Mẫn Chi đều không có nếm qua dạng này khổ sở. Bất quá, bọn hắn lại đều kiên trì được, thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng, cũng là không phải Phòng Di Ái giỏi về mê hoặc nhân tâm. Cũng xác thực có phương diện này nguyên nhân, quan trọng hơn vẫn là bọn hắn mình thấy được nghiên cứu khoa học ý nghĩa, muốn kiến công lập nghiệp, muốn thanh danh lan xa, muốn lưu danh sử sách. Tá lịch sử nhóm ngược lại là không có tiến sĩ nhóm cao như vậy triển vọng, bọn hắn ý nghĩ càng thực tế, bọn hắn liền muốn trở thành nhập lưu. Bọn hắn cũng xác thực thấy được nhập lưu hy vọng, cho nên chỉ là giá lạnh gian khổ làm sao có thể ngăn cản bọn hắn đâu. Hú hồ, bọn hắn cũng không phải chưa từng ăn qua khổ, bọn hắn không sợ chịu khổ, bọn hắn sợ là không có hy vọng. Phòng Di Ái tâm lý tràn đầy hy vọng, cho nên hắn mới có thể bước lên giá lạnh, định lấy thấu xương gió bắc thường thường liền đến thí nghiệm vườn khu một chuyến. Đương nhiên, lấy hắn thể trạng thật cũng không sợ rét lạnh, chỉ bất quá Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa các nàng ngược lại là đau lòng ghê gớm. Hô hô phương bắc thổi phi phong tuân rơi rung động, lông nóng đại đông tuyết bị gió thổi thẳng hướng trên mặt nào. Tiến vào phủ công chúa, nhảy xuống ngựa đến, Phòng Di Ái lúc này mới cảm thấy ấm áp chút. Phòng Di Ái đem roi ngựa ném cho Mã Phu, phân phó tùy tùng, đều nhanh trở về ăn ly rượu nóng ấm áp thân thể a. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái liền sải bước hướng về sau đình đi đến. Sau tẩm điện bên trong, Tấn Dương công chúa đang đứng tại cửa sổ thủy tinh trước ngắm nhìn, nhìn đến Phòng Di Ái đang bước lên tuyết lớn đi tới, vội vàng phân phó người che dù ra nên đón. Từ anh phủ thêm đấu đồng, che dù ra ngoài, Phòng Di Ái đã sải bước đi tới trước cửa. Tầm điện bên trong ấm áp như xuân, với lại tuyệt không cầu giáo. Tấn Dương công chúa đi lên phía trước, sang giọng, lớn như vậy tuyết, ngươi làm sao cũng không bung rủ. Phòng Di Ái cười nói, phiền phức, cũng không phải trời mưa, dù sao cũng ẩm ướt không được thân. Hạ Lan Mẫn Nguyệt ở bên cạnh lo lắng nói ra, rồi tuyết lâu, y phục cũng biết tầm ướp, với lại lạnh hơn. Xuân Lan bưng chén trà nóng đi tới, Phòng Di Ái tiếp nhận trà đến lập tức uống hai ngụm. Trong trà tăng thêm mật ong, nóng mà không nóng, một bát trà nóng xuống dưới, toàn thân đều thoải mái. Tấn Dương công chúa lo lắng hỏi, bên dưới lớn như vậy tuyết, ngươi không biết lại ra khỏi thành đi. Đối mặt thê thiếp quan tâm, Phòng Di Ái cũng không khỏi có chút chột dạ, giải thích nói, muốn đi một chuyến, ngay từ đầu tuyết rơi cũng không lớn, không nghĩ tới đằng sau càng rơi xuống càng lớn. Tấn Dương công chúa gắt giọng nói, liền tính vội vã muốn ra thành quả, cũng không kém hai ngày này. Chờ sang năm đầu xuân, thời tiết ấm áp sau đó, ngươi bận rộn nữa ta cũng không ngăn cản ngươi. Tóm lại, mấy ngày nay không cho ngươi lại đi. Trận này tuyết lớn cũng không biết lúc nào sẽ ngừng, cho dù là ngừng, trên đường cũng không tốt đi. Phòng Di Ái miệng đầy đáp ứng nói, đều nghe ngươi, mấy ngày nay đều không đi. Thoát phi phong cùng ngoại bào sau đó, trên thân thật cũng không ẩm ướt. Phòng Di Ái đặt mông ngồi ở trên giường êm, nhìn ngoài cửa sổ tung bay tuyết lớn. Không thể không nói, vẫn là trong nhà thoải mái, ấm áp như xuân không nói, bên ngoài là cảnh tuyết, bên cạnh là oanh oanh yến yến mỹ nhân. Tấn Dương công chúa từ trên bàn sách rút ra một phong thật dày thư. Đây là Liêu Đông đến thư. Từ Liêu Đông đến thư, đại khái là thương hội người đã đến Liêu Đông. Phòng Di Ái mở ra thư nhìn đứng lên, kỳ thực cũng không có việc lớn gì, dù sao thương hội người cũng mới vừa tới Liêu Đông, cũng chính là tìm cái đặt chân địa phương, đầu tiên là đi thăm viếng đô hộ phủ chủ yếu quan tướng. Tạm thời còn không có cùng nơi đó hào cường có cái gì liên lụy. Bất quá, bọn hắn cũng tại trên thư nói một chút nơi đó kiến thức, còn có điều cảm nhận được Liêu Đông tình hình. Sau khi xem xong, Phòng Di Ái liền đem thư tiện tay đưa cho Tấn Dương công chúa. Tấn Dương công chúa cũng không có từ chối, nhận lấy có chút hiếu kỳ nhìn xuống. Cái này Lương Trình Tín, làm việc năng lực cũng không tệ. Phòng Di Ái cười nói, dù nói thế nào cũng là lao ra tử dạy dỗ đi ra, tự nhiên là cái có năng lực, bằng không thì cũng không sẽ phái cho ta. Tấn Dương công chúa cười gật đầu, cái kia ngược lại là, cha tự mình dạy dỗ đi ra người, năng lực khẳng định không kém. Xem ra, Liêu Đông ngược lại là rất thái bình. Phòng Di Ái cười ha ha nói, đây cũng không phải là trước tùy khi đó, hai lần Đông Trinh toàn bộ đều thế như trẻ tre, cường đại quân lực, uy lực to lớn hỏa pháo, đã sớm chấn nhiếp rồi Liêu Đông người. Tuyết lớn xuống suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau thiên tài cạnh, toàn bộ Trường An thành phảng phất đều bị tuyết đọng phủ lên. Các phường đều tại tổ chức nhân thủ trừ tuyết, Trường An thành bên trong còn có thể thông hành, nhưng là ra khỏi thành hiển nhiên là không có khả năng. Xem ra 3 năm ngày bên trong là đừng nghĩ đi thành bên ngoài thí nghiệm bất cu, bất quá, cũng là không cần lo lắng bên kia. Nơi đó phòng xá mặc dù đơn sơ cũng rất kiên cố, về phần giá lạnh thì càng không cần lo lắng, áo đông chăn bông đều là đầy đủ, hơn nữa còn có chồng chất như núi than đá, cũng có rất nhiều lương thực, cũng là không cần lo lắng tuyết lớn phong bế sau đó, bọn hắn sẽ ăn đói mặc rách. Đại triều hội tán đi sau đó, Phòng Di Ái thản nhiên tiến về Gia Hòa quận chúa phủ. Chương 1444, không liếc không nhìn chương 1444, không liếc không nhìn trước đó, Phòng Di Ái liền đáp ứng qua Gia Hòa quận chúa, sẽ đem Liêu Đông thương hội sự tình cáo chi nàng. Mà Gia Hòa quận chúa đối với cái này cũng xác thực mười phần để bụng, trước đó liền cố ý mời hắn tới cửa tìm kiếm việc này, chỉ bất quá khi đó Phòng Di Ái cũng còn chưa thu được tin tức. Gia Hòa quận chúa đối với chuyện này mười phần để bụng, hắn cũng có thể lý giải, dù sao việc này đối với Gia Hòa quận chúa đến nói xác thực rất mất cảm. Bây giờ đã có quan hệ Liêu Đông thương hội thư gửi đến, hắn tự nhiên muốn đến nhà bái phòng nói cho nàng, cũng miễn cho nàng một mực treo tâm. Đều không cần thông báo, Phòng Di Ái liền cưỡi ngựa trực tiếp tiến nhập Gia Hòa quận chúa phủ, có thể thấy được Gia Hòa quận chúa là sớm có phân phó. Kỳ thực Phòng Di Ái cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn, hắn cứ như vậy trực tiếp tiến vào Gia Hòa quận chúa phủ, vạn nhất có chút không tiện đâu. Đối với loại sự tình này, hắn nhưng thật ra là trải qua. Ngay từ đầu hắn đi Trường Lạc công chúa phủ thời điểm cũng là cần thông báo, về sau cũng không cần thông báo. Về sau vì cái gì không cần thông báo? Bởi vì hắn đã biết Trường Lạc công chúa sâu cạn, Trường Lạc công chúa ở trước mặt hắn đã không có bất kỳ bí mật có thể nói, thông không thông truyền tự nhiên cũng liền không có tất yếu. Cho nên, hắn đến Gia Hòa quận chúa phủ không cần thông báo chuyện này để hắn cảm thấy là lạ. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng Gia Hòa quận chúa sâu cạn. Nhưng là, hắn lại không có biện pháp cải biến, người ta người gác cổng trực tiếp mời hắn đi vào, hắn cũng không thể đần độn đợi tại bên ngoài, không phải để người gác cổng đi thông báo một lần a. Hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tùng. Phòng Di Ái tiến vào Gia Hòa quận chúa phủ, xuống ngựa đem roi ngựa ném cho tùy tùng. Sau đó tùy tùng liền sẽ bị dẫn đi uống trà nghỉ ngơi. Liền ngay cả chiến mã đều sẽ từ mã phu dắt đi nuôi nấng chăm sóc, duy chỉ có Phòng Di Ái cái chủ nhân này nhưng không ai chào hỏi. Phòng Di Ái chỉ có thể bất đắc dĩ mình đi vào trong, cũng may Gia Hòa quận chúa phủ hắn đã sớm quen thuộc. Trên đường đi không ngừng có hạ nhân chào hỏi, lại duy chỉ có không có người chào hỏi hắn. Phòng Di Ái nhìn thấy hạ nhân còn không chịu được suy đoán, đây người là không phải hoàng đế xếp vào mật thám. Hắn cũng không biết cái nào hạ nhân là hoàng đế xếp vào mật thám, dù sao phủ bên trong khẳng định không ít, hắn không có khả năng một cái đều không gặp được. Phòng Di Ái coi là không có người bẩm báo, kỳ thực, Gia Hòa quận chúa vẫn là trước thời gian một bước biết hắn đến. Nguyên bản đang tại loay hoay đồ trang sức chơi Gia Hòa quận chúa nghe được thị nữ nói Tấn Quốc công đến, lúc này liền hốt hoảng đứng lên. "Nhanh, nhanh, giúp ta chuẩn bị." Phòng Di Ái đầu tiên là đi tới trung đình, kết quả trung đình đại đường bên trong cũng không có người, Phòng Di Ái đang tại do dự đâu, có thị nữ đi đến. Phòng Di Ái nhận ra là Gia Hòa quận chúa bên người hầu hạ thị nữ, vội vàng vây vây tay, phân phó nói, "Vốn công hữu sự tình muốn cùng các ngươi quận chúa trao đổi, ngươi nhanh đi bẩm báo một cái, vốn công liền ở đây chờ." Nô tỳ bái kiến quốc công, tốt gọi quốc công biết, chúng ta quận chúa ôm việc gì tại người. Phòng Di Ái nghe không khỏi nao nao, vậy, ta đây ngược lại là đến không khéo. Thị nữ đỏ hướng mắt, muốn nói lại thôi nói ra, nếu không, quốc công vẫn là đi thăm viếng một cái quận chúa a. Phòng Di Ái nghe không khỏi trong lòng nghiêm nghị, hẳn là gia hòa quận chúa bệnh rất nghiêm trọng. Nếu là gia hòa quận chúa bệnh qua đời, nói không chừng Bình Tĩnh Liêu Đông sẽ tái khởi khó khăn chắc trở. Cho nên, gia hòa quận chúa bệnh nặng cũng không phải việc nhỏ, Phòng Di Ái cũng không chần chờ nữa, cất bước hướng phía sau đình đi đến, hỏi, nàng thế nào? Có hay không mời ngự y đi? Còn chưa tới cùng, chúng ta quận chúa luôn luôn cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ cũng không tốt Trương Dương. Phòng Di Ái nghe đến đó không khỏi nhíu mày, mời ngự y làm sao lại Trương Dương? Không phải đều nói cho nàng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Lấy lý trị lòng dạ còn không đến mức dung không được một cái nữ lưu thế hệ, chẳng những cho dưới, còn mười phần nguyện ý cất nhắc nàng lấy đó thiên tử tha thứ rộng lượng. Nữ nhân này làm sao lại nghe không rõ đâu? Phòng Di Ái sải bước đi lên phía trước, hắn chân bao dài à, thì nữ chỉ có thể dẫn theo váy chạy chậm đi theo, cũng vẫn là rơi ở phía sau hai bước. Vội vàng đi ở phía trước, Phòng Di Ái không có lưu ý đến thị nữ con mắt đã không đỏ lên, khỏe miệng ngược lại mang theo ý cười. Bái kiến quốc công. Cổng thị nữ một bên bân an, một bên đánh lên gấm vóc bệnh màn cửa. Phòng Di Ái không để ý đến thị nữ, trực tiếp đi vào trong phòng. Trong phòng mười phần yên tĩnh, mạ vàng nguyên ương lưu hương lý chính tràn ngập mùi thơm. Phòng Di Ái nhíu mày, đều đã bệnh, vì sao còn muốn vân hương? Lúc này bên trong truyền ra gia hỏa quận chúa âm thanh. Thế nhưng là quốc công đến. Thanh âm này nghe vào có chút yếu ớt, Phòng Di Ái cũng không lo được cái khác, trực tiếp chuyển qua bình phong đi vào nội thất. Nội thất bên trong, gia hỏa quận chúa đang nằm tại trên giường êm, trên thân che kín một bộ sa mỏng, không chỉ là tay mịn lộ ở bên ngoài, liền ngay cả có chút tiên diễm áo lót đều nhìn hết sức rõ ràng. Phòng Di Ái ánh mắt dừng lại tại gia hỏa quận chúa hồng nhuận trên mặt, có chút chần chờ hỏi, thân thể ngươi ôm việc gì? Gia hỏa quận chúa đây tư thái nhìn qua cũng không quá giống là bệnh, đó là sắc mặt nhìn lên đến ta có chút quá phận hồng nhuận. Đại khái đi, luôn cảm thấy đầu hơi choáng váng, thân thể chột dạ, còn có chút khô nóng, bộ dáng như vậy ngược lại để ngươi chê cười. Phòng Di Ái cũng không phải đồ đần, lúc này đâu còn nhìn không ra gia hỏa quận chúa là giả bệnh. Gia hỏa quận chúa cái này là khô nóng, đây rõ ràng là muốn phát lũ lụt. Phòng Di Ái có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thị nữ kia nói mờ mờ, ta còn tưởng rằng ngươi bệnh lợi hại đâu, sớm biết ngươi chỉ là choáng đầu khô nóng, ta liền bất tiện đến đây. Liêu Đông Thương hội có thư truyền về, ta cố ý tới nói cho ngươi nghe, ngươi là mặc tốt đi ra, vẫn là ta hôm nào lại đến nhà. Gia hỏa quận chúa vuốt ve cái trán, hữu khí vô lực nói ra, tự nhiên là muốn nghe, ta là thật choáng đầu, ngươi ở chỗ này nói cho ta nghe à. Phòng Di Ái trực tiếp đem thân thể xoay qua chỗ khác, nói ra, phi lễ chớ nhìn, ta vẫn là chờ ngươi ở ngoài à. Còn phi lễ chớ nhìn, nói liền cùng ngươi chưa có xem đồng dạng. Ta đây còn mặc đâu? Ta không có mặc thời điểm, cũng không gặp ngươi nói phi lễ chớ nhìn, trực tiếp xoay qua chỗ khác. Gia hỏa quận chúa nói lẩm bẩm. Lời này Phòng Di Ái thật đúng là không có cách nào phản bác. Ban đầu gia hỏa quận chúa tại Tân La Vương cung sắc dụ hắn thời điểm, hắn xác thực đem nàng thấy hết, cũng không có giảng cứu cái gì phi lễ chớ nhìn. Bởi vì khi đó gia hỏa quận chúa là tù binh, dù sao nhìn một chút cũng là nhìn, nhìn mười mắt cũng là nhìn, đều đã thấy được, không liếc không nhìn. Bất quá nói thật, hắn xác thực nhìn, nhưng cũng quên không sai biệt lắm, cơ hồ không nhớ nổi. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói đi ra, gia hỏa quận chúa sau khi nghe được tin hay không khó mà nói, khẳng định sẽ sinh khí. Nữ nhân tâm tư là rất phức tạp, ngươi nói nhớ kỹ nàng sẽ sinh khí, ngươi nói không nhớ rõ nàng cũng biết tức giận. Phòng Di Ái không có biện pháp phản bác, cứ như vậy quay người ra ngoài, giống như xác thực lộ ra có chút rối trá trột dạ đồng dạng. Dù sao cũng đã nhìn, nhìn một chút cùng nhìn hai mắt kỳ thực cũng không có gì khác biệt, lúc này lại đi ra cũng chậm. Đến, vậy liền cứ như vậy á. Chương 1445, có được có mất. Chương 1445, có được có mất. Gia hỏa quận chúa vì hôm nay tuần vui này chuẩn bị rất lâu, cũng xoắn suýt rất lâu. Nàng cũng không phải kéo không xuống mặt, ban đầu Kim Thành đỉnh trệ thời điểm, nàng dự định Phòng Di Ái sử dụng mỹ nhân kế, liền từng để Phòng Di Ái nhìn một cái không sót gì. Mặc dù mỹ nhân kế không có hiệu lực, nhưng nàng cũng quả thật không giữ lại chút nào bị Phòng Di Ái nhìn mấy lần. Tại trở về Trường An trên đường, nàng vì sinh tồn không ngừng muốn sát dụ Phòng Di Ái, thậm chí muốn thừa dịp Phòng Di Ái say rượu trực tiếp tới qua tự tiến cử cái chiếu. Kết quả, bởi vì Phòng Di Ái thân binh thật không có ánh mắt, cũng không có thành công. Từng có những kinh nghiệm này sau đó, gia hỏa quận chúa tâm lý đương nhiên không đến mức ngượng nghịu thể diện, đều đã bị thấy hết, còn chu tính lâu như vậy tự tiến cử cái chiếu, còn có cái gì tốt thật trọng. Nàng xoắn xuýt không phải ngượng nghịu thể diện, mà là lo lắng Phòng Di Ái phản ứng. Vạn nhất Phòng Di Ái trực tiếp xoay người rời đi, thậm chí không muốn tới cửa làm sao bây giờ? Nàng đây muốn hải tử đại kế chẳng phải bị nhớ sao? Giờ này khắc này, nhìn thấy Phòng Di Ái cũng không có trực tiếp quay người rời đi, ngược lại trên ghế ngồi xuống, trong nội tâm nàng không khỏi cuồng hỉ. Từ khi vào ở tòa này quận chúa phủ, nàng liền biết phủ bên trong khẳng định có hoàng đế phái tới mật thám, nàng không có tìm tòi nghiên cứu qua ai sẽ là mật thám, nhưng là nàng dám khẳng định phủ bên trong khẳng định có rất nhiều mật thám. Nàng tin tưởng quận chúa phủ bên trong phát sinh sự tình khẳng định sẽ bị báo lên tới hoàng đế nơi đó, nàng kê cận Phòng Di Ái, thậm chí phân phó hạ nhân Phòng Di Ái đến phủ bên trong không cần thông báo. Những việc này, hoàng đế sao lại không biết? Nhưng là, vô luận hoàng đế vẫn là hoàng hậu đều không có gõ qua nàng, đừng nói rõ bày ra, thậm chí đều không có ám chỉ qua nàng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Phòng Di Ái đó là cái kia có thể cho nàng sinh hài tử người. Bây giờ, nhìn thấy Phòng Di Ái không có trực tiếp rời đi, nàng cuối cùng lo lắng cũng tiêu tán, tuy nói còn không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng coi là đi tới một bước dài. Đây chính là tốt manh mối. Từng bước một đến, nàng cũng không tin trên đời này còn có không ăn bụng miêu. Phòng Di Ái kéo ra cái ghế ngồi xuống, còn không chịu được kéo kéo lĩnh tử, trong phòng này xác thực quá khô nóng chút. Hôm nay đã đến đây, có quan hệ Liêu Đông Thương hội sự tình, ta liền đơn giản nói cho ngươi một chút đi, cũng miễn cho một mực lo lắng lấy. Thấy Phòng Di Ái còn kéo bên trong lĩnh tử, giống như là khô nóng khát nước đồng dạng, gia hỏa quận chúa tâm lý càng là mừng rỡ, khỏe miệng làm sao cũng ép không được. Ân, ngươi nói đi, tốt nhất nói kỹ càng một chút, dù sao cùng ta cũng có quan hệ đâu. Vừa nói, gia hỏa quận chúa còn chống lên thân thể, sa mỏng trượt xuống, càng lộ vẻ tư thái. Không thể không nói tạo vật chủ thật rất thần kỳ, mỹ nhân dung mạo dáng người thật sự cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, đẹp chói mắt, đem nam nhân ánh mắt một mực hấp dẫn tới. Phòng Di Ái cũng không thể ngoại lệ, bởi vì gia hỏa quận chúa xác thực dài rất đẹp, dáng người cũng phi thường đồng. Đã gia hỏa quận chúa đều đã nói toạc bị hắn nhìn hết sự tình, hắn cũng là không cần làm bộ cái gì chính nhân quân tử. Phòng Di Ái tựa tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, nói đến Liêu Đông thương hội tình hình. Kỳ thực đã không còn gì để nói, thương hội người vừa tới Liêu Đông, cũng chỉ là cùng An Đông đô hộ phủ quan tướng có liên lạc, cùng Liêu Đông hào tộc còn không có gì lui tới. Cho nên, có quan hệ Liêu Đông thương hội sự tình lập tức nói xong. Sau đó, Phòng Di Ái lại nói một chút Liêu Đông tình hình. Hắn đối với Liêu Đông tình hình cũng có chút chú ý, nhưng cũng chỉ là biết Liêu Đông các nơi đều rất bình tĩnh, lại cụ thể sự tình hắn cũng không rõ ràng, không có thể giải qua. Liêu Đông thương hội người tới Liêu Đông sau đó, tự nhiên muốn nhiều nghe ngóng Liêu Đông tình thế cùng thế lực, tại trên thư cũng nói tới một chút. Phòng Di Ái suy đoán gia hỏa quận chúa khẳng định đối với Liêu Đông tình thế cũng có chút lo lắng. Gia hỏa quận chúa có lẽ lâu cũng không biết Liêu Đông tình hình, nàng cũng chưa bao giờ nghe qua, chỉ là biết triều đình cũng không có lại đối với Liêu Đông dùng binh, Liêu Đông hẳn là tổng thể là dẹp điên. Cho nên, lần nữa nghe được Liêu Đông cụ thể tình thế, nhất là nghe được một chút quen thuộc địa danh cùng tên người, gia hỏa quận chúa trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng trầm mặc phút chốc, đột nhiên cười nói, "Rất tốt, so với chúng ta khi đó còn muốn thái bình, bách tính qua cũng so với chúng ta khi đó tốt." Gia hỏa quận chúa lời nói này cũng không phải tận lực định đoạt, nói là tình hình thực tế. Bởi vì ban đầu Tân La, Bách Tể, Cao Cú Lệ Tam Quốc không trẻ mang lẫn nhau chính phạt, muốn đánh trận liền muốn thêm thu thuế phú, liền phải trưng binh, liền phải luyện binh. Tam Quốc giữa chiến tranh đã kéo dài trăm năm, bất kỳ một phương đều không biện pháp dừng lại, bởi vì dừng lại liền mang ý nghĩa sẽ bị chiếm đoạt, chỉ có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Cho nên đại đường triệt để chiếm đoạt Liêu Đông, chiến tranh vết thương qua đi, ngược lại là nên đón bình ổn phát triển. Chiến tranh triệt để kết thúc, bách tính thời gian cũng tốt đi lên, đây không thể không nói là một loại trân trọng. Phòng Di Ái đứng lên đến, nói ra, phái đi người vừa tới Liêu Đông, cũng không có chuyển về bao nhiêu tin tức. Chờ đằng sau có tin ta sẽ nói cho người biết. Không có việc gì ta liền đi trước. Gia hỏa quận chúa vội vàng ngồi dậy đến, nói ra, đi cái gì à, ta đã để phòng bếp chuẩn bị thực rượu, ngươi đến phủ bên trên, ta còn có thể mặc kệ ngươi một bữa rượu. Phòng Di Ái tự tiếu phi tiểu nói, tạm biệt, ngươi không phải thân thể khiếm ăn nhà, ta cũng không tốt nhiều cái giày. Gia hỏa quận chúa vội vàng nói cho ngươi một lát nói, ta đã không nhức đầu. Liên tính không nhức đầu, ngươi cũng vẫn là nghỉ ngơi đi. Phòng Di Ái khoát tay áo, lập tức quay người đi. Đừng nói ra hỏa quận chúa trên thân sa mỏng đã hoàn toàn trượt xuống, liền tính không có trượt xuống, nàng cũng không có khả năng đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Phòng Di Ái rời đi. Đây chính là giả bệnh chỗ xấu, có lại có sai lầm. Nghe Phòng Di Ái bước chân đã đi xa, ra hỏa quận chúa vô giường êm, thở phì phì nói ra, thử. Đi ngược lại là dứt khoát, để ngươi lưu lại uống rượu cũng không phải ăn ta. Mặc dù nàng nhìn qua thở phì phì, kỳ thực tâm lý cũng không làm sao khí, ngược lại mười phần mừng rỡ. Bởi vì hôm nay kết quả đã đạt đến nàng mong muốn, không, so với nàng mong muốn còn tốt hơn nhiều. Phòng Di Ái đợi thời gian rất dài, mà lại nói thời điểm cũng không có tận lực né tránh, ngược lại không có thiếu đi trên người nàng nhìn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Phòng Di Ái ánh mắt rơi vào trên người nàng chỗ nào. Bên ngoài môn đã hợp đi lên, bên cạnh thân tín thị nữ vội vàng nói, "Quận chúa, nô tỳ cảm thấy quốc công vẫn là rất quan tâm ngài." Gia hỏa quận chúa nhíu mày, hỏi, "A, ngươi nhìn ra cái gì đến?" Nô tỳ đi trung đình nên quốc công thời điểm, cùng quốc công nói quận chúa thân thể ôm bực gì, còn ám chỉ rất nghiêm trọng, quốc công sau khi nghe xong có thể gấp đâu. Gia hỏa quận chúa vội vàng truy vấn, hắn làm sao cái sốt ruột phát? Quốc công liên tiếp hỏi thật nhiều, quận chúa đến cùng thế nào? Có hay không mời ngự y đi? Tóm lại, hỏi thật nhiều đâu. Về sau, quốc công trực tiếp liền hướng hậu đình đến, quận chúa là không có gặp, quốc công đi rất gấp, nô tỳ dẫn theo váy chạy chậm đều kém chút theo không kịp đâu.